Chương 1168, động viên chương 1168, động viên Tạ Khưu đụng vào trên lưới thương, hắn không biết Kim Sứ từ lâu là tiêu bạn bình người. Hiện nay vừa vặn cấp đối phương một lý do động thủ. Kim Sứ, khiến người ta đem thi thể nhấc đi. Tiêu bạn bình nói. Là. Hắn cung kính đáp lời, sau đó gọi qua lính thai ngục, hạ lệnh, Tạ Khưu cải lệnh, lạm dụng hình phạt riêng, đã bị liền xử quyết, bọn ngươi đem thi thể khiêng xuống đi. Lính mệnh. Lính hai ngục không có bất kỳ nhiều lời, thành thạo, liền đem thi thể cấp tốc thanh lý. Ta muốn thẩm vấn phạm nhân, không ta ra lệnh kiến, ai cũng không cho phép tới gần. Là, Kim Sứ. Lính hai ngục thanh lý xong vết máu sau, lập tức rời đi. Kim Sứ từ bên hông móc ra một nhánh chìa khóa. Nay chi chìa khóa, nguyên bản cùng cái khác phòng giam như thế, chỉ là bị quản ngục trưởng quản. Đến cố ra rồi vô tướng môn nhà tù, hắn liền đem chìa khóa đòi tới, nắm giữ trong tay. Thấy thế, Tiêu Vạn Bình trong lòng gật đầu. Kim Sứ làm việc vẫn là chu đáo. Trong phòng giam cố ra ba người, nghe được bên ngoài đối thoại, trong lòng càng là kinh ngạc. Người lao giả này chính là trong truyền thuyết vô tướng môn ngũ hành sứ đầu lĩnh, Kim Sứ. Cố Phong ở trong triều vẫn là nghe đã nói cái tên này, mà bây giờ hắn dĩ nhiên đối với Bình Tây Vương cung kính rất nhiều. Đây càng để trong lòng hắn nghi hoặc. Vụ dây nặng sắt cửa bị mở ra, có lẽ là hồi lâu không dùng, vang lên khô khốc tiếng ma sát. Vương gia, ta ở bên ngoài, có việc gọi ta liền có thể. Ở trước mặt cố gia, hắn cố ý đổi xưng hô, cũng không gọi sứ quân, càng không gọi tại hạ. Đủ thấy hắn đối với Tiêu Vạn Bình nhận dấu song phương quan hệ mệnh lệnh, rất là để bụng. Ân. Tiêu Vạn Bình gật gù, Kim Sứ lập tức rời đi. Tiến vào phòng giam, Tiêu Vạn Bình ánh mắt ở cố gia ba trên thân thể người, từng cái đảo qua. Nhìn thấy Cố Phong tóc bạc đầu đầy, Cố Khiếu cùng Cố Thư Tình, đầy mặt bi phẫn, trong lòng hắn không đành lòng. Sau đó, Tiêu Vạn Bình ôm quyền cong người, quay về cố gia vái chào. Cố lao ra, tiểu vương suy nghĩ không được tốt, liên lụy cố phu nhân, ở đây cho các ngươi bồi tội. Ba người chậm rãi từ góc tường trở về, nhìn Tiêu Vạn Bình, cũng chắp tay đáp lễ lại. Cố Phong khẽ than thở một tiếng. Vương gia, không cần như vậy, chúng ta nếu quyết định theo ngươi đến Vị Ninh, liền liệu đến hung hiểm, huống hồ ngươi lúc gần đi cũng có bằng giao, nếu như không tất yếu, không nên rời đi cố trạch, là chúng ta toàn ra không yên lòng mới vừa khai trường Túy Tiên lâu, lúc này mới như vậy. Đối với vương gia, này không trách ngươi, chỉ trách chúng ta không đem ngươi bản giao yên tâm trên. Cố Khiếu đẩy mặt tự trách, có thể thấy hắn là muốn nói Lưu Phong vài câu, nhưng đoán không được Tiêu Vạn Bình ý nghĩ lúc này, không thể làm gì khác hơn là đổi giọng. Cố Thư Tình nhưng là hai mắt đẫm lệ, nàng hướng phía trước một bước, nhìn Tiêu Vạn Bình. Vương gia, xin hỏi mẹ ta hôn thi thể ở đâu? Cố tiểu thư yên tâm, cố phu nhân thi thể không được gì, cho ta thời gian 10 ngày, đến lúc đó. Tiêu Vạn Bình ánh mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Đến lúc đó ta nhất định để cố phu nhân phong quang chôn cất, ta còn sẽ dùng Lưu Phong đầu người đi tế bái cố phu nhân. Hắn cắn răng, trên mặt nổi gân xanh, ánh mắt lóe lên đau đớn, dĩ vãng ở cố phủ một chút hiện lên. Điều này làm cho Tiêu Vạn Bình ngực dường như bị đè ép một tảng đá bình thường. Nghe nói như thế, cố gia ba người tất cả đều ngẩn ra. Đặc biệt Cố Phong, hắn vốn cho là Lưu Tô chỉ là muốn lợi dụng Cố Khiếu kiếm tiền, thậm chí thật sự ham muốn Cố Thư Tình sắc đẹp, mới để cho bọn họ theo đến Vị Ninh. Có thể thấy hắn dáng vẻ, giữ tú nương cái chết, tựa hồ hắn cũng có chút thương tâm. Này không nên. Rõ ràng tình cảm cũng lây nhiễm Cố gia. Cố Khiếu phụ tử tầng tầng ôm quyền, Cố Thư Tình hạ thấp người thi lễ. Đà tạ vương gia. Không nên, bọn họ càng không có một chút nào hoài nghi Tiêu Vạn Bình nói. Tiêu Vạn Bình tiếp tục nói, Cố lao ra, các ngươi an tâm chờ đợi ở đây, sẽ không lại có thêm người làm khó dễ các ngươi. Cố Khiếu không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, nói hỏi, vương gia, chúng ta từ Thiên Lao chuyển đến vô tướng môn nhà tù, cũng là ngươi một tay an bài. Tiêu Vạn Bình gật đầu một cái, Thiên Lao ta không cách nào khống chế, nhưng này vô tướng môn, kia Tạ Khưu bị giết sau, đã hoàn toàn bị ta khống chế. Ân. Nghe nói như thế, Cố Phong không nhịn được híp mắt lại. Cố Khiếu tỉ đệ khẽ nhếch miệng. Vương gia, ngươi thật có thể khống chế vô tướng môn? Cố Khiếu vẫn còn có chút không tin. Cố Thư Tình ngăn cản hắn, vừa mới người kia là Kim Sứ, hắn đối với vương gia một mực cung kính, sẽ không có giả. Chuyện này, còn nhìn các ngươi bảo mật. Tiêu Vạn Bình căn dặn một câu. Hắn muốn cho Cố gia an tâm, có một số việc không thể không tiết lộ một ít. Vương gia yên tâm, chúng ta không phải lắm miệng người. Cố Phong trả lời. Cố Thư Tình tiếp tục hỏi, vương gia, Vị Ninh ngày này tù, được xưng một đi không trở lại, không biết vương gia dùng phương pháp gì mới đem chúng ta chuyển đến vô tướng môn nhà tù. Khẽ mỉm cười, Tiêu Vạn Bình cúi đầu, một ít trò mèo thôi, Cố tiểu thư không cần lưu ý. Một bên Bạch Tiêu không nhịn được nói chen vào, đây cũng không phải là trò mèo, vương gia chính là hợp lại trên tính mạng mình, mới đem ngươi chúng tử trong tiên lao mò ra. Lão Bạch. Tiêu Vạn Bình hướng hắn lắc lắc đầu. Bạch Tiêu ngượng ngùng nở nụ cười, ngậm miệng lại. Hợp lại trên tính mạng mình. Cố Phong trong mày, vương gia không ngại báo cho, hảo giải chúng ta trong lòng nghi hoặc. Thấy vậy, cũng không chờ Tiêu Vạn Bình đồng ý, Bạch Tiêu tiếp tục nói, vương gia trước đây giết Triệu Bất Toàn, liền thuận thế để Kim Sứ đi nói cho bệ hạ, nói hoài nghi vương gia cùng Viêm Quốc cấu kết, các ngươi Cố gia có thể là Viêm Quốc tới mà thám, lúc này mới để bệ hạ nhả ra, đáp ứng đem bọn ngươi giao cho vô tướng môn xử trí. Cũng may vương gia ứng phó thỏa đáng, mới không còn bị hạ ngục, nhưng là bị cấm túc, không được ra khỏi thành. Vì Cố gia không tiếc hướng về trên người mình dội nước bẩn, gọi mình và Viêm Quốc cấu kết, có thể nói dẫn lửa thiêu thân, ở trên mũi lao cất bước. Nghe xong lời của Bạch Tiêu, ba người tất cả đều vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cảm kích không tên. Cố Thư Tình nhìn về phía Tiêu Vạn Bình ánh mắt càng là mang theo vẻ khác lạ. Vương gia đại nghĩa, chúng ta suốt đời khó quên. Cố Khiếu chắp tay trả lời. không hề để ý vung vung tay, chuyện này các ngươi không cần lưu ý, nếu tiểu vương đem các ngươi gọi vào bị đình, lại không bảo vệ tốt cô phu nhân, cũng là của ta tội lỗi, bảo vệ các ngươi, chuyện đương nhiên. Còn có, nếu vô tướng môn ở trong tay ta, những việc này, liền đối bản vương không tạo được ảnh hưởng, các ngươi chỉ cần an tâm nghỉ ngơi 10 ngày, hết thảy đau khổ đều sẽ tới. Ba người nhìn nhau, dồn dập gật đầu. Cố Phong ôm quyền, lão hủ biết, vương gia không phải vật trong ao, mặc kệ làm cái gì, làm ơn tất cẩn thận. Ân. Tiêu Vạn Bình gật gù, ta còn có chuyện quan trọng, đi trước. Vương gia đi thong thả. Tiêu Vạn Bình một lần nữa mang theo ngụy trang, ra phòng giam môn. Nhìn bóng lưng của hắn, Cố Thư Tình không nhịn được thân thể run lên. Phụ thân, hắn thật sự chịu vì chúng ta, không tiếc nói xấu chính mình. Hắn không nói dối. Cố Phong kiên định trả lời. Phụ thân vì sao chắc chắn như thế? Nhắc tới ngươi mẫu thân cái chết, nỗi thống khổ của hắn, là trang không ra, chỉ là ta hiếu kỳ, vì sao hắn sẽ có như vậy phản ứng? Cố Khiếu gật đầu phụ họa, này Bình Tây Vương, thực sự là làm người khó có thể cân nhắc. Chương 1169, thứ 21 tòa mộ chương 1169, thứ 21 tòa mộ hắn nói sau 10 ngày, muốn nhắc theo Lưu Phong đầu người, đi tế điện mẫu thân, hắn thật có thể làm được. Cố Thư Tình ngơ ngác nhìn bóng lưng của Tiêu Vạn Bình rời đi, tựa hồ đang tự nói, hoặc như là ở đặt câu hỏi. Cố Phong không có trực tiếp trả lời, ngược lại là ngồi xuống trên giường gỗ. Xem ra này vị Ninh Thành, sắp quát lên cuồng phong mưa rào. Sau khi rời vô tướng môn, Kim Sứ tự nhiên không thể hộ tống. Tiêu Vạn Bình mang theo Bạch Tiêu, trực tiếp chạy tới Bắc Thành. Thừa dịp Thanh Tùng đại quân chưa tới, hắn nhất định phải mở ra đàm lâu bí mật. Ra khỏi thành cũng là phi thường thuận lợi, liền văn điệp cũng vô dụng trên. Hai người cấp tốc đi tới Kim Sứ nói tới địa phương. Thành Bắc đi tây 10 dặm, vị hà bên cạnh một chỗ khe núi. Nơi này chính là năm đó mai táng kia 20 người địa phương. Một loạt hình dáng kích thước khác nhau mộ phần, đứng ở khe núi, mà bị lấp trên mọc đầy cỏ tạm, một chút nhìn sang, liền thành một vùng. Bọn họ trước mộ phần, thậm chí ngay cả khối bia mộ đều không có, đủ thấy bọn họ chết rồi, triều đình cũng không coi trọng. Về phần người nhà của bọn họ, bị diệt khẩu sau, cố gắng đều bị vứt xuống bãi tha ma, bị trở thành thú hoang trong bụng đồ vật. Này bia mộ cũng không có, đến cùng người nào chính là sơ hướng văn mộ? Bạch Tiêu cười khổ hỏi. Tiêu Vạn Bình liếc mắt một cái, nói, từng cái đảo. Toàn bộ đảo. Bạch Tiêu ngẩn ra. Này đối với ngươi mà nói, không phải dễ như ăn cháo. Tiêu Vạn Bình cười hỏi ngược lại. Được. Bạch Tiêu cũng không nói nhiều, đi tới bên trái nhất cái kia phần mộ, rút ra hàn thiết bảo kiếm. Trong tay chứa đầy kinh lực, vung ra mấy kiếm, mà bị lấp đã bị bình định. Sau đó, bảo kiếm xen vào trong đất, không tới mấy lần, đã lộ ra quan tài. Chi nghiên Bạch Tiêu đem quan tài mở ra, lộ ra bên trong hải cốt. Tiêu Vạn Bình giơ tay lên, tản ra bên trong bị lạ, thuận lợi từ trên mặt đất nhặt lên một cái cây khô, nhảy đến quan tài bên. Hắn đem cuốn ở trên hải cốt ý vật, nhẹ nhàng đẩy ra, ánh mắt rơi vào di hải đuổi phải cốt. Không phải. Thấy vậy, Bạch Tiêu không nhịn được đặt câu hỏi, vương gia, làm sao ngươi biết hắn không phải sơ hướng văn? Trong lòng hắn nghi hoặc. Tiêu Vạn Bình trả lời, ta chỉ là muốn chứng minh trong lòng suy đoán, cũng không phải là nhất định phải tìm tới sơ hướng văn hải cốt. Nghe nói như thế, Bạch Tiêu càng là rơi vào trong sương mù, không rõ vì sao. Tiếp tục động thủ, trở lại giải thích với ngươi. Ân. Theo dạng vẽ hồ lô, Bạch Tiêu liên tục đảo 12 ngôi mộ, Tiêu Vạn Bình tất cả đều không phát hiện dị thường. Mãi đến tận thứ 13 tòa, Tiêu Vạn Bình dùng cây khô cành xốc lên y bật lúc, kia hải cốt phải cẳng chân trung gian, có thoáng nô ra, nhìn qua so với những nơi khác dày một chút. Len ken cây khô rơi xuống mục nát không thể tả trên quan tài, phát ra tiếng vang, Tiêu Vạn Bình nhưng hồn nhiên không hay. Hắn lắc đầu, nhìn về phía vị Ninh. Quả thế, Bạch Tiêu tựa hồ cũng phản ứng lại, hắn ngơ ngác nhìn bộ kia di hải. Vương gia, cố hải cốt này, chẳng lẽ là không sai, chính là hắn. Khí Bạch Tiêu hít vào một ngụm khí lạnh, khá lắm, này sơ hướng văn dấu đủ sâu. Lão Bạch, đem những này phần mộ một lần nữa điền trên. Ân. Bạch Tiêu gật đầu, đem hết thể phần mộ một lần nữa lấp đất. Bị đào trôi qua dấu vết, dĩ nhiên không thể tránh khỏi, nhưng Tiêu Vạn Bình cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Coi như bị người bên ngoài phát hiện, những này phần mộ bị đào qua, cũng trở ngại không được kế hoạch của hắn. Đi, trở về thành. Hất đầu, Tiêu Vạn Bình mang theo Bạch Tiêu ra khỏi núi lao. Mới vừa đi hai bước, lại nghe thấy bên tai truyền đến cùng nhau tiếng xé gió. Xèo một nhánh mũi tên ngắn đến thẳng Tiêu Vạn Bình cùng Bạch Tiêu mặt. Cẩn thận. Bạch Tiêu ánh mắt nghiêm nghị, rút ra bảo kiếm xóa sạch chi kia mũi tên ngắn. Ngay sau đó, lại là mấy chi mũi tên ngắn phóng tới. Những này mũi tên, đối với Bạch Tiêu mà nói, dường như món đồ chơi, căn bản không gây thương tổn được bọn hắn hai người. Tại đánh đi cuối cùng một nhánh mũi tên ngắn sau, Bạch Tiêu hướng trong rừng cây nhìn tới, thấy một vệt bóng đen, cấp tốc chạy trốn. Bạch Tiêu gầm lên, lưu lại. Hắn vừa muốn thả người tiến vào lâm, nghĩ lại vừa nghĩ, Tiêu Vạn Bình bên người không có nửa cái thân vệ, cũng không thể rời đi. Hắn không thể làm gì khác hơn là ấn xuống thân hình, về đến bên người Tiêu Vạn Bình. Không có sao chứ? Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Vạn Bình hỏi. Lắc đầu một cái, Tiêu Vạn Bình nhìn bóng đen kia rời đi phương hướng, trong miệng lẩm bẩm. Làm sao sẽ trùng hợp như thế, hắn cũng ở nơi đây. Ngươi là nói, bóng đen kia chính là hắn? Trừ hắn ra, còn có thể là ai? Tiêu Vạn Bình vuốt gò má cười khổ. Có phải hay không là Lưu Phong phái ra thích khách? Không thể. Tiêu Vạn Bình lập tức phủ định. Đầu tiên, chúng ta cải trang, Lưu Phong không biết chúng ta ra khỏi thành. Thứ yếu, cho dù hắn biết rồi, muốn ám sát chúng ta, cũng không thể có thể chỉ phái ra một người. Bạch Tiêu bảo kiếm vào vỏ, cười trả lời, cũng đúng. Đi thôi, trước tiên đừng để ý tới hắn, trở lại gặp gỡ tiên sinh. Xoay người, Tiêu Vạn Bình mới vừa muốn rời khỏi, nhưng quỷ thần xui khiến, lại quay đầu lại liếc mắt một cái kia 20 ngôi mộ. Đột nhiên, hắn con ngươi bỗng nhiên co lên, lập tức dừng bước. Sau một khắc, Tiêu Vạn Bình trong miệng kinh ngạc thốt lên, không đúng. Có gì không đúng? Bạch Tiêu một mặt mở miệng. Tiêu Vạn Bình xoay người, lên núi lễ Phật ao bên trong lần thứ hai chạy đi. Bạch Tiêu theo thật sát phía sau, không hỏi nhiều nữa. Thấy Tiêu Vạn Bình đi tới một ngôi mộ trước mộ, ngừng lại. Sau đó, hắn ngắm nhìn một phía, lần thứ hai nhìn về phía còn lại phần mộ. Miệng lẩm bẩm, đến cùng làm sao vậy? Lão Bạch, ngươi đếm xem, đến cùng có bao nhiêu tòa mộ? A, không phải 20 tòa sao? Bạch Tiêu trong miệng nói, theo sát lấy liền đếm. 21 tòa. Ánh mắt hắn mở lớn, làm sao sẽ thêm ra một ngôi mộ? Kim Sứ với bọn hắn nói, 20 người đều chôn ở chỗ này. Hai người vừa tới nơi này, liền thấy một loạt phần mộ liền mới, theo bản năng liền cho rằng nơi này là 20 tòa mộ. Căn bản không đi tan vỡ. Nhưng bên trong một ngôi mộ, nhưng hấp dẫn Tiêu Vạn Bình sự chú ý, ngươi xem cái ngôi mộ này, cùng với những cái khác phần mộ, có phải là không giống? Tiêu Vạn Bình chỉ vào nhất phía bên phải tòa kia mộ. Bạch Tiêu quay đầu liếc mắt nhìn, trong miệng tùy ý nói, có khác biệt gì? Mộ phần mộ đôi cỏ tạm, rõ ràng lùn rất nhiều. Trải qua hắn một điểm, Bạch Tiêu đi tới nhìn kỹ một chút. Cũng thật là, còn lại 20 ngôi mộ, tất cả đều bị cỏ tạm bao trùm, hơn nữa chờ cao, cái ngôi mộ này nhưng không giống nhau, mộ phần mộ đôi cỏ, rõ ràng thấp ra hơn nửa đoạn, như là mới vừa mọc ra không lâu dáng vẻ. Lúc đó cho rằng, mộ phần mộ đôi như mọc đầy cỏ tạm, sẽ ảnh hưởng hậu thế tử tôn sinh sôi. Bởi vậy, một ít có chủ chi mộ, hàng năm tế bái, đều sẽ thay mộ phần mộ đôi làm cỏ. Tiêu Vạn Bình vẻ mặt trở nên nghiêm túc, điều này nói rõ cái gì? Vương gia, điều này nói rõ, có người đúng giờ đến thanh lý cái phần mộ này đầu đôi cỏ tạm. Bạch Tiêu thứ nhất thời gian phản ứng lại. Không sai, hiện nay cái ngôi mộ này, mộ phần mộ đôi vừa dài ra mới cỏ, ta đoán, vừa mới thích khách kia, là tới nhổ cỏ, gặp chúng ta, thuận tiện ra tay. Tiêu Vạn Bình thầm nói may mắn, nếu không phải có thêm tưởng tượng, trở về cái đầu. Cái phần mộ này trên, cỏ tạm dị dạng, hắn còn không có phát hiện. Xem ra cái này thích khách, phi thường lưu ý cái phần mộ này. Tiêu Vạn Bình tiếp nhận nói, vậy ngươi cũng biết, cái phần mộ này dưới đáy, chôn chính là ai? Chương 1170, Đàm Lâu thân phận thực sự. Chương 1170, Đàm Lâu thân phận thực sự. Bạch Tiêu hít sâu một hơi, ngay sau đó trả lời, vương gia, như chúng ta đoán không sai, thích khách chính là người kia, kia cái phần mộ này dưới đáy mai táng, phải là nha đầu mẫu thân, là Tú Anh. Gật gù, Tiêu Vạn Bình vỗ bờ vai của hắn, liếc mắt ra hiệu. Động thủ. Cái gì? Bạch Tiêu biểu hiện sững sờ, cái ngôi mộ này cũng phải đào. Đào. Tiêu Vạn Bình kiên định trả lời. Có thể vạn nhất thực sự là La Tú Anh, ngày sau nha đầu trách tội, ngươi cũng đừng nói là ta làm ra. Bạch Tiêu có chút chột dạ. Tiêu Vạn Bình bất đắc dĩ nở nụ cười, đường đường Bạch tông chủ, lúc nào trở nên lề mề, mau ra tay. Thu lại nụ cười, Bạch Tiêu vung kiếm, thành thạo, đem này thứ 21 ngôi mộ đào ra. Mở ra quan tài, Tiêu Vạn Bình nhảy xuống. Xác định di hài là nam hay nữ, chuyện như vậy rất đơn giản, chỉ cần xem xương chậu hình dáng. Nữ tính xương chậu toàn thể rộng mà cạn, hiện u hình chữ. Nam tính xương chậu hẹp mà cao, hiện V hình chữ. Những kiến thức này, Tiêu Vạn Bình ở đời sau nhìn rất nhiều tìm án truyền hình, đã nghe nhiều nên thuộc. Coi như không có quỷ ý ở đây, đơn giản nhận biết giới tính, hắn vẫn là làm lấy được. Xúc lên mục nát ý vật, Tiêu Vạn Bình ánh mắt lập tức rơi vào di hải xương chậu trên. Nay vừa nhìn, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. V hình chữ, tại sao lại như vậy? Người nói cái gì? Chữ gì hình? Bạch Tiêu tự nhiên là nghe không hiểu. Tiêu Vạn Bình đơn giản trả lời, ta là nói, bộ di hải này là nam, cũng không phải là Tú Anh. Người cũng hiểu những này. Cùng tiên sinh ở chung lâu, bao nhiêu hiểu một điểm. Trong miệng bề nói, Tiêu Vạn Bình sự chú ý, nhưng toàn bộ tập trung ở bộ này di hải trên. Kỳ quái, lẽ nào ta toàn bộ đã đoán sai? Trong miệng hắn tự lẩm bẩm. Bạch Tiêu cũng là đẩy mặt nghi vấn. Nếu không phải là Tú Anh, vậy người này là ai? Vì sao lại táng tại đây 20 người bên cạnh, lại tại sao lại có người đúng giờ đến thanh lý cỏ tạm? Tiêu Vạn Bình trong lòng hơi động, đẩy ra rồi di hải toàn bộ y vật. Vương gia mau nhìn, hắn ngực phải gãy xương ba cái. Bạch Tiêu thứ nhất thời gian thấy được gãy vỡ xương ngực. Tiêu Vạn Bình cũng lưu ý đến. Hắn tới gần kiểm tra, dùng tay khoa tay một hồi. Gãy vỡ khẩu như vậy chỉnh tề, hẳn là bị đại đao hoặc là cái dịu loại hình hạng nặng binh khí chém đứt. Đây chính là vết thương chí mệnh. Bạch Tiêu lập tức kết luận. Thân làm nhị phẩm võ giả đỉnh cao, hắn là nhất rõ ràng, ra sao thường sẽ chí mạng. Nghỉ chân chốc lát, Tiêu Vạn Bình thực sự không nghĩ ra, vì sao nơi này sẽ xuất hiện mặt khác một ngôi mộ. Này mộ chủ nhân là ai? Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể để Bạch Tiêu một lần nữa đắp kín quan tài, đem mã bị lấp đến trên. Hai người rời đi khe núi, trở về Vị Ninh. Có thân phận văn điệp, bọn họ vào thành vẫn chưa gặp phải chặn lại. Xoay xoay chuyển chuyển tiến vào cái hẻm nhỏ, hai người dỡ xuống trên mình ngụy trang, trở về vương phủ. Thay đổi một thân y vật sau, ở thân vệ hộ tổng dưới, bọn họ lại đi tới Cố Trạch. Thứ nhất thời gian, Tiêu Vạn Bình muốn đi thăm viếng Hạ Liên Ngọc, lại bị sơ tự hành báo cho, Hạ Liên Ngọc đang ở nghỉ ngơi. Hắn trực tiếp đi tới quỷ y ghìa trong phòng. Tiên sinh, ta có việc hỏi ngươi. Mới vừa vào cửa phòng, Tiêu Vạn Bình liền không thể chờ đợi được nữa mở miệng. Thấy thế, quỷ y ghìa mau tới trước, trở tay đóng cửa phòng. Các ngươi đi đâu, tại sao cảnh tượng vội vã? Bạch Tiêu cười ha ha, ta cùng vương gia đi đào vài tòa mộ. Đào mộ? Quỷ y ghìa ngẩn ra. Lão Bạch, đừng đánh xóa. Tiêu Vạn Bình nhẹ đập một cái Bạch Tiêu vai. Sau đó nói, tiên sinh, như một người khi còn sống xương từng đứt đoạn, chết rồi gãy vỡ nơi, có phải là có thể so với những nơi khác dày một ít? Quỷ Y Y lập tức trở về nói, khi còn sống như từng đứt đoạn cốt, khép lại tình hình đặc biệt lúc ấy có cốt già hình thành, gãy vỡ nơi xác thực có thể so với cái khác xương hơi dày một ít. Đúng rồi đúng rồi, vậy được rồi. Tiêu Vạn Bình rốt cục xác định trong lòng suy đoán. Quỷ Y Y nhìn Bạch Tiêu, không khỏi nói, các ngươi đến cùng phát hiện gì rồi? Tiên sinh, ta hiện tại có thể khẳng định, Dạ Vô Thần đằm lâu chính là sơ hướng văn. Ba người từ lâu trong lòng có suy đoán, nhưng dù là như vậy, nghe được cái kết luận này, Quỷ Y Y vẫn là không thể tin được. Dĩ nhiên đúng là hắn. Ân. Tiêu Vạn Bình gật gù, rót chén nước ngựa đầu chút xuống. Bạch Tiêu tiếp nhận nói, hai ta ở bên ngoài Bắc Thành, tây 10 dặm nơi, cũng chính là lúc đó mai táng kia 20 người địa phương, phát hiện một cỗ hài cốt. Cỗ hài cốt này, phải cẳng chân khi còn sống từng đứt đoạn. Vừa nghe lời này, Quỷ Y Y lập tức phản ứng lại. Hắn hít sâu một hơi, nếu mày nói, chúng ta ở Đông Khê thôn, cái kia đại nương đã nói, đàm lâu lúc nhỏ bất hảo, bị cắt đứt qua phải cẳng chân, vì vậy bộ kia di hải, mới thật sự là đàm lâu. Tiêu Vạn Bình híp mắt lại, không sai. Sơ hướng văn năm đó, giết chết đàm lâu, dùng hắn thi hải, thay thế chính mình. Mà hắn, lắc mình biến hóa, thành đàm lâu, ẩn núp đến đông cùng, vì chính là trả thù Bắc Lương, để Lương đế cùng với Lưu Phong Lưu Tô hai cái thành niên hoàng tử, tự giết lẫn nhau, phá hủy Bắc Lương căn cơ. Nghe thế phiên kết luận, Quỷ Y tầng tầng thở dài. Nói như vậy, vẫn muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, dĩ nhiên là ta sư điện, nha đầu tỷ đệ thân sinh phụ thân. A hắn tự giễu nở nụ cười, lộ ra trào phúng nụ cười. Bạch Tiêu lập tức trở về nói, tiên sinh, này không trách hắn, Sơ Hướng Văn cũng không biết chúng ta thân phận thực sự. Quỷ Y tựa hồ đối với Sơ Hướng Văn rất là bất mãn, dùng đốt ngón tay gõ lên bàn. Nhưng hắn biết nha đầu tỷ đệ tồn tại, đây chính là con cái của hắn, cũng hẳn phải biết nha đầu đối với vương gia chân thành, sao như vậy nhẫn tâm liền xuống tay với ngươi. Khoát tay áo một cái, Tiêu Vạn Bình cười trả lời, cố gắng này đảm lâu cho rằng, nha đầu là bị ta lừa gạt tới tay đây, hắn nghĩ diệt trừ ta, một mặt là vì trả thù, mặt khác, làm sao cũng không phải đang bảo vệ nha đầu tỷ đệ hai. Quỷ Y Y vẫn là lắc đầu không rõ. Tiên sinh, ngươi đừng quên, Cố gia bị tóm, nhưng Cố Trạch vẫn là bình yên vô sự, trong này, tất nhiên là Sơ Hướng Văn công lao. Ngươi là nói, là hắn hết sức ngăn cản Lưu Phong xuống tay với Cố Trạch. Nhất định là như vậy, Lưu Phong đối với hắn, nói gì nghe nấy, muốn làm được điểm ấy, cũng không khó. Quỷ Y Y lắc đầu, chịu không nổi thổn thức. Vì Mộ Dung thị, này Sơ Hướng Văn sắc thực lao lực tâm tư. Tiêu Vạn Bình nhưng lắc đầu phủ định, hắn vừa bắt đầu ẩn nút đến bên người Lưu Phong, hay là chỉ là vì thay Mộ Dung Nguyệt rửa hận, nhưng sau đó, hắn nhưng là mang theo nợ máu làm việc. Đây là vì sao? Bởi vì kia 20 người người nhà, bị Lương đế hạ lệnh bí mật xử tử, trong này, tự nhiên bao quát thê tử của hắn La Tu Anh, cũng chính là nha đầu tỷ đệ mẫu thân. Nghe nói như thế, Quỷ Y Y bừng tỉnh. Khó trách, ta người sư điệt này mưu đồ to lớn như thế, một lòng nghĩ đứt đoạn mất Lương đế dòng dõi, phá hủy Bắc Lương xã tắc, nhưng là nguyên nhân này. Trầm mặc chốc lát, ba người đều ở tiêu hóa sự thực này. Nhưng đột nhiên, Quỷ Y ý thức được không đúng. Vương gia, này không đúng vậy, này đàm lâu ở 9 năm trước, trả về qua Đông Khê thôn, dựa theo suy đoán của ngươi, khi đó hắn nên đã chết chính là. Chương 1171, lại thêm xương mù chương 1171, lại thêm xương mù Quỷ Y ý tứ, phát hiện kia 20 người sát chết, cũng là ở 10 năm trước. Có thể 9 năm trước, đàm lâu nhưng trở về Đông Khê thôn một chuyến. Như Sơ Hướng Văn sát chết là đàm lâu, vậy căn bản không thể. Tiêu Vạn Bình cười lạnh một tiếng, giải thích, tiên sinh, ngươi đừng quên, đàm lâu rời đi Đông Khê thôn, chỉ có 8, 9 tuổi. Trở lại nhưng là 20 năm sau, hoàn toàn biến dạng lại không nói, lúc đó còn rơi xuống mưa rào tầm tã. Đối với, không sai. Quỷ Y Y gật đầu liên tục, ta nhớ ra rồi, bà lão kia nói, lúc đó đàm lâu tóc thai bù xù, bị mưa xối ướt, nói vậy liền là cố ý che khuất diện mạo thật sự, để tránh khỏi bị người nhận ra. Hắn chính là cái này ý đồ. Tiêu Vạn Bình tiếp tục nói, Sơ Hướng Văn giết đàm lâu, nói vậy thẹn trong lòng, cầm chút ngân lượng trở lại cho cha mẹ hắn, cũng coi như là bồi thường. Đương nhiên, làm như vậy, cũng có thể chứng minh đàm lâu trở lại qua Đông Khê thôn, cũng quả thật có người này. Lưu Phong bên kia, lúc trước điều tra đàm lâu thân thế bối cảnh, mới không phát hiện gì thường. Bạch Tiêu khẽ mút cằm, nhất cử lưỡng tiện, này Sơ Hướng Văn quả thật có chút thủ đoạn. Tiêu Vạn Bình nở nụ cười, thiên cơ tử đệ tử, sẽ không có một là ngồi không. Bạch Tiêu lập tức nói tiếp, bao quát tiên sinh. Ba người nhìn nhau nở nụ cười. Lúc trước nghi hoặc cũng quét đi sạch sành sanh. Sơ Hướng Văn cùng ta đồng môn, điều này cũng có thể giải thích, hắn sẽ hạ độc, cải trang thuật càng là điều chắc chắn, tâm tư thủ đoạn cũng khá là nhất lưu, xem ra, ngoại trừ y thuật bên ngoài, hắn học được sư phụ phần lớn bản lĩnh. Sơ Hướng Văn mặc dù không cách nào hoàn toàn cải trang thành đàm lâu răng dấp, nhưng hắn lợi dụng chênh lệch thời gian, trở về Đông Khê thôn một chuyến, này sau khi trở lại đến Bị Ninh, chỉ cần biến mất diện mạo thật sự, thì sẽ không lôi kéo người ta chú ý này xác thực cần bước vàng trong lòng tổ chức, cùng cải trang thủ đoạn. Chợt, Quỷ Y Y lại nghĩ tới một chuyện. Cố phu nhân đột tử, nói vậy là Sơ Hướng Văn ra chủ ý này Cố tiểu thư cùng nha đầu, lại rất hợp, như ngày sau biết được trận tướng, thật không biết các nàng nên làm gì đối mặt cũng vậy. Xoa xoa xong tóc mai, Tiêu Vạn Bình nhắm mắt lại thở dài. Hắn đã không còn kịp suy tư nữa những việc này. Đúng rồi tiên sinh, chúng ta còn phát hiện một cái kỳ quái chuyện. Kỳ quái chuyện? Chợt, Bạch Tiêu đem thứ 21 ngôi mộ việc nói ra. Nghe xong, Quỷ Y cau mày trầm ngâm. Vậy thì kỳ quái, làm sao sẽ thêm ra như vậy một tòa mộ đến? Ta vốn tưởng rằng là La Tu Anh, nhưng mộ chủ nhân nhưng là cái nam, vì vậy ta tạm thời không nghĩ ra. Quỷ Y cười trả lời, có phải hay không là ngươi nghi thần nghi quỷ, cái này mộ chỉ là phổ thông gia đình bình thường mộ thôi, chỉ là nhìn khe núi còn có vị trí, liền táng ở nơi đó. Tuyệt đối sẽ không. Tiêu Vạn Bình lắc đầu phủ định. Vương gia vì sao như vậy chắc chắn? Người suy nghĩ một chút, nếu là gia đình bình thường mộ, kia vì sao liền cái đơn giản bia mộ đều không có? Còn có. Tiêu Vạn Bình nói tiếp, cái kia mộ chỉ là mộ phần mộ đôi bị định kỳ thanh lý cỏ tạp, mà bị lấp lại không bị trừ qua cỏ. Điều này nói rõ cái gì? Quỷ Y Y đột nhiên tỉnh ngộ, ta hiểu, có người không muốn để cho tòa này mộ bại lộ, hắn muốn cho người ngoài cho rằng, này cùng cái khác 20 tòa hầm mộ là giống nhau. Không sai, chính là như vậy. Vì vậy tòa này mộ nhất định là có kỳ lạ, mà ở khe núi ám sát ta người bí ẩn kia, rất có thể chính là Sơ Nướng Văn. Hắn sở dĩ đến bên kia, hay là chính là chạy làm cỏ đi, vừa vận động phải ta cùng lão Bạch, đào ra phần mộ, phát hiện bí mật của hắn, lúc này mới dưới tử thủ. Bạch Tiêu cười gằn, chỉ là hắn không biết, hai chúng ta thân phận thực sự, còn tưởng rằng chỉ là vô tướng môn người. Quỷ Y Y lông mày càng méo, nếu như là như vậy, kia chuyện này càng ngày càng khó bề phân biệt. Trong phòng trầm mặc hồi lâu, ba người đều ở từng người trong suy nghĩ. Đột nhiên, Bạch Tiêu một tiếng thét kinh hãi. Vương gia, Kim Sứ nói rồi, La Tú Anh từng tiếp tế qua một lao ăn mày, này thứ 21 tòa mộ sẽ không phải là hắn. Tiêu Vạn Bình nhưng lắc lắc đầu, hẳn không phải là, chỉ là một tiếp tế lao nhân, Sơ Hướng Văn không thể liều lĩnh bại lộ nguy hiểm, định kỳ đi thanh lý cỏ tạp. Vậy nếu như người này cũng là cùng hắn, là mộ dung thị mật được đây, vậy cũng không cần thiết mạo hiểm. Tiêu Vạn Bình rất kiên định ý nghĩ của chính mình. Mộ phần mộ đôi lớn cỏ bị cho rằng sẽ ảnh hưởng tử tôn phồn vinh, vì vậy đi mộ phần trừ cỏ tạp người, nhất định là tòa này mộ chủ nhân gia quyến. Quỷ Y Y vuốt vuốt tâm tư, sau đó tổng kết nói: vậy chúng ta trước hết giả thiết là người Sơ Hướng Văn, nhưng hắn hiện tại ngoại trừ nha đầu tỷ đệ hai bên ngoài, sẽ không có những khác gia quyến, điều này cũng nói không thông à? Hồ Tiêu Vạn Bình thở dài một hơi, thay đổi thân tư. Vì vậy ta mới không nghĩ ra, này mộ chủ nhân đến tuột cùng là ai, cùng Sơ Hướng Văn lại có quan hệ gì? Cha. Bạch Tiêu đột nhiên vung tay lên, lớn tiếng nói: không nghĩ ra cũng đừng nghĩ, theo ta thấy, chúng ta đem Sơ Hướng Văn hẹn ra đây, trực tiếp nói cho hắn biết, ngươi không phải Lưu Tô, mục đích giống như hắn, cũng là muốn lợi dụng Bắc Lương mà thôi. Hai ngươi hợp tác, muốn đẩy đổ Lưu Phong cùng Lương Đế, đây chẳng phải là hạ bút thành văn? Lời này vừa nói ra, Quỷ Y Y cũng gật đầu tán thành. Vương gia, ta tán thành lão Bạch lời giải thích. Tiêu Vạn Bình nhưng là chép miệng một cái, trả lời một câu: có thể vấp nhất, chúng ta toàn bộ đã đoán sai, chẳng phải là đem chúng ta hướng về trong hố lửa đấy? Hai người nhất thời nghẹn lời. Bạch Tiêu lập tức thay đổi câu chuyện: cũng đúng, can hệ trọng đại, không qua loa được. Ở hết thể xương mù không triệt để vạch trần trước, chúng ta tuyệt không có thể mạo hiểm cùng Đàm Lâu nà bài, chỉ có thể dựa theo kế hoạch của chính mình, vững bước tiến lên. Quỷ Y Y lập tức hỏi: vương gia, bây giờ nhìn lại, Lương Đế là quyết tâm thiên vị Lưu Phong, nếu như ta là hắn, hiện tại cũng không vội vã động thủ, chỉ cần chắc chắn làm việc, không muốn phạm sai lầm lớn, này ngôi vị hoàng đế sớm muộn là hắn. Hừ. Tiêu Vạn Bình một tiếng cười gằn, nhìn về phía Đông Cung. Này không thể kìm được hắn, Âm Cửu Thiên hai ngày nữa liền đến, còn có Giang Thất Giang Cửu, thêm vào Huệ Phi Tín Vận, đến thời điểm hắn không động thủ, ta liền ép hắn động thủ. Kia vương gia. Quỷ Y trịnh trọng nhìn mắt của Tiêu Vạn Bình. Ngươi dự định lúc nào làm có dễ? Ánh mắt né qua một tia quyết tuyệt, Tiêu Vạn Bình trả lời: nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chờ Thanh Tùng đại quân đến Bị Ninh, vừa lúc là ngày mùng 8 tháng 8. Phong Tuyết Lâm cùng tế. Bạch Tiêu bật thốt lên. Hắn vẫn luôn theo Tiêu Vạn Bình ở Bị Ninh, thỉnh thoảng nghe đến trong phủ thân vệ nhắc qua. Quỷ Y Y cũng không biết, Phong Tuyết Lâm cùng tế, đây là cái gì? Bạch Tiêu lập tức đem chính mình biết, nói một lần. Nghe xong, Quỷ Y Y vuốt râu gật đầu, đây thật là cơ hội tốt. Tiêu Vạn Bình chậm rãi đứng lên, kỳ thực Phong Tuyết Lâm cùng tế, tương quan việc ta cũng không hiểu rất rõ, còn phải tìm Kim Sứ hỏi rõ một, hai. Vương gia tự đi, Cố Trạch có ta. Quỷ Y Y cũng đứng lên nói rằng, liếc mắt nhìn Hạ Liên Ngọc gian phòng, Tiêu Vạn Bình trong lòng cuối cùng cũng coi như hiện lên một tia ôn nhu. Tại đây Âm Ngụy trong địa ngục ở lâu rồi, Hạ Liên Ngọc cùng Sơ Tự Uyên, tựa hồ thành hắn càng tránh rõ. Như nhi tử có tình huống, lập tức phái người cho ta biết. Chương 1172, 10 năm trước thích khách chương 1172, 10 năm trước thích khách trở lại vương phủ, cuối cùng cũng coi như thấy Trần Đạt đoàn người bị phủ nha thả trở về. Tuy rằng Lương Đế ngày hôm trước cũng đã hạ lệnh, nhưng bởi vì giam giữ nhân số đông đảo, rất nhiều quy trình đi hết, đã là 2 ngày sau. Vương gia. Nhìn thấy Tiêu Vạn Bình, Trần Đạt nghẹn ngào nói không ra lời, trong mắt hiện ra nước mắt. Liếc mắt nhìn, thấy trên mặt hắn có thêm cùng nhau hẹp dài vết thương do dao chém, phía bên phải gò má sưng lên thật cao. Còn lại bị giam áp thân vệ, hoặc là đứt tay, hoặc là đứt chân, thậm chí lỗ tai bị tức mất một nửa. Tiêu Vạn Bình tức giận bắn ra. Đây là của Đông Cung người ra tay, vẫn là phủ nha người? Trên mặt hắn nổi gân xanh hỏi. Vương gia, đều là Đông Cung vệ sĩ đã hạ thủ, phủ nha người cũng không dám làm khó dễ chúng ta. Nhắm mắt lại, khoe miệng cơ bắp thoáng co giật mấy lần, Tiêu Vạn Bình hít sâu một hơi, đè lên lửa giận. Hắn vỗ bả vai Trần Đạt một cái. Chăm sóc thật tốt các anh em, cơn giận này bản vương sẽ thay các ngươi ra. Nói xong, hắn thẳng đi vào phòng ngủ. Trần Đạt chờ một đám thân vệ quay về Tiêu Vạn Bình bóng lưng vừa chắp tay. Sau giờ ngọ, Tiêu Vạn Bình để La Thành Thiết Yến nên tiếp trở về thân vệ. Bọn họ biết được ở mộ Dung thị tổn thất 100 huynh đệ, tất nhiên là thở dài không ngớt. Về phần người chết cùng người bị thương tiền ăn ủi, Tiêu Vạn Bình đương nhiên sẽ không ít đi bọn họ. Cho đến ban đêm, Kim Sứ đi tới. Tiêu Vạn Bình chuyện thứ nhất hay là hỏi lên Cố gia tình huống. Sứ quân yên tâm, Cố gia rất tốt, không ai còn dám tiến vào nhà tù làm khó hắn chúng. Triệu Bất Toàn tâm phúc đây cũng đều giải quyết. Tiêu Vạn Bình hỏi lại, dẫn đầu mấy cái đã trong bóng tối dọn đẹp, còn sót lại không đáng lo lắng. Kim Sứ thật lòng trả lời. Nói như vậy, vô tướng môn đã triệt để nắm giữ trong tay. Chính là Kim Sứ vẫn cứ diện không chập trùng, vẻ mặt hờ hững. Hắn tựa hồ đối với những quyền lực này cũng không có hứng thú quá lớn. Sắc thực nói, hắn đối với bốn phía tất cả đều không thèm để ý ngoại trừ Tiêu Vạn Bình mệnh lệnh bên ngoài. Nói một chút Phong Tuyết Lâm cùng tế đi. Tiêu Vạn Bình chỉ vào cái ghế một bên, ra hiệu Kim Sứ ngồi xuống. Ba người ngồi xuống, Kim Sứ lang lăng nói, "Sứ quân, này Phong Tuyết Lâm là Bắc Lương hoàng tộc phát tài nơi, hàng năm ngày mùng ngày 8 tháng 8, hoàng đế đều sẽ mang theo một đám hoàng tộc cùng với văn võ bá quan, phó Phong Tuyết Lâm tế cáo thiên địa đình chỉ." Tiêu Vạn Bình ngăn trở lời nói của hắn. "Những việc này, bản quân đều có ấn tượng, ngươi liền nói, Phong Tuyết Lâm khoảng cách Vị Đình có 200 dặm xa, này an phòng là như thế nào bố trí? Sứ quân vì sao đột nhiên quan tâm tới việc này đến?" Kim Sứ liêu kỳ. Tiêu Vạn Bình thuận miệng nói rồi cái lý do. "Bắc Lương sắp cùng Vệ Quốc khai chiến, ta đây không phải người lo lắng cho bí ảnh đường lại động cái gì tay chân." Lý do này hợp tình hợp lý, Kim Sứ cũng không có bất kỳ hoài nghi. Hắn gật gật đầu, lập tức đáp, "Phong Tuyết Lâm cùng Vị Ninh Nguyệt Hoa hai tòa thành, hiện tam giác cơ thế, hai trong lúc đó khoảng cách xa nhau đều ở khoảng 200 dặm. Nguyên bản bệ hạ cũng thế, chỉ là phái 2000 Hoàng Long vệ, 3000 Bạch Long vệ đi theo, nhưng 10 năm trước đã xảy ra một chuyện, hoàn toàn thay đổi an phòng." Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình trong lòng mạnh mẽ run lên. 10 năm trước? Lại là 10 năm trước? Cái này quỷ dị thời gian, rốt cuộc cẩn giấu đi bao nhiêu chuyện cũ, lại có bao nhiêu thiếu bí mật? Chính là 10 năm trước, bệ hạ dựa theo thông lệ, để 3 ngày trước từ Vị Ninh xuất phát, chạy tới Phong Tuyết Lâm cung tế. Có thể trên đường lại gặp phải ám sát, bệ hạ suýt nữa chết, từ đây hướng về sau, hàng năm Phong Tuyết Lâm cung tế, ngoại trừ Bạch Long vệ, Hoàng Long vệ ở ngoài, Nguyệt Hoa chú quân đều sẽ sớm tỉnh nói, từ đế đô đến Phong Tuyết Lâm này quan đạo, tất cả mọi người cấm được. Còn có, Nguyệt Hoa quân đều sẽ sớm ở Phong Tuyết Lâm bốn phía bố phòng, có thể nói không có sơ hở nào. Tiêu Vạn Bình em thầm ghi nhớ, không được giấu vết gật gật đầu. Ám sát. Sự chú ý của hắn ở hai chữ này trên. Nói một chút tình huống lúc đó. Kim Sứ trả lời, "Sứ quân, nói đến thích khách kia cũng thật là lợi hại, dĩ nhiên một thân một mình, suýt chút nữa đã thủ." "Ngươi nói cái gì? Thích khách chỉ có một người?" Tiêu Vạn Bình khá là bất ngờ. "Không sai, chỉ có một người." Bạch Tiêu có chút không tin, "Một người có thể đến gần 2000 Hoàng Long vệ, còn có 3000 Bạch Long vệ." Nói đến kỳ quái, hắn không biết ở đâu ra bản lĩnh, lẫn vào Bạch Long vệ, thừa dịp mọi người nghỉ ngơi thời khắc, tới gần bệ hạ, ý đồ ám sát. May lúc đó Âu Dương thống lĩnh phản ứng đúng lúc, cứu bệ hạ. Vì vậy tại đây sau khi, phàm là đi theo Phong Tuyết Lâm Bạch Long vệ, Hoàng Long vệ, tất cả đều muốn từng cái hạch tra qua một lần. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình lông mày rùng mình. Lẫn vào Bạch Long vệ, thích khách này có lớn như vậy bản lĩnh? Thích khách kia đây? Kim Sứ không chút nghĩ ngợi đáp, thích khách có chuẩn bị mà đến, một đòn không trúng sau, cũng bị Âu Dương thống lĩnh chém thành trọng thương, ngã xuống bị hạ. Nghe đến đó, Bạch Tiêu không nhịn được phát sinh vài tiếng cười gằn. Dòng dã 5000 thị vệ, để một cái gai khách tới gần lương đế, còn để hắn chạy trốn. Xem ra này Bạch Long vệ, Hoàng Long vệ, cũng không như trong truyền thuyết như vậy dũng mãnh. Kim Sứ không tỏ rõ ý kiến, thích khách kia xác thực có chuẩn bị mà đến, hắn thăm dò hết thảy thủ vệ thay quân thời gian cùng quen thuộc, thêm nữa đi Phong Tuyết Lâm quân đạo, lại dọc theo vị hạ, hắn sau khi thất bại, hầu như không hề dừng lại một chút nào, liền nhảy xuống, người bên cạnh thậm chí còn không phản ứng lại xảy ra chuyện gì. Tình huống như thế, Tiêu Vạn Bình nhưng là có thể lý giải. Làm người ở bên cạnh, đột nhiên phát sinh biến cố, người thường phản ứng thời gian đều sẽ kéo dài một chút. Cái này thích khách, hay là chính là hiểu được điểm ấy, mới dám công nhiên ám sát. Vừa định bỏ qua cái đề tài này, đột nhiên, trong đầu Tiêu Vạn Bình né qua cùng nhau linh quang. Bị thương thích khách, 10 năm trước, Kim Sứ. Hắn không khỏi bắt được Kim Sứ cánh tay. Lúc đó cái kia thích khách, ngươi nói là bị Âu Dương Chính chém thương, kia bị thương vị trí, ngươi có biết? Thấy hắn biểu hiện trịnh trọng, Kim Sứ không dám lười biếng, cố gắng nghĩ lại. Hắn nuốt dâu trầm ngâm, đầy đủ qua thời gian cạn chu trà, vừa mới trả lời, lúc đó, toàn bộ đại lương đều theo ra lệnh truy nã, mặt trên biết, hình như là nói đến đây, hắn dừng một chút. Không có dễ dàng nói. Lại qua mấy tức, hắn mới không điểm đứt đầu. Đối với lệnh truy nã trên biết, hẳn là ngực phải bị thương thích khách. Ngực phải. Nghe lời của Kim Sứ, Tiêu Vạn Bình con mắt mở lớn, chậm rãi từ trên ghế đứng lên. Thấy thế, Kim Sứ trong mắt tràn đầy không rõ. Một cái gai khách bị thương vị trí, đáng giá như vậy lưu ý. Sứ quân, ngươi đây là? Tiêu Vạn Bình giơ tay trả lời, không có gì, ngươi nói tiếp. Kim Sứ cười khổ. Sứ quân còn muốn biết gì nữa? Nha. Ngươi liền nói, đi Phong Tuyết Lâm, ta phải chú ý cái gì? Kim Sứ chậm rãi mà nói. Tiêu Vạn Bình nhưng có một trà không một trà nghe. Suy nghĩ của hắn, tất cả đều ở cái kia thích khách trên. Rốt cục, đưa đi Kim Sứ. Bạch Tiêu thứ nhất thời gian nhân tiện nói, "Vương gia, xem ra kia thứ 21 ngôi mộ, mai táng chính là 10 năm trước cái kia thích khách." Chương 1173, cũng không phải. Chương 1173, cũng không phải. Không sai, chính là cái kia thích khách. Tiêu Vạn Bình vẻ mặt nghiêm nghị. Theo sau kế tục nói, "Hơn nữa, lúc trước chúng ta toàn bộ đã đoán sai, Đàm Lâu rất có thể không phải Sơ Lư Văn." Khu cụ Bạch Tiêu suýt chút nữa bị chính mình ngụm nước sặc đến. Ngươi nói cái gì? Đàm Lâu lại không phải là Sơ Hướng Văn. Tiêu Vạn Bình lắc đầu một cái, chậm rãi ngồi xuống, đầy mặt mang theo vẻ khó mà tin nổi. Hắn tự nói, nếu như chuyện là như vậy nói, vậy bây giờ Đàm Lâu phải là hắn, tất cả những thứ này cũng là nói xuôi được. Vương gia, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Nếu như Đàm Lâu không phải Sơ Hướng Văn, lẽ nào Đàm Lâu căn bản không chết? Đàm Lâu xác thực đã chết, bộ kia từng đứt đoạn chân hải cốt, đích đích xác xác chính là Đàm Lâu. Vậy bây giờ Đàm Lâu rốt cuộc là ai? lần thứ hai đứng lên, chậm rãi xoay người, Tiêu Vạn Bình nhìn qua tâm tình không tệ. Chẳng cần biết hắn là ai, chúng ta căn cứ chính mình kế hoạch tiến lên chính là. Nói xong, Tiêu Vạn Bình mở ra kia gian phòng môn, đi ra ngoài. Liếc mắt nhìn trên trời bóng đêm, trăng sáng sao thưa. Nay cảm giác thông thoáng sáng sủa, có thể cho người mười phần cảm giác an toàn. Chính hắn đập nệm phía sau lưng, sau đó đi trở về phòng ngủ. "Ôi, Vương gia, ngươi đem lời nói rõ ràng ra, làm sao luôn nói một nửa?" Bạch Tiêu ở phía sau một bên đuổi theo. Tung 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 ngủ đến nửa đêm, Tiêu Vạn Bình bị một trận tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. "Vương gia, mau đứng lên." Vương gia Tiêu Vạn Bình xoa xoa lim dim con mắt, vừa định dãy rủa đứng dậy. Bạch Tiêu đã đụng môn xông vào. Cũng chỉ có hắn dám làm như thế. Thuận lợi giấy lên trên bàn ánh nến, Bạch Tiêu xé qua trên giá áo y vật, nhanh chân đi đến Tiêu Vạn Bình trước giường. "Nhanh, phu nhân muốn sinh, đi mau." Vừa nghe lời này, Tiêu Vạn Bình nhất thời cả người một cái giật mình, hết cả buồn ngủ. "Muốn sinh? Tiên sinh không phải dự tính ngày kia mới lâm buồn?" Hắn một bên ăn mặc dày, trong miệng một bên hỏi. "Hậu thế dự tính ngày sinh, đa số cách biệt không kém, hơn nữa xuất từ miệng bị ý ý." Tiêu Vạn Bình theo bản năng liền cho rằng, Hạ Liên Ngọc ngày kia mới có thể lâm buồn. "Ai nha, tiên sinh cũng chỉ là dự đoán, này sinh sản việc, thần tiên đến rồi cũng nói không chừng, đi nhanh đi." Bạch Tiêu không nói hai lời, lôi kéo Tiêu Vạn Bình liền ra ngoài phòng. Đi rồi cửa hông, hai người thậm chí chưa kịp kêu lên thân vệ. Ở trong hẻm nhỏ xoay xoay chuyển chuyển, tiến vào cố trạch. Vừa tới cái sân thứ hai, Tiêu Vạn Bình liền nghe Hạ Liên Ngọc kêu rên. "Làm sao? Tại sao gọi lớn tiếng như vậy?" Tiêu Vạn Bình không khỏi môi run cầm cập. Bạch Tiêu thấy hắn dừng bước lại, cười trả lời, "Sinh con gọi như vậy, không phải rất bình thường. Đi nhanh lên." Lôi kéo Tiêu Vạn Bình cánh tay, hai người cấp tốc đến bên trong chủ sân. Nơi đó, đèn đuốc sáng choang, Sơ Tự Hành bưng một chậu nước nóng, gặp phải vừa đổi tới hai người. Cấp tốc liếc nhau một cái, Sơ Tự Hành không nói gì, lập tức đi bước lên bậc thang, đem nước nóng đặt ở cửa. "Tỷ, nóng nước đây." Chi nghiêng cửa phòng mở ra, Sơ Tự Uyên lập tức đem nước nóng tiếp đón tiến vào. Nàng nhìn Tiêu Vạn Bình một cái, chợt đem cửa phòng tầng tầng đóng lại. Cửa, Quỷ Y Y đầy mặt lo lắng, chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Thấy Tiêu Vạn Bình đến, hắn khẽ gọi một tiếng. "Vương gia." Hạch ra Tiêu Vạn Bình vừa định nói chút gì, lại nghe thấy bên trong truyền ra Hạ Liên Ngọc gào lên đau đớn. Trong lúc nhất thời, tim của hắn hầu như muốn nhảy ra khoang ngực. Hắn liếm môi khô khốc, hai cái tay không biết để vào đâu. "Ta vào xem xem." "Vương gia không thể." Quỷ Y Y lập tức kéo hắn lại, "Phụ nhân sinh sản, người sao có thể vào? Lúc đó phụ nhân lâm buồn, nam tử không được đi vào, nếu không sẽ nhiễm phải không rõ, thậm chí là họa sát thân." "Đúng đúng, đây không phải ta thế giới kia, thiếu chút nữa đã quên rồi, nhập gia tùy tục." Nhập gia tùy tục hắn lau chán một cái trên mồ hôi, hoàn toàn không có chủ ý thấy hắn nói một ít không giải thích được, Quỷ Y không khỏi cười. "Vương gia, nhận thức ngươi lâu như vậy, ta còn là lần đầu thấy ngươi khẩn trương như vậy." Bạch Tiêu cũng cười nói, "Không sai, ngươi này hoang mang lo sợ rằng dấp, nhìn thật là không có thói quen. Hai người ngươi một lời ta một lời, nhưng thật ra là muốn cho Tiêu Vạn Bình thả lòng tâm tình. Có thể không đội sao? Ta đây." Lần đầu làm phụ thân trong miệng nói, Tiêu Vạn Bình con mắt đột nhiên một tấm. "Tiên sinh, ngươi không phải nói được ngày kia, làm sao nói trước? Nhi tử sẽ không xảy ra chuyện đi." Hắn lóc chân, ở cửa sổ bên dò tới tìm kiếm. Vạn nhất thật sự có cái gì bất ngờ, Tiêu Vạn Bình là dự định đi vào. Hắn cũng không tin bộ kia cái gì họa sát thân lời giải thích. "Vương gia không biết, đó chỉ là dự đoán thời gian, để mấy ngày trước kéo dài sau mấy ngày, chỉ cần thai bị ổn, liền không thành vấn đề." Những này Tiêu Vạn Bình tự nhiên là biết được, chỉ bất quá hắn nghĩ từ trong miệng Quỷ Y Y, được xác định trả lời chắc chắn, như đồ an lòng thôi. Quỷ Y Tiêu Vạn Bình hồn nhiên không nghe thấy, hắn thẳng chìm đắm ở suy nghĩ của mình bên trong. "Này ba đỡ, có thể tin được không?" Quỷ Y cùng Sơ Tự Uyên, tuy rằng tinh thông y thuật, nhưng Quỷ Y là nam tử, Sơ Tự Uyên quanh năm sinh trưởng ở ẩn tiên cốc, căn bản không thay người khác đỡ đẻ qua. Chuyên ngành chuyện, còn phải chuyên gia tới làm. Bất đắc dĩ, chỉ có thể liều lĩnh nguy hiểm, ở đế đô thành bên trong, mời một kinh nghiệm phong phú bà đỡ. Sơ Tự Hành trả lời, "Vương gia, ngươi cứ yên tâm đi, này bà đỡ, Vương Viễn liền nàng 18 đời tổ tông đều đã điều tra, còn kém đi đảo nhân gia mộ tổ, cùng triều đình không có gì lợi hại quan hệ, miệng cũng nghiêm." Tiêu Vạn Bình sốt ruột nói rằng, "Ta là nói, nàng đỡ đẻ kỹ thuật." Quỷ Y thì nói, "Ngươi đây thì càng thêm yên tâm, người này đỡ đẻ bách 80 cái, chưa từng xảy ra vấn đề, huống hồ phu nhân thân thể, có ta cùng Tự Uyên nha đầu trấn, không có chuyện gì." "Vương gia." Sơ Tự Hành cũng nói, "Có ta tỷ ở bên trong, tất nhiên bình an vô sự." Mấy người một phen an ủi, cuối cùng cũng coi như để Tiêu Vạn Bình bình phục một chút. Có thể Hạ Liên Ngọc từng trận tiếng gào đau đớn, lại không ngừng đấm thẳng Tiêu Vạn Bình tâm. Thấy hắn hầu như muốn xông vào đi, Quỷ Y tay mắt lênh lẹ, ngăn cản hắn. "Vương gia, không bằng nói một chút, ngài muốn nam, vẫn là nữ?" Tiêu Vạn Bình lúc này cái nào sẽ để ý nam nữ vấn đề. Mặc kệ nam nữ, chỉ cần nhi tử cùng hài tử bình an, đều được, cũng có thể. Hắn dừng lại chân, tìm đầu đi đến xem. Một hồi ma sát bàn tay, một hồi đi tới đi lui, Tiêu Vạn Bình một trái tim lại lần nữa căng thẳng. Hắn đang mong đợi hài tử cất tiếng khóc chào đời, ôm hắn, thay hài tử gọi là cảnh tượng. Có thể Tiêu Vạn Bình căn bản không phát hiện, lên chiều thời gian đã lặng yên đi tới. "Vương gia, nếu không, ngươi đi trước thượng chiều." Quỷ Y ở một bên nhắc nhở. Được hắn nhắc nhở, Tiêu Vạn Bình ngẩng đầu nhìn một chút phía chân trời, sau đó quát tay áo một cái. Lên chiều nào có Hạ Liên Ngọc cùng hài tử trọng yếu. Trước chim hướng, cáo cái nghỉ ốm là được. Tới gần khởi sự, hắn cũng không quản lương đế đối với mình là cái gì cái nhìn. Lúc này, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. La Thành, hắn bước nhanh chân, đi vào bên trong trùng sân trước ngôi nhà chính. Nhìn thấy hắn, Tiêu Vạn Bình trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn từng hạ xuống mệnh lệnh, nếu không có ngập trời đại sự, một đám thân vệ không được đi vào bên trong trùng sân trước ngôi nhà chính. Xảy ra vấn đề rồi. Chương 1174, đồ sinh biến cố, sớm động thủ. Chương 1174, đồ sinh biến cố, sớm động thủ. Đừng ra, có cấp báo. La Thành tiến lên, chắp tay nói rằng, chuyện gì? Tiêu Vạn Bình nghiêm mặt, hướng dưới bậc thang đi rồi hai bước. Có hai việc, cái thứ nhất, quân sư phái người áp giải Âm Cựu Tiên Phó Bị Ninh, lúc này đã đến ngoài thành, tuy rằng cửa thành đã mở, nhưng để người bắt nhất, bọn họ cũng không có vào thành. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình mặt mày dương lên. Nếu như vẹn vẹn chỉ là chuyện này, kia La Thành không đến nôi đi vào bên trong trùng sân trước ngôi nhà chính. Hán tâm vẫn là chưa thả xuống, giơ tay hỏi, còn gì nữa không? Chuyện thứ hai này La Thành biểu hiện căng thẳng, cắn răng nói, bệ hạ đột nhiên hạ lệnh, phải đem Cố gia toàn bộ xử tử. Ngươi nói cái gì? Tiêu Vạn Bình mặt mày mở to, thân thể vừa chậm, bước nhanh đi xuống bậc thang, đến La Thành trước mặt. Ngươi lặp lại lần nữa. Hán tựa hồ có hơi không thể tin được. Bệ hạ ý chỉ, nói nếu vô tướng môn thẩm không ra cái gì, vậy thì thà giết lầm chớ không tha lầm, muốn đem Cố gia tam cậu tử toàn bộ xử tử. Sắc mặt âm trầm như tẩy, Tiêu Vạn Bình liếc mắt nhìn trong phòng, Hạ Liên Ngọc tiếng gào đau đớn như cũ truyền đến. Nhưng bây giờ, hắn đã triệt để tỉnh táo lại. Bạch Tiêu tiến lên nói rằng, vương gia, tất nhiên lại là Lưu Phong dở trò quỷ. Đến vô tướng môn, vốn tưởng rằng Lương Đế cùng Lưu Phong sẽ yên tĩnh mấy ngày, đến thời điểm cũng là đẩy ra mây mù. Không nghĩ tới này Lưu Phong như vậy phát điên, chết cắn không tha. Hiện tại tình huống thế nào? La Thành đáp, Hoàng Long vệ Lữ Chính Đái Hằng mang theo 200 nhân mã ở cửa vô tướng môn yếu nhân. Có thể chẳng biết vì sao, Kim Sứ thật giống không muốn đem người giao ra, hiện tại mang theo vô tướng môn môn đồ cùng Hoàng Long vệ đối lập. Hắn cũng không biết ngũ hành sứ quan hệ với Tiêu Vạn Bình. Nghe thế, Tiêu Vạn Bình trong lòng chậm một khẩu khí. Trong mắt hắn hàn ý sẽ qua, Thanh Tùng đại quân còn có mấy ngày mới có thể đến. Còn phải 4 ngày. La Thành trả lời. 4 ngày. Như mặc cho tình thế phát triển, trong vòng 4 ngày, Cố gia đã sớm chết đấu. Nếu đem bọn họ mang tới Bị Ninh, Dư Tú Nương đã chết, ba người còn lại, Tiêu Vạn Bình tuyệt đối không thể lại để cho bọn họ có chuyện. Hắn liên tiếp mấy lần hít sâu, nỗ lực để cho mình gắng giữ tỉnh táo. Tiêu Vạn Bình quay đầu lại liếc mắt nhìn Hạ Liên Ngọc Phong Úc. Cuối cùng, ánh mắt của hắn nhìn về phía Quỷ Y cùng Sơ Tự Hành. Tiên sinh, Tự Hành, nơi này liền giao cho các ngươi. Vương gia tự đi, nơi này có ta. Quỷ Y hướng hắn trịnh trọng gật đầu. Tuy rằng giống như Sơ Tự Uyên vậy, đều hy vọng Tiêu Vạn Bình có thể lần đầu tiên nhìn thấy hải tử. Thế nhưng không phải nặng nhẹ, hắn vẫn là sách đến thanh. Lúc này, cứu Cố gia quan trọng nhất. Thủy Đồng, lại đây. Tiêu Vạn Bình vẫy tay. Thủy Đồng từ góc tường phun ra lưỡi lười biếng bỏ tới. Chỉ vào Hạ Liên Ngọc gian nhà, Tiêu Vạn Bình trịnh trọng dặn, ai dám tới gần, cắn chết hắn. Có nghe hay không? Tựa hồ cũng cảm thụ đến Tiêu Vạn Bình tâm tình, Thủy Đồng lập tức ngẩng đầu lên não, chỉ trỏ đầu to lớn. La Thành, ngươi mang theo 100 thân vệ, bảo vệ Cố Trạch, bên ngoài cũng phải tuần tra, đừng làm cho bất luận người nào đi vào. Là. Tiêu Vạn Bình mang theo Bạch Tiêu, đi ra bên trong trùng sân trước ngôi nhà chính. Hiện tại chỉ còn 300 thân vệ, Vương Viễn mang theo những người còn lại, ở bên ngoài trùng sân chờ đợi. Thấy Tiêu Vạn Bình vội vội vàng vàng đi ra, hắn lập tức tiến lên đón. Vương gia, bên kia xảy ra vấn đề rồi. Tiêu Vạn Bình giơ tay, ta đều biết, mang tới còn lại huynh đệ, theo ta đi vô tướng môn đi một lần. Là. Vương Viễn vung tay lên, Trần Đạt Triệu Xuân mang tới còn dư lại 200 tên huynh đệ, theo Tiêu Vạn Bình ra Cố Trạch. Bọn họ sải bước, hướng vô tướng môn công giải mà đi. Bày ở trước mặt Tiêu Vạn Bình cảnh khốn khó, chủ yếu có hai cái. Đệ nhất, tuyệt đối không thể để lộ ra nửa điểm quan hệ với ngũ hành sứ, bằng không không cần chờ đến Thanh Tùng đại quân đến, Lương Đế tất nhiên sẽ đem chính mình khống chế lại, thậm chí giết. Thứ yếu, nếu Lương Đế đã hạ chỉ ý, nếu như ép ở dưới Cố gia, đó chính là kháng chỉ, vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Bước chân tuy rằng nhanh chóng, nhưng Tiêu Vạn Bình trong đầu tâm tư không ngừng lẻ qua. Kế trước mắt chỉ có mạnh mẽ kháng chỉ, lại rời đi Lương Đế sự chú ý, nhờ vào đó tránh được một kiếp. Chỉ chờ tới lúc Thanh Tùng đại quân đến Bị Ninh, tất cả liền dễ làm. Lập tức hắn nghĩ tới Lưu Phong. Được, ngươi đã ra nhiều như vậy chiêu, vậy cũng giờ đến phiên ta. Ngày hôm nay, ngay hôm nay, Lão Tử ngược lại muốn xem ai chết ai sống. Còn có Lương Đế, Lão Tử muốn đem các ngươi Bắc Lương hoàng gia giải pha, truyền tin, làm cho cả thiên hạ đến chuyện cười các ngươi, là các ngươi bức Lão Tử sớm động thủ. Dọc theo đường đi, Tiêu Vạn Bình huyết dịch sông thẳng chán, che giấu hồi lâu tới nay sắc ý, vào đúng lúc này, hết mức bắn ra. Đông Phương đã từ từ nổi lên ngân bạch sắc, có chút cảm giác mát mẻ trường ngai, cuốn lên một tia bụi trần, lập tức tiêu tan. Vô tướng môn công giải trước, ngũ hành sứ hết mức hiện thần, phía sau bọn họ còn có mấy trăm môn đồ. Ở đối diện bọn họ đứng, chính là Hoàng Long vệ Lữ Chính, Đái Hằng, Kim Sứ, mặt tướng là vạn vạn không nghĩ tới, ngươi lại dám kháng chỉ. Kim Sứ vẫn là mặt không hề cảm xúc, hắn chắp tay sau lưng, đứng trước đại môn. Vi thần không dám, ta nói, xin mời mang tướng quân đi đầu triệt binh, ta thì sẽ tiến cùng nắm rõ tất cả. Ngươi có thể hiện tại liền nói với ta. Đái Hằng mặc dù là Hoàng Long vệ Lữ Chính, nhưng vẫn là không dám quá vô lễ với ngũ hành sứ. Việc quan hệ cơ mật, làm sao có thể trước mặt mọi người nói ra? Kia ngươi tới, chỉ nói cùng một mình ta, ta lại châm trước, có hay không phải nghe Kim Sứ? Dứt lời, Đái Hằng khoe miệng lộ ra một luồng như có như không đắc ý, ngươi đúng quy cách sao? Đột nhiên, một bên hỏa sứ nói, về bán hận một câu. Ngươi Đái Hằng ánh mắt lóe lên tức giận. Hắn căn bản không nghĩ nghe Kim Sứ nói cái gì, nếu là phụ ý chỉ mà đến, Đái Hằng liền không có gì lo sợ. Nhưng hắn vẫn là nghĩ nể mặt vô tướng môn, dự định kim sứ nói xong, bất kể như thế nào, mở miệng từ chối chính là. Nhưng bây giờ, Vũ Hành Sứ nhìn qua, tựa hồ không chút nào dự định cho hắn mặt mũi. Len ken nếu như thế, Đái Hằng rút ra bội đao, chỉ vào Vũ Hành Sứ. Vũ Hành Sứ kháng chỉ không tôn, người đến, bắt lại cho ta. 200 Hoàng Long vệ theo sát lấy rút ra bội đao, dồn dập dâng lên trước. Cái này tư thế, để kim sứ trong lòng không nhịn được thở dài. Có thể Tiêu Vạn Bình dặn đi dặn lại, tuyệt đối không thể để Cố Gia lại có thêm bất kỳ sơ thất nào. Bất kể là ai đến, cũng không được. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể vung tay lên. Phía sau mấy trăm vô tướng môn đồ, cũng theo rút ra bội đao, cùng Hoàng Long vệ đối lập. Song phương dương cung bạc kiếm. Đái Hằng, ngươi như cố ý như vậy, vậy lão hủ nhắc nhở ngươi, đừng quên vô tướng môn của chúng ta thủ đoạn. Vô tướng môn, ngoại trừ là mật điệp cơ cấu, còn chuyên trách giúp lương đế làm một ít người không nhận ra hoạt động. Trong triều có bao nhiêu nhân viên quan trọng, không minh bạch chết ở trong nhà. Thậm chí, mấy người cái chết, dị thường làm người ta sợ hãi. Bị chặt bỏ đầu người có chi, bị chia năm xẻ bảy người, cũng có chi. Có thể làm được tất cả những thứ này, chỉ có vô tướng môn rồi. Điểm này, thân làm Hoàng Long vệ lữ chính Đái Hằng, không thể không biết. Ngươi dám uy hiếp ta? Đái Hằng giận dữ. Một bên hỏa sứ cười gần nói, còn không có gì chuyện, là vô tướng môn không dám làm. Chương 1175, ngươi thật muốn kháng chỉ. Chương 1175, ngươi thật muốn kháng chỉ. Tuy rằng giấu trong lòng thánh chỉ, nhưng nghe lời của hỏa sứ, Đái Hằng trong lòng không khỏi phát lạnh. Nếu như lúc này thật phụng chỉ xử tử Cố Gia, thế nhưng đắc tội rồi vô tướng môn. Sau đó mình tại sao chết, khả năng cũng không biết. Vô tướng môn hy vọng, vào thời khắc này thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Bất đắc dĩ, Đái Hằng chỉ có thể ngự khí vừa chậm. Kim sứ, mặt tướng thực sự không biết, vô tướng môn luôn luôn duy bệ hạ chi mệnh là tử, vì sao hôm nay một mực muốn kháng chỉ? Chúng ta cũng không phải kháng chỉ, thật sự là trong đó có ẩn tình khác, cho vi thần vào cung bẩm báo bệ hạ, làm tiếp định đoạn. Nói, ánh mắt hắn thỉnh thoảng nhìn về phía trường nhai phân cuối. Hắn tin tưởng, giờ khắc này Tiêu Vạn Bình đã nhận được tin tức, nhưng hắn không xác định, Tiêu Vạn Bình rốt cuộc có hay không vào cung lên triều. Như không có, chuyện đó liền nguy rồi. Chính là bệ hạ nói rồi, nếu thẩm không ra cái gì, kia sẽ giết, còn có cái gì ẩn tình? Vậy thì không thể trả lời. Kim sứ không đáp lời. Hỏa sứ mũi bệnh lên trời, hồn nhiên không coi Đái Hằng vào đâu. Cuối cùng, Đái Hằng quyết tâm. Các ngươi muốn tạo phản sao? Hắn lớn tiếng quát mắng. Không dám. Kim sứ chỉ là phủ nhận. Loại này một quyền đánh vào trên đông cảm giác, để Đái Hằng phi thường khó chịu. Kết quả là, hắn khẽ cắn răng, liền phụng chỉ mà đến đều không làm được chuyện, vậy sau này cũng đừng hòng ở trong cung lan lộn. Người đến, tiến vào vô tướng môn nhà tù, hành quyết Cố Gia. Là 200 Hoàng Long vệ, cũng không trực tiếp cùng vô tướng môn phát sinh xung đột, thẳng đi rồi bên cạnh đường, muốn vòng qua bọn họ, tiến vào vô tướng môn. Có thể hỏa sứ vung tay lên, vô tướng môn tất cả mọi người vẫn là cản lại bọn họ, chặn đường người, giết. Đái Hằng cuối cùng hạ lệnh, giết. Hoàng Long vệ rút ra bội đao, hai bên vừa muốn giao chiến, dừng tay. Cuối con đường truyền đến Tiêu Vạn Bình tiếng la, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, thấy Tiêu Vạn Bình mang theo Bạch Tiêu, phía sau cũng theo 200 thân vệ bước nhanh đi tới. Gió nhẹ nô lên ống tay áo, Tiêu Vạn Bình mỗi bước một bước tựa hồ mang bao bọc vệ nghệ khí tức, làm cho tất cả mọi người vì đó cứng lại. Song phương ngừng tay bên trong binh khí, Tiêu Vạn Bình đi tới. Vương gia, ngài, ngài làm sao không lên trên hướng? Lời này vừa nói ra, Tiêu Vạn Bình nhất thời liền phản ứng lại. Lưu Phong là muốn thừa dịp chính mình thượng triều thời gian, xuống tay với Cố Gia. Lại không nghĩ rằng, Hạ Liên Ngọc lâm buồn, Tiêu Vạn Bình vẫn chưa tiến cung. Tiêu Vạn Bình chẳng muốn trả lời lời nói của hắn, thẳng nói quát mắng, Đái Hằng, ngươi đây là làm chi? Mặt tướng phục bệ hạ ý chỉ, đến đây hành quyết Cố Gia tám khẩu. Hắn hướng Càn Khôn Điện vừa chắp tay nói rằng, vô tướng môn không phải còn đang hầm, phụ hoàng vì sao vội vã như thế? Tiêu Vạn Bình chắp tay đứng thẳng. Cái này, mặt tướng cũng không biết, mặt tướng chỉ là phụ mệnh làm việc, vương gia kính xin không nên làm khó. Hừ, lạnh rên một tiếng, Tiêu Vạn Bình trợn mắt nhìn Đái Hằng một cái, xoay người nhìn về phía Kim Sứ. Hắn khẽ bước cằm, ra hiệu hắn và Kim Sứ vẫn chưa có cái gì quan hệ thân mật. Gặp vương gia, Vũ Hành Sứ đồng thời cúi chào. Tiêu Vạn Bình ngước đầu, làm ra một bộ đối với Kim Sứ cực kỳ khinh bỉ dáng vẻ. Các ngươi đem bản vương nữ nhân bắt giam, hiện nay thẩm không ra cái gì, lẽ ra nên bẩm tấu lên phụ hoàng, vì sao chậm chạp không chịu giao ra người a? Lời nói xong, Tiêu Vạn Bình còn hướng Kim Sứ không được giấu vết lắc lắc đầu. Thấy vậy, Kim Sứ trong lòng hiểu ý Tiêu Vạn Bình đây là dự định kéo dài đến cùng, chỉ cần cắn răng nói cho cùng, vậy thì chắc chắn sẽ không sai. Vương gia, việc quan hệ cơ mật, thứ cho khó xin báo. Chắp tay sau lưng, Tiêu Vạn Bình một tiếng cười gằn. Nhìn dáng dấp, các ngươi nhưng là thẩm ra một ít đồ, cũng có trách, chậm chạp không chịu đem người giao ra, nói vậy sau lưng còn có cá lớn. Hắn từng bước dẫn dắt, Vũ Hành Sứ chào một cái, không có nhiều lời. Tiêu Vạn Bình một lần nữa đi tới Đái Hằng trước mặt, lạnh cười hỏi, ngươi là phụ chỉ mà đến? Chính là. Đái Hằng cao giọng đáp. Như vậy, nếu Ngũ Hành Sứ đã thẩm ra đầu mối, mà lưu Cố Gia tính mạng, hay là đối với ta Đại Lương còn có rất nhiều tác dụng. Không được, mặt tướng nếu phụng chỉ mà đến, ai dám ngăn trở, chính là kháng chỉ mưu phản, mặt tướng chỉ có binh đao gặp nhau. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình khỏe miệng dương lên. Hắn giơ tay lên, chỉ vào Đái Hằng. Ngươi nghe rõ ràng, bản vương không phải thương lượng với ngươi, bởi vì mệnh lệnh ngươi. Ra lệnh cho ta. Đái Hằng ngửa đầu cười to. Tiếng cười ngừng lại, hắn giơ lên trong lòng thánh chỉ. Vương gia, ngươi đây chính là đối với bệ hạ đại bất kính, mặt tướng quên ngươi, còn chưa phải nên vì một người phụ nữ hủy tính mạng mình. Tiêu Vạn Bình không cần phải nhiều lời nữa, lúc này, trước tiên cứu Cố Gia vì trên. Hắn hướng bên cạnh Bạch Tiêu hất đầu. Trên. Bạch Tiêu từ lâu thủ thế chờ đợi, kinh lực phát động, thân thể như là mũi tên bắn ra ngoài. Đái Hằng dù sao cũng là Hoàng Long vệ lữ chính, ở tại hắn Hoàng Long vệ còn chưa kịp phản ứng lại thời gian, hắn đã rút ra bội đao, chuẩn bị nên địch. Có thể sau một khắc, hắn mới vừa hướng Bạch Tiêu vẽ ra một chiêu kiếm, liền cảm thấy được trong tay không còn, trên đầu mắt lạnh. Bạch Tiêu thân hình đã về tới tại chỗ. Hắn trái tay cầm kia đạo thánh chỉ, tay phải cầm Đái Hằng mũ bảo hiểm. Len ken Bạch Tiêu xem thường nở nụ cười, đem mũ giáp ném ở trên mặt đất. Đái Hằng tâm hầu như chìm đến đáy vực. Tốc độ như vậy, tu vi như thế, như vừa nãy Bạch Tiêu là hướng về phía đầu mình mà đi. Hắn từ lâu đầu một nơi thân một nẻo. Nghĩ đến chỗ này, Đái Hằng không khỏi lưng lạnh cả người. Hắn nuốt ngụm nước miếng, môi hơi trắng bệch nói rằng: "Vương gia, ngươi coi là thật muốn kháng chỉ?" "Bản vương không phải kháng chỉ, là vì ta đại lương lợi ích suy nghĩ, Cố gia can hệ trọng đại, dễ dàng không giết được." Tiêu Vạn Bình khỏe miệng mang theo một tia nụ cười như có như không. "Lão tử chính là kháng chỉ, nhưng này kháng chỉ tội danh, chính là ta không tiếp thu." Đái Hằng thở hào hẹn, đầy bụng ngất ức, nhưng không dám nói nữa cái gì mà phạm. Lên làm Hoàng Long vệ lữ chính tới nay, hắn đây là đầu một lần gặp phải dám kháng chỉ người. Trong lúc nhất thời, ba bên rằng có ở tại chỗ. Lúc này, đỉnh đầu xa hoa quốc hiệu chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tiêu Vạn Bình liếc mắt nhìn, mừng rỡ trong lòng. Đó là Hoài Vương Lưu Khang quốc hiệu. Thời gian này, hẳn là lên trên hướng. Gần như cùng lúc đó, Tiêu Vạn Bình, Đái Hằng cùng Kim Sứ ba người nhanh chân đi hướng về trong đường phố ương, muốn ngăn cản Lưu Khang quốc hiệu. Đái Hằng phía trước, Tiêu Vạn Bình cùng Kim Sứ sóng vai ở phía sau. Nhờ vào đó thời khắc, Tiêu Vạn Bình cấp tốc mà lại thấp giọng ở bên tai Kim Sứ nói rồi một chuỗi nói. Kim Sứ ghi nhớ, trên mặt lại không cho thấy bất kỳ biểu lộ gì. "Hoàng bá phụ, vương gia." Ba người ngăn cản quốc hiệu, cùng hô lên. Xốc lên màn kiệu, Lưu Khang rơi xuống quốc hiệu. Mọi người tất cả đều nửa quỳ trên mặt đất. "Bái kiến vương gia." Ra quốc hiệu, Lưu Khang liếc mắt nhìn Dương Cung Bạt Kiếm mọi người, khép mắt lại. "Các ngươi đây là làm chi?" Đái Hằng không thể chờ đợi được nữa nói, "Vương gia, mặt tướng phụ mệnh hành quyết Cố gia ba người, không nghĩ tới vô tướng môn cùng Bình Tây Vương dám liên hợp lại kháng chỉ." "Ân." Nghe được vô tướng môn cùng Tiêu Vạn Bình liên hợp, Lưu Khang mặt mày dương lên, rất là bất ngờ. Thậm chí, đưa bọn họ kháng chỉ một chuyện, đều bước qua một bên. Hoàng tử như cấu kết vô tướng môn, kia giống như là trực tiếp uy hiếp được lương đế bảo tọa. Nay so với kháng chỉ một chuyện, có thể nghiêm nặng hơn nhiều. Ánh mắt hắn lập tức có vẻ sắc bén cực kỳ, nhìn Kim Sứ, xảy ra chuyện gì? Chương 1176, ta kháng chỉ, nhưng ta không tiếp thu chương 1176, ta kháng chỉ, nhưng ta không tiếp thu vương gia cho bình, thật sự là can hệ trọng đại, ti chức muốn vào cùng gặp vua, cùng bệ hạ thương thảo sau, lại định đoạt sau. Kim Sứ nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Lưu Khang một phất ống tay áo. Bản vương nói, không phải việc này. Sau đó, hắn đi tới trước mặt Kim Sứ, chết nhìn chòng chọc hắn. Ngay sau đó vừa nhìn về phía Tiêu Vạn Bình. Hai người, liên thủ. Nuốt gò má bất đắc dĩ nở nụ cười, Tiêu Vạn Bình trả lời, Hoàng bá phụ, thuần túy là người này lung tung bằng cắn, ta nếu thật sự liên thủ với vô tướng môn, lúc trước Kim Sứ thì sẽ không ở phụ hoàng trước mặt, công bố ta cùng Viêm Quốc cấu kết. Kim Sứ cũng nói, vương gia, vi thần ngăn cản mang tướng quân, thuần túy là vì bệ hạ, vì đại lương, cùng Bình Tây Vương cũng không quan hệ. Ánh mắt lần thứ hai ở trên người hai người qua lại nhìn quét, Lưu Khang đi qua đi lại. Nói như vậy, các ngươi chỉ là vừa vặn, chạy đồng nhất mục đích mà đi. Hoàng bá phụ, chính là. Kim Sứ không cho Đái Hằng giết Cố gia, Tiêu Vạn Bình tự nhiên cũng là không muốn. Điểm này, Lưu Khang rất dễ dàng nghĩ đến. Liếc mắt nhìn phía chân trời, Lưu Khang vẫy vẫy tay. Những này chuyện hư hỏng, các ngươi đều theo bản vương tiến cùng, từng cái hướng về bệ hạ nói rõ. Tuy rằng bên người không có bao nhiêu thị vệ, nhưng lời của Lưu Khang, Đái Hằng cùng Kim Sứ, nhưng cũng không dám phản bác. Tiêu Vạn Bình liền càng sẽ không. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Lưu Khang là đứng ở bên phía hắn, có hắn giúp đỡ, đại sự có thể thành. Ba người không nói nữa đối mặt, lặng lặng cùng ở Lưu Khang cố kiệu phía sau tiến vào cung. Càn Khôn điện bên trong, đủ loại quan lại từ lâu đến, lên triều cũng đã bắt đầu. Không trải qua thông báo, Lưu Khang trực tiếp bước vào đại điện. Vậy hạ, hắn thi lễ một cái. Lương đế con mắt khẽ nâng, có chút bất ngờ. Lưu Khang đây là tới đã muộn, đã bao nhiêu năm, lên triều hắn chưa bao giờ chỉ đã tới. Hoàng huynh, hôm nay cớ gì đến muộn? Lương đế thân thiết hỏi. Trên đường gặp chút chuyện. Lương đế biểu hiện căng thẳng. Hoàng huynh cần phải căng. Vung vung tay, Lưu Khang ra hiệu chính mình không ngại. Sau đó chỉ vào ngoài điện, bệ hạ, Kim Sứ, Đái Hằng cùng Lưu Tô, giờ khắc này đều ở ngoài điện, có thể chuyển cho bọn họ tiến vào điện, việc này cũng không nhỏ. Vừa nghe đến ba người này tên, Lương đế cùng dưới bậc Lưu Phong trao đổi cái ánh mắt, nhất thời rõ ràng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Để cho bọn họ đi vào. Giây lát, ba người tiến vào điện thi lễ một cái. Lưu Tô, hôm nay cớ gì vắng chỗ lên triều? Phu hoàng, nhi thần thân thể thỉnh thoảng cảm giác không khỏe, vốn định xin nghỉ, nhưng biết được phụ hoàng muốn phong tướng cho Cố gia xử tử, chỉ có thể xuất hiện. Hắn cười khổ mà nói một câu. Lương đế không để ý chút nào trả lời một câu, nếu thẩm không ra cái gì, thà rằng giết sai, nữ nhân này à, đại lương còn nhiều mà, ngươi không cần phải treo cổ ở trên một cái cây. Dưới cái nhìn của hắn, Đái Hằng tất nhiên là đã hoàn thành nhiệm vụ. Vậy hạ. Lúc này, Đái Hằng nói. Hắn quỳ trên mặt đất, đầy mặt bi phẫn. Cố gia vẫn chưa hành quyết, Bình Tây Vương cùng Kim Sứ, tất cả đều kháng chỉ, xin mời bệ hạ quyết đoán. Nói xong, hắn tựa đầu gõ trên đất. Lời vừa nói ra, Càn Khôn điện nhất thời ồ lên. Lương Đế khẽ miệng mạnh mẽ co giật mấy lần, nhất thời không phản ứng lại. Một bên Lưu Phong càng là kinh ngạc nhìn Tiêu Bạc Bình, sau đó mừng rỡ trong lòng. Tốt. Cố gia mở ra Túy Tiên lâu, buôn bán nóng nảy, thành Tiêu Vạn Bình cây dụ tiền. Lưu Phong bản ý chỉ là muốn diệt trừ bọn họ, đứt đoạn mất Tiêu Vạn Bình tài lộ. Lần này được rồi, Tiêu Vạn Bình kháng chỉ, tự tìm đường chết, cũng tỉnh được bản thân nhiều hơn nữa phí tâm tư. Ngươi lặp lại lần nữa. Lương Đế thanh âm lạnh như băng, ở trong Càn Khôn Điện vang vọng. Bình Tây Vương, Kim Sứ, tất cả đều kháng chỉ không tôn, không chịu giao ra Cố gia. Mang tướng quân. Vừa nghe lời ấy, Tiêu Vạn Bình lập tức phản bác, Cố gia ở trong tay vô tướng môn, Kim Sứ không giao ra, cùng bản vương có quan hệ gì? So với kháng chỉ một chuyện, hắn biết Lương Đế càng lưu ý, là hắn là có hay không cùng vô tướng môn đi tới đồng thời. Bởi vậy, Tiêu Vạn Bình thứ nhất thời gian, phải cùng vô tướng môn rũ sạch quan hệ. Kia vương gia vì sao cấp giật thánh chỉ? Đái Hằng lần thứ hai phản bác. Đó là bởi vì, Cố gia không giết được. Làm cản. Lương Đế rốt cục nổi giận mà lên. Thậm chí có người dám kháng chỉ. Một là chính mình dồn dập lập đại công nhi tử, một là chính mình nhắc nhở cậy cơ cấu. Điều này làm cho hắn lửa giận bộc phát, trong nháy mắt mất đi lý trí. Vì một người phụ nữ, ngươi dám kháng chỉ, vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả. Lương Đế sắc mặt, sau đó nhìn về phía ngoài điện, cao giọng hạ lệnh. Người đến, đem Bình Tây Vương cùng Kim Sứ toàn bộ bắt, đánh vào Thiên Lao. Bệ hạ cho bình. Kim Sứ vội vã dập đầu nói rằng, vi thần tuyệt không dám kháng chỉ, thật sự là chuyện ra có nguyên nhân, vi thần nghĩ tiên tiến cung nắm rõ bệ hạ, như bệ hạ muốn cố ý xử tử Cố gia, vi thần tuyệt không dám có hai lời. Lúc này Lương Đế, cái nào nghe lọt những câu nói này. Hắn rời đi long án, xuống bậc thang, giơ lên tay run rẩy, chỉ vào Kim Sứ. Triệu Bất Toàn chết rồi, chấm đem vô tướng môn giao cho trong tay ngươi, ngươi ngược lại tốt, làm đệ nhất kiện đại sự, chính là kháng chỉ. Ngươi có phải là cho rằng vô tướng môn không có ngươi không thể? Vi thần không dám. Không dám. Thứ Lương Đế một tiếng cười gằn, kia chấm liền để ngươi xem một chút, rốt cuộc vô tướng môn có thể không thể không có ngươi. Ngươi đến, đều cho chấm kéo xuống. Lương Đế vung tay lên. Tiêu Vạn Bình trước sau ngậm miệng không nói, hắn tin tưởng Lưu Khang sẽ lên tiếng. Quả nhiên, Hoàng Long vệ vừa muốn tiến lên, Lưu Khang nói, "Bệ hạ, quan hệ trọng đại, ta tin tưởng Lưu Tô cùng vô tướng môn không có can đảm kháng chỉ, bọn họ làm như vậy nhất định có nguyên nhân, không ngại nghe một chút." Lương Đế lồng ngực còn đang phập phồng, tức giận vẫn chưa tiêu tản. Một bên Lưu Phong thấy Lưu Khang nói, lập tức nói rằng, "Hoàng bá phụ, chất nhi không dám gật bừa, bọn họ ngăn cản Đái Hằng hành quyết Cố gia chính là kháng chỉ, nếu không xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, phụ hoàng uy nghiêm ở đâu, đại lương luật pháp uy nghiêm ở đâu?" Lời vừa nói ra, quần thần lập tức đứng ra phụ họa. Thần tán thành. "Bệ hạ, thái tử điện hạ nói tới không kém, kháng chỉ ngang ngửa mưu phản, nếu không xử trí, triều chính chi tâm khó dùng. Xin mời bệ hạ xử trí. Xin mời bệ hạ xử trí." Tiêu Vạn Bình cười lạnh, liếc mắt một cái đại điện, ước chừng có 5, 6 phần 10 người nói phụ họa. Lưu Khang cũng theo nổi giận. Hắn chỉ vào bên người quần thần, chửi ầm lên. "Các người đám này cỏ mọc đầu tường, mượn gió bẻ măng con hoang, trong ngày thường quân nước đại sự, mông cũng không thả một, hiện đang bàn luận lên bệ hạ uy nghiêm một chuyện, cũng dị thường nhiệt tình, các ngươi có biết hay không, trong này rốt cuộc có gì ẩn tình? Nếu nơi này đầu liên quan đến ta đại lương mạch máu, kết quả này, các ngươi nhận gánh nổi sao?" Một phen đổ ập xuống tức giận mắng, để những này nói đủ loại qua lại, dồn dập ngậm miệng lại. Bọn họ quá biết Lưu Khang tính tình. Có thể tại Càn Khôn Điện, chỉ trích phương tù chửi ầm lên Lương Đế quan chức, cũng chỉ có hắn một người. Phen này tức giận mắng, cuối cùng cũng coi như để Lương Đế hơi hơi bình tĩnh. Hắn quay đầu nhìn về phía Lưu Khang, "Hoàng huynh, ngươi là nói, chuyện này việc quan hệ ta đại lương mạch máu, đại không kém kém." Lưu Khang trả lời một câu, "Nếu là như vậy, vậy thì ngự trị ở kháng chỉ bên trên, Lương Đế không thể không hỏi đến." "Kim Sứ, ngươi nói trước đi." Chương 1177, ngươi bất nhân ta bất nghĩa. Chương 1177, ngươi bất nhân ta bất nghĩa. Kim Sứ vẫn là kia phó khẩu khí. "Bệ hạ, can hệ trọng đại, xin cho phép vi thần lén lút bẩm báo." Lương Đế thiếu kiên nhẫn liếc mắt nhìn hắn. Như đổi làm trước đây, hắn đều có thể để Kim Sứ tiến lên tiếng nói. Nhưng bây giờ, hắn không muốn để cho Kim Sứ nhích lại gần mình. Cho hắn giấy bút, viết xuống đến. "Là." Nội thị tiến lên, cấp Kim Sứ giấy bút. Lương Đế một phất ống tay áo, trở về trên long ỷ ngồi. Tiếp nhận giấy bút, Kim Sứ quỳ trên mặt đất, dùng một con ống tay áo ngăn trở tầm mắt mọi người. Một cái tay khác thì lại nhanh chóng viết xuống mấy dòng chữ. Đương nhiên, đây là Tiêu Vạn Bình dạy hắn. Viết xong, Kim Sứ đem trang giấy chiết khấu, giao cho nội thị trong tay. Nội thị cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, dâng hiến cho Lương Đế. Mở ra giấy, Lương Đế liếc mắt nhìn, nhất thời cả người chấn động, ánh mắt lóe lên một tia dị dạng. Hắn lập tức một lần nữa đem tờ giấy kia vò thành một cục, ở trên long ỷ đầy đủ ngồi mười mấy tức. Sau đó, hắn đứng lên, đi tới chúc ly trước, cầm lấy chao đèn, đem đoàn kia giấy đặt ở lửa trên, đốt thành tro bụi. Ngồi xuống lại, Lương Đế rõ ràng sắc mặt chậm rất nhiều, tức giận giảm nhiều. "Chấm cũng là trách lầm ngươi." Vi thần kinh hoàng. Kim Sứ như cũng đầu tựa vào trên đất, lên nói chuyện. "Đà tạ bệ hạ." Kim Sứ đứng lên. "Chấm." Lương Đế nhấc lên tay, "Ngươi trở lại, rất nhìn Cố gia, không được có nửa điểm ngoài ý muốn." "Tuân chỉ." Lưu Phong trong lòng không hiểu chút nào, rõ ràng thánh chỉ đã dưới, vì sao Lương Đế đột nhiên thu hồi mệnh lệnh đã ban ra? Tờ giấy kia trên viết, rốt cuộc vậy là cái gì? "Phu hoàng." Hắn mau mau đứng ra, "Kim Sứ chính là kháng chỉ ngươi cho chấm câm miệng." Lương Đế đem còn lại tức giận phát tiết trên người Lưu Phong. "Nếu không phải hắn giật dây giết Cố gia, hôm nay cũng sẽ không gậy ông đập lưng ông. Chấm hiện tại sẽ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ai tất cả không được nhúc nhích Cố gia." Hắn ngay ở trước mặt Văn Võ Bá Quan diện, lớn tiếng nói. Tiêu Vạn Bình trong lòng cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn về phía Lưu Phong, mang theo một chút khiêu khích ý tứ. Lưu Phong đón nhận ánh mắt, mang theo một tia hung tàn tâm ý, ngươi đi xuống đi. Lương Đế vung tay lên. Kim Sứ nhưng đứng thẳng bất động, hắn chắp tay nói rằng, vậy hạ, vi thần còn có một chuyện khởi bẩm. Vô tướng môn từ trước đến giờ bẩm báo, đều là cơ mật việc, Lương Đế cũng quen rồi. Nghe hắn nói như vậy, Lương Đế phất phất tay. Vậy ngươi liền ở một bên chờ, chờ chấm hạ triều, ngươi đến triều Dương điện nói. Tuân chỉ. Cuối cùng, Lương Đế nhìn về phía Tiêu Vạn Bình. Ngươi nghịch tử này, Kim Sứ là vì đại lương, ngươi rốt cuộc vì sao dám kháng chỉ, chấm có thể không tin, ngươi vẹn vẹn chỉ là vì cố thư tình một người phụ nữ. Phu hoàng, nhi thần đương nhiên cũng là vì ta đại lương. Tiêu Vạn Bình nói tới len ken mạnh mẽ. Chấm cho ngươi một lần cơ hội mở miệng, nói. Lương Đế mạnh mẽ nhìn chằm chằm Tiêu Vạn Bình. Tiêu Vạn Bình chắp tay trả lời, phu hoàng cũng biết, Viêm Quốc đám kia tinh thiết trường đao, còn có câu lưỡi liềm thường, là xuất từ hai tay. Vừa nghe câu nói này, Lương Đế mặt mày dương lên, không được giấu vết vừa liếc nhìn Kim Sứ. Nhưng hắn vẫn là diện không bất giận, tiếp tục nói, đừng thừa nước đục thả câu, nói. Nhi thần lần này đi Hương Dương, cố ý tìm hiểu việc này, có người nói tinh thiết trường đao là căn cứ Ngô Gia thần binh đổ giám chế tạo, mà câu lưỡi liềm thường càng là Viêm Chiêu Đế tự mình hội bản vẽ. Hai thứ này binh khí, cấp Bắc Lương bao nhiêu tầng chế, để cho bọn họ ăn bao nhiêu thiệt thòi, Lương Đế cùng triều thần là biết đến. Lương Đế có chút hoảng sợ, hắn dĩ nhiên có thể nghĩ đến điểm này, nhưng hắn vẫn là sắc mặt bất mãn, này thì lại làm sao? Mọi người đều biết, Cố Gia là Viêm Chiêu Đế ân nhân, mặc dù sau đó tới quyết liệt, nhưng lúc trước đi được quá gần, thêm vào Cố Phong lại đã từng phong bá, hắn tại triều đình địa vị có thể không bình thường. Nhi thần hướng về Lương Đế yêu cầu Cố Gia, ở bề ngoài là chạy Cố thư tình mà đi, trên thực tế cũng là như thế này, nhưng còn có một là quan trọng hơn lý do. Tiêu Vạn Bình mau mau bổ sung, đó chính là thử từ trong miệng Cố Gia tìm đến một tia nửa điểm thần binh đổ giáng hoặc là phá giải câu lưới liềm thương phương pháp. Lương Đế làm sao không biết đại thế? Viêm Lương hai nước hợp mưu chiếm đoạt Vệ Quốc sau, hai nước trung quy còn có một chiến, mà đối phương địa tinh sắc trường đao cùng câu lưới liềm thương, quả thật làm cho Bắc Lương chịu nhiều đau khổ. Nếu có thể được thần binh đổ giáng cùng phá giải câu lưới liềm thương phương pháp, đôi kia với đại lương đúng là bất thế công vân. Mà Kim Sứ vừa mới cho Lương Đế tờ giấy kia, mặt trên viết chính là Cố Phong biết tinh thiết trường đao cùng câu lưới liềm thương rèn đúc phương pháp. Hai người một sáng một tối, để Lương Đế triệt để tin tưởng sự thực này. Ngươi nhưng là hữu tâm. Lương Đế ngữ khí đại chậm, nhưng chuyển đề tài lại trách cứ, có thể ngươi dĩ nhiên ở trước mặt mọi người cướp giật thánh chỉ, tập kích chấm hoàng long vệ, đúng là đại nghịch bất đạo. Phu hoàng, thật sự là đái hàng thẳng thắn, không nghe khuyên bảo, nhi thần nhất thời tình thế cấp bách, vừa mới ra hạ sách lời, xin mời phụ hoàng thứ tội. Hừ. Lương Đế lạnh rên một tiếng, ngươi đã nói, vì từ trong miệng Cố Gia tìm hiểu trường đao cùng câu lưỡi liềm thương tin tức, vậy cũng có thu hoạch. Tiêu Vạn Bình trang làm ra một bộ nơm nớp lo sợ dáng dấp. Phu hoàng, nhi thần vẫn luôn nói bóng gió, làm sao Cố Phong đứa kia cẩn thận, chưa có thu hoạch, nhưng nhi thần có thể khẳng định, hắn nhất định biết một chút. Khi hắn bên này không có thu hoạch, mà Cố Gia lúc này ở vô tướng môn nhà tù, Kim Sứ cha hỏi bên dưới, Cố Phong bất đắc dĩ nói ra, đây mới là phù hợp nhất logic. Cái này cũng là Tiêu Vạn Bình trong tình thế cấp bách, nghĩ ra kế sách đường đối. Đã như thế, mới có thể bảo toàn Cố Gia. Cú mặt bên chứng minh Kim Sứ cùng Tiêu Vạn Bình cũng không phải một phe, cũng coi như tạm thời bảo vệ ngũ hành sứ. Mắt thấy Lương Đế liền muốn coi như thôi, Lưu Phong mau mau lần thứ hai đứng ra. Phu hoàng, coi như nhị đệ một lòng vì nước, nhưng dù sao tranh đoạt thánh chỉ, nếu không trừng phạt, hướng về sau người tất cả đều nói theo, thiên uy ở đâu? Lương Đế trợn mắt nhìn Lưu Phong một cái, trong lòng thở dài. Lập tức nhìn về phía Lưu Khang, hoàng huynh, ý của ngươi như thế nào? Lưu Khang tuy rằng sâu trong nội tâm thiên hướng Lưu Tô, nhưng cuối cùng là đứng Lương Đế bên này. Hắn chậm rãi mở miệng, kháng chỉ việc có thể thông cảm được, nhưng cấp giật thánh chỉ, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Kia nên xử trí như thế nào? Lưu Khang tựa hồ đã sớm nghĩ được rồi ứng đối nói như vậy. Mộ Dung Thị phát động bình biến, Bình Tây Vương ít ngày nữa liền muốn chính bắc, theo ta thấy đến, có thể nhường cho hắn lập công chủ tội, chờ bình Mộ Dung Thị hồi triều, làm tiếp định đoạt. Lưu Phong lập tức phản bác, hoàng bá phụ, mức này với không có bất kỳ trừng phạt, có thể nào phục chúng? Được rồi, đừng nói nữa. Lương Đế vung tay lên, truyền ý chỉ của chấm, tức khắc lên, miễn đi Lưu Tô Bình Tây Vương tước vị, xuống làm Trinh Bắc hầu, chờ định bắt trở về, coi ưu khuyết điểm, làm tiếp thương thảo. Có thể thấy, Lương Đế muốn mượn việc này tiến một bước chèn ép Tiêu Vạn Bình. Một chuyện, đem hắn lúc trước lập xuống bất thế công vân, toàn bộ xóa đi. Lương Đế hồn nhiên không nhìn Tiêu Vạn Bình kháng chỉ ước nguyện ban đầu, một lòng chỉ muốn giữ gìn Lưu Phong, giữ gìn quyền uy của hắn. Tiêu Vạn Bình trong lòng cười ha ha, hắn cũng không thèm để ý ngược lại, liền còn lại 4 ngày. Vương gia hầu gia, theo ngươi dàn vặt. Hiện tại, thời cơ tuy rằng không phải tuyệt hảo, nhưng là tính như thành tựu. Trước tiên kéo Lưu Phong xuống ngựa, chút cơn giận lại nói, đa tạ phụ hoàng. Tiêu Vạn Bình thi lễ một cái, theo sau kế tục nói, phụ hoàng, nhi thần còn có việc, xin mời phụ hoàng thay nhi thần làm chủ. Chương 1178, rốt cục làm khó dễ. Chương 1178, rốt cục làm khó dễ. Nghiêng mặt nhìn Tiêu Vạn Bình, Lương Đế nâng chén trà lên, chân một hồi đôi môi khô khốc. Có chuyện gì? Lên nói. Nếu Tiêu Vạn Bình tiếp nhận rồi kết quả này, hơn nữa nhìn đi tới không có dị nghị, Lương Đế cũng không tiện nếu để cho hắn quỷ. Tạ phụ hoàng. Kéo lên ống tay áo, từ dưới đất đứng lên, Tiêu Vạn Bình nhìn lướt qua Lưu Phong. Cuối cùng lớn tiếng nói, nhi thần kiện cáo thái tử, ba phiên hai lần nghị trí nhi thần vào chỗ chết, mà ý đồ khống chế thanh tùng binh mã, như đồ gây rối. Lời này vừa nói ra, càn khôn điện bên trong giường như sôi sùng sục. Lưu Phong sắc mặt bá lập tức biến bạch, hắn ỉ vào lương đế thiên vị, bắt nạt Lưu Tô thành quân thuộc. Tiêu Vạn Bình vẫn luôn không phản kích, Lưu Phong trong lòng càng đắc ý, hắn thầm nghĩ, muốn à liền là đối phương căn bản không chứng cứ, muốn à chính là hắn biết không làm gì được chính mình. Như cáo trên một trạng, ngược lại đổ chọc cho lương đế không thích, bởi vậy vẫn luôn cùng đúng, không dám phản kích. Không nghĩ tới, ngay hôm nay, Tiêu Vạn Bình đột nhiên đến rồi cái bình địa sấm sét. Lương đế giơ lên chén trà tay, dừng ở giữa không trung, hắn tựa hồ không phản ứng lại. Ngay sau đó, hắn đem chén trà thả lại long trên bàn. Lưu Tô, ngươi có biết, ngươi đang nói cái gì? Nhi thần hiểu được nặng nhẹ, tuyệt vô hương ngôn. Một bên Lưu Khang cũng không chờ lương đế mở miệng, chậm rãi đi lên bậc cấp, ngồi xuống bên người lương đế. Hắn treo chọc gấp áo, khoe miệng mang theo như có như không thích gì dáng dấp kia, như là đang xem kịch. Ngươi nói vậy? Lưu Phong lập tức từ đội ngũ bên trong đứng dậy. Phụ hoàng, Lưu Tô luôn luôn không ngỡ Nhi thần, hắn đây là ngậm máu phun người, xin mời phụ hoàng minh xét. Thái tử điện hạ, ngươi làm sao nếm nhìn ra quán thần đệ? Tiêu Vạn Bình tiếp tục cao giọng nói rằng, trước đây thần đệ không đúng, chỉ lo thái tử cho rằng thần đệ mơ ước trước Đông cung mọi việc đều là cẩn thận một chút, làm sao cây muốn tịnh gió không ngừng, thái tử trước sau muốn đem thần đệ đưa vào chỗ chết, bây giờ thần đệ liền đem chuyện này nói ra, để phụ hoàng cùng với chư vị đại thần đến phân xử thử. Lúc này hình bộ thượng thư đứng dậy, xin hỏi hầu gia, can hệ trọng đại, ngươi có thể có chứng cứ? Đương nhiên là có. Lương đế mang theo cảnh cáo ý tứ nhìn Tiêu Vạn Bình, ngươi có thể nghĩ được rồi, chuyện này ngươi phạm là nói sai một chữ, chính là nói xấu Đông cung, tội nên lăng trì. Tiêu Vạn Bình trên mặt chút nào không gợn sóng, vừa chắp tay, Nhi thần xin mời phụ hoàng làm chủ. Vẫn là câu nói kia, biểu lộ quyết tâm của hắn. Tiêu Vạn Bình đã nói tới rất rõ ràng, việc này nhất định phải ở trên triều hội công khai thẩm đoạn. Bệ hạ, có khác đại thần đứng ra, việc quan hệ Đông cung danh dự, xin mời bệ hạ tức khắc thẩm tra. Xin mời bệ hạ tức khắc thẩm tra. Đại thần dồn dập đứng ra tán thành. Bất đắc dĩ, lương đế trợn mắt nhìn Tiêu Vạn Bình một cái. Lời ngươi nói đến tột cùng là chuyện gì? Tiêu Vạn Bình không chút nghĩ ngợi trả lời, chuyện thứ nhất chính là Nhi thần xuất binh ở Thanh Tùng Trinh chiến lúc, thái tử hiệp đồng thường nghệ, mật mưu để Nhi thần té xuống thung lũng, đến nội với Nhi thần suýt nữa chết, còn bị mất bộ phận ký ức. Chuyện này, lương đế tự cho là giải quyết. Không nghĩ tới Lưu Tô, nhưng căn bản không buông tha. Lưu Tô, lương đế chỉ vào Tiêu Vạn Bình, chuyện này, ngươi có thể có chứng cứ? Nhi thần đương nhiên là có. Chợt, hắn từ trong lồng ngực móc ra kia phần cất giấu đã lâu lời khai. Đó là Mao Đông tự tay viết xuống. Nhìn thấy tờ giấy kia, Lưu Phong môi lập tức trắng sáng cực kỳ, phía sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Hắn là có hoài nghi Mao Đông đem hắn thay cho đi ra, nhưng sau đó bắt được Mao Đông ra người, Lưu Phong cũng không đem chuyện này yên tâm trên. Cho đến cuối cùng, Mao Đông ra người tới vô tướng môn trên tay, Triệu Bất Toàn lại thành người của hắn. Mà Tiêu Vạn Bình chậm chạp chưa đem lời khai dâng lên, bởi vậy Lưu Phong cho rằng, này lời khai tất nhiên là không tồn tại. Không nghĩ tới hôm nay, Tiêu Vạn Bình nhưng lấy ra. Đây là lúc đó thường nghệ phó tướng, Mao Đông lời khai, xin mời phụ hoàng vừa xem. Nội thị đem lời khai hiện cho lương đế, sau khi xem xong, hắn tiện tay ném tới một bên. Kẻ hèn mọn này một tấm lời khai, có thể nói rõ cái gì? Phụ hoàng, đây là Mao Đông tự tay viết xuống, tuyệt không có giả dối. Hừ, mô phỏng theo bức tích, lời khai làm giả, thường xuyên có chi, chỉ bằng vào này một phần lời khai, liền nói thái tử hại ngươi, không khỏi quá gấp ép. Ý của hắn là Tiêu Vạn Bình cố ý hãm hại Lưu Phong. Được, để ngươi tuyệt vọng. Phụ hoàng, Nhi thần còn có người chứng. Nhân chứng? Ở đâu? Một ở ngoài thành, hai cái ở Nhi thần phủ đệ, xin mời phụ hoàng cho phép bọn họ tiến cung. Lương đế do dự. Hắn biết Tiêu Vạn Bình nói không giả, cũng biết Lưu Phong những kia hoạt động. Để ngươi làm chứng tiến cung, hay là thật có thể ngồi vững Lưu Phong tội danh. Hắn mới vừa muốn cự tuyệt, hình bộ thượng thư cũng đã nói, xin mời bệ hạ chấp thuận người làm chứng tiến cung. Việc quan hệ thái tử danh dự, việc này nhất định phải tra cái cháy nhà ra mặt chuột, xin mời bệ hạ chấp thuận. Lương đế trong lòng nghĩ qua mấy cái này lại thần, có thể một bên Lưu Khang cũng theo nói, bệ hạ, việc đã đến nước này, nếu không điều tra rõ chân tướng, còn thái tử một thanh bạch, sợ khó dùng triều chính chi tâm. Lương đế mắt phải không tự giác run run mấy lần, ánh mắt lóe lên vô tận hàn mang. Lưu Khang làm bộ không nhìn thấy, cúi đầu uống trà. Cưới hổ khó xuống, lương đế không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh Âu Dương Chính để Hoàng Long vệ đi đem người làm chứng mang vào cung. Là chờ đợi khoảng cách, toàn bộ càn khôn điện yên lặng như tờ, không khí ngột ngạt phải nhường người đến cùng. Có chút lao thần, thậm chí hai chân run, ngã ngồi trên mặt đất. Lương đế không có bất luận biểu thị gì, bọn họ chỉ có thể kiên trì, chính mình lần thứ hai đứng lên. Lưu Phong một đôi tràn ngập lửa giận con mắt, hầu như muốn đem Tiêu Vạn Bình nuốt chửng. Mà Tiêu Vạn Bình, nhưng là khoe miệng mang theo mỉm cười, trước sau mắt nhìn phía trước, xem cũng không đi liếc Lưu Phong một cái. Giây lát, Hoàng Long vệ đã đem Âm Cửu Thiên cùng Giang Thất Giang Cửu ba người mang tới. Âm Cửu Thiên điên cuồng gào thét thanh âm, vang vọng mọi người bên hai. Lưu Phong, ngươi cẩu tặc, không nghĩ tới ta còn chưa có chết đi. Ha ha ha, ngày hôm nay chính là ta muốn tới kéo ngươi cùng xuống địa ngục. Ta thiên địa cấp vì ngươi bán mạng, chết rồi mấy vạn huynh đệ, quay đầu lại, nhưng ngươi bán đứng ta, hảo, rất khỏe mạnh. Nghe đến Âm Cửu Thiên gầm rú, Lưu Phong nhất thời sờn cả tóc gáy. Xảy ra chuyện gì? Tiên sinh không phải nói Âm Cửu Thiên đã sớm chết rồi sao? Làm sao còn có thể xuất hiện ở đây? Âm Cửu Thiên gào thét, để quần thần không nhịn được xì xào bàn tán. Lương đế lông mày càng méo, nhìn ngoài điện một chút, sau đó ánh mắt rơi đến trên người Lưu Phong. Khởi bẩm bệ hạ, theo Trinh Bắc Hầu cung cấp địa chỉ, chứng người đã mang tới. Hoàng Long vệ bẩm báo. Ba người tự nhiên là không thể vào Càn Khôn điện, bọn họ bị Hoàng Long vệ đè lên, quỳ ở ngoài điện. Lương đế chỉ có thể tiếp tục nói, Lưu Tô, này ba cái vậy là cái gì người làm chứng? Phu hoàng, bên phải người kia, tên là Âm Cửu Thiên, là thiên địa các chủ, thủ thái tử sai khiến, ở Nhi Thần đoạt lại Thanh Tùng trở về Vị Ninh, cùng đi Hương Dương này hai chuyến trên đường, tất cả đều phái người ám sát. Có thể có việc này. Lương đế mở miệng. Ngoài điện Hoàng Long vệ truyền lời, bệ hạ hỏi ngươi, có thể có việc này? Có, đương nhiên là có, ta làm tất cả, chính là Lưu Phong chỉ điểm. Âm Cửu Thiên đầy mặt khoái ý chương 1179, từng cái vạch trần chương 1179, từng cái vạch trần ngậm máu phun người. Lưu Phong tròn mắt tận nước, kế trước mắt, chỉ có phủ nhận đến cùng. Phu hoàng, Nhi Thần căn bản không nhận thức người này, này nhất định là Lưu Tô nơi nào tìm đến vu hại Nhi Thần, xin mời phụ hoàng minh xét. Lưu Phong trột dạ ngã quỵ ở mặt đất, không ngừng dập đầu lại nói. Mỗi lần phạm sai lầm, chỉ nếu như vậy làm, Lương đế sẽ nhẹ dạ. Lưu Phong sai khiến tiên địa các ám sát Tiêu Vạn Bình một chuyện, Lương đế sớm liền hiểu. Hai cha con ngầm hiểu ý, Lương đế mặt âm trầm trả lời, thái tử nói như vậy, không phải không có lý, này là ở đâu ra thảo hán, ăn nói linh tinh vài câu, liền muốn nói xấu đông cùng, ai cho ngươi lá gan? Lương đế vang vọng cả tòa Càn Khôn điện. Quý ở ngoài điện Âm Cửu Thiên, tự nhiên cũng nghe được. Không cần chờ đợi Hoàng Long vệ truyền lời, hắn liền đã cao giọng hô, ta không có nói lung tung, chính là Lưu Phong sai khiến ta, hắn còn nói, chỉ cần giết Lưu Tô, chờ hắn leo lên ngôi vị hoàng đế, liền phong ta thiên địa các vị quốc giáo, để ta làm quốc sư. Lưu Phong. Âm Cửu Thiên lôi kéo cổ họng điên cuồng hô, ngươi không lớn chim cún nạ, dám làm không dám chịu, có loại đi ra cùng ta đối lập. Mấy câu nói, đem Lưu Phong nói tới hồn bay lên trời. Hắn hai mắt mở to, cả người run rẩy. Lương đế ngồi ngay ngắn long ỷ, trong mắt tất cả đều là băng sương. Chớp không quản ngươi có đúng hay không người làm chứng, chỉ bằng vừa mới nhục mạ Đông cung kia lời nói, nên làm chỉ. Người đến. Sau đó, Lương đế liều mạng, vung tay lên, đem này không biết từ ở đâu ra lưu manh, kéo xuống, lăng chỉ xử tử. Là. Hoàng Long vệ đáp lời. Thấy vậy, Tiêu Vạn Bình nhíu mày lại, không tự giác cười gằn. Lương đế đây là đang giúp Lưu Phong diệt khẩu a? Phu hoàng chấm đã. Hắn đương nhiên sẽ không để Lương đế thực hiện được. Ngươi muốn làm gì? Lương đế tiếp tục dùng lời cảnh cáo, nói uy hiếp. Thái tử nói người này là Nhi Thần an bài, phụ hoàng muốn giết, Nhi Thần tự nhiên không dám ngăn trở, thế nhưng hắn tiếng nói xoay một cái, kính xin phụ hoàng khiến người ta chứng thực, người này chính là Âm Cửu Thiên, hắn nói tới không giả, Nhi Thần cũng không có nói xấu thái tử. Ngươi muốn làm sao chứng thực? Rất đơn giản, thiên địa các từng là vô tướng môn chi nhánh, càng bị triều đình chiêu ác qua, tin tưởng kim sứ cùng trong triều một ít đại nhân, nhận ra Âm Cửu Thiên, Nhi Thần nghĩ để cho bọn họ ra điện phân rõ. Nói xong, Tiêu Vạn Bình thần không biết quỷ không hay, hướng kim sứ liếc mắt nhìn. Người sau hiểu ý, lập tức đứng ra bẩm báo, "Vậy hạ, vi thần sát thực gặp Âm Cửu Thiên." Cái này, có hai cái lại bộ quan chức cũng đứng ra phụ họa. "Khởi bẩm bệ hạ, lúc đó Chiêu An, vi thần hai người cũng cùng Âm Cửu Thiên từng gặp mặt." Lương đế bất đắc dĩ, cũng không thể công khai thiên vị, chọc cho triều thần chê trách. Hắn nhắm mắt lại, quay đầu, vung tay lên. Kim sứ cùng kia hai cái đại thần, ở Hoàng Long vệ hộ tổng dưới, đi ra cửa điện. Bọn họ ở bên cạnh Âm Cửu Thiên đi vòng vài vòng, nhìn nhau, dồn dập gật đầu. Sau đó trở lại trong điện. Kim sứ trước tiên nói, khởi bẩm bệ hạ, điện người ngoài đúng là Âm Cửu Thiên. Một người trong đó lại bộ quan chức nói, bệ hạ, mặc dù nhiều năm chưa từng thấy, nhưng vi thần nhận ra, đúng là Âm Cửu Thiên không thể nghi ngờ. Tiêu Vạn Bình lập tức tiếp nhận nói, phụ hoàng, nhi thần tuyệt không dám lừa gạt, người này xác thực hệ thiên địa các chủ Âm Cửu Thiên, hắn theo như lời nói, những câu là thật, nhi thần nguyện lấy trên gáy đầu người đảm bảo. Hừ, Lương đế tay áo bảo vung lên, thân làm các chủ, thụ triều đình chiêu an, không tư tạo phúc muôn dân, ngược lại mê mội danh lợi, ám sát hoàng tử, Âu Dương Chính, còn chờ cái gì? Kéo xuống lăng trì. Là, bệ hạ. Âu Dương Chính bung tay lên, ngoài điện Hoàng Long vệ đem Âm Cửu Thiên kéo đi ra ngoài. Lưu Phong, người bán đi ta, lão tử coi như thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chờ xem, ngươi làm việc gì đều có trời cao trừng giám, ngươi sẽ không có kết quả tốt thê thảm tiếng la, như một cái búa tạ, đống nhiên nện ở Lưu Phong trong lòng. Hán dọa đến cơ hồ nghẹt thở. Lương đế không có thứ nhất thời gian xử trí Lưu Phong, ngược lại đem một lâu la giết, này đã để một ít triều thần trong lòng có chút bất bình. Có thể Tiêu Vạn Bình biết, Lương đế làm như vậy, ngoại trừ che chở Lưu Phong bên ngoài, nhiều hơn là cảnh cáo ngoài điện còn lại hai cái người làm chứng. Giang Thất, Giang Cửu hai huynh đệ, các ngươi như lại nói xấu đông cùng, vậy thì Âm Cửu Thiên là kết quả của các ngươi. Tiêu Vạn Bình mặc kệ những này, đó lấy hắn muốn cho Lương đế vì chính mình thiên vị trả giá thật lớn. Vậy hạ, hình bộ thượng thư đứng dậy, đã có lời khai, người làm chứng lại không giả, vi thần cả gan khẩn cầu bệ hạ phán xét. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình phóng tầm mắt nhìn lại, âm thầm gật đầu. Không hổ là có thể ngồi vào hình bộ thượng thư ở vị trí này người, người đại thần này nhìn qua ghét gái ác như kẻ thù, với đại viêm binh bộ thượng thư Liễu Thành Khôn hiểu được so sánh. Xin mời bệ hạ phán xét. Có chừng 10 cái đại thần đứng ra phụ họa. Lương đế đè xuống lửa giận, có chút ít tức giận trả lời một câu, các ngươi gấp cái gì, nghe Lưu Tô nói hết lời. Hắn nghĩ kéo dài thời gian, không biết đây là uống rượu độc giải khát. Nếu như thế, Tiêu Vạn Bình cũng sẽ không khách khí. Phu hoàng. Hắn tiếp tục chắp tay nói, hai người khác tên là Giang Thất, Giang Cửu, là hai huynh đệ, phu hoàng có thể còn nhớ, lúc đó Mao Đông gia người biến mất qua một quãng thời gian, sau đó mới bị người của vô tướng môn tìm tới. Này thì lại làm sao? Hai người này chính là thụ Đông cung sai khiến, mới mang người cầm Mao Đông ra, Lưu Phong mục đích ngoại trừ áp chế Mao Đông không khai ra hắn bên ngoài, còn muốn nỗ lực khống chế Thanh Tùng đại quân. Người đã lao nói ta nói xấu, vậy lao tử liền đến trên một tay. nửa câu đầu thật, nửa câu sau giả, Tiêu Vạn Bình khiến người ta rất khó nhận biết. Lương Đế lại tựa hồ như bắt được then chốt, hắn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Tiêu Vạn Bình. Mắt sáng như đuốc, mang theo xem kỹ ý tứ hỏi, Mao Đông ra người, không phải được vô tướng môn cứu, hai người này lại sao rơi xuống trên tay của ngươi? Tiêu Vạn Bình từ lâu chuẩn bị kỹ càng lời giải thích. Phu hoàng, lúc đó Nhi thần mới từ Thanh Tùng trở lại Bị Ninh, biết được Mao Đông ra người sau khi biến mất, liền đi gia đình hắn trong bóng tối điều tra, không nghĩ tới, Mao Đông ra người chỉ là bị giam ở chính mình trong hầm rượu, vẫn chưa biến mất. Nhi thần ma xui quỷ khiến bên dưới cứu ra bọn họ, tiện thể chụp xuống hai người này. Lúc đó Nhi thần nhớ tới tình huynh đệ, vẫn chưa lập tức báo cho phụ hoàng, vốn là muốn hoàng huynh cũng có thể cùng Nhi thần như thế, nhớ tới tay chân, thả Nhi thần một con ngựa, như vậy, Nhi thần liền đem Giang Thất Giang Cửu thả. Cũng không định đến, thái tử trước sau muốn đẩy Nhi thần vào chỗ chết, bất đắc dĩ, Nhi thần chỉ có thể để Giang Thất Giang Cửu hiện thân làm chứng. Lương Đế đối với những này, tựa hồ không thế nào cảm thấy hứng thú. Hắn tiếp tục hỏi, kia Mao Đông ra người, tại sao lại đến trong tay vô tướng môn? Vô tướng môn vẫn luôn rất được phụ hoàng tín nhiệm cùng ý lại, Mao Đông ra người, việc quan hệ biên cương an nguy, Nhi thần nghĩ thầm, đưa bọn họ giao vào trong tay vô tướng môn, không thể an toàn hơn. Nghe xong, Lương Đế cười gằn, thủ săn Âm Cửu Thiên, thủ săn Giang Thất Giang Cửu, ẩn nhận không phát, cho tới bây giờ mới một mạch chọc ra, Lưu Tô, xem ra ngươi mưu đồ đã lâu. Tiêu Vạn Bình con mắt không sợ, đón nhận Lương Đế. Nhi thần cũng không phải là chủ mưu, chỉ là phòng một tay, nếu thái tử điện hạ một lòng muốn giết ta, chỗ ấy thần không ngại cá chết lưới rách. Chương 1180, một đòn chí mạng chương 1180, một đòn chí mạng Lương Đế đầy mặt lửa giận, chết nhìn chòng chọc Tiêu Vạn Bình hai mắt. Hắn giờ phút này, rốt cục phản ứng lại, lúc trước Lưu Tô ẩn nhẫn, chính là vì hôm nay bạo phát. Đột nhiên, Lương Đế phát hiện, hắn nhìn không thấu cái này nhi tử. Dĩ vãng đưa hắn nắm giữ trong tay cảm giác, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc này Lưu Tô dường như một con ngựa hoang mất cương bình thường, triệt để thoát ly hắn khống chế. Tiêu Vạn Bình đem Giang Thất Giang Cửu lời khai trình lên sau đó, Lương Đế đại thể nhìn lướt qua. Hắn rõ ràng trong lòng, thủ tướng người nhà cũng dám chuyên động, mang xuống, trượng giết. Lương Đế lần thứ hai hạ lệnh, để Hoàng Long vệ đem Giang Thất Giang Cửu hai xử tử người. Hắn thậm chí ngay cả thẩm vấn đều chẳng muốn tiến hành. Vậy hạ tha mạng, vậy hạ tha mạng a. Giang Thất Giang Cửu nghe đến Lương Đế ý chỉ sau, sợ đến hồn vía lên mây. Nguyên bản nhìn thấy Âm Cửu Thiên bị xử tử, hai huynh đệ cũng không phải người ngu, quyết định thuận theo Lương Đế ý tứ, đổi giọng phản cung. Có thể Lương Đế căn bản không có cho bọn họ cơ hội. Vậy hạ, chuyện này không phải chúng ta Giang Dắt Giang Thất lời còn chưa dứt, liền bị một bên Hoàng Long vệ giáo úy đánh ngất. Quá ầm ĩ, ở trước mặt Càn Cốt Điện, còn thể thống gì? Rốt cục, Lương Đế nhìn về phía Lưu Phong. Thái tử, ngươi có lời gì nói? Phu hoàng, nhi thần là hoan uổng, nhi thần luôn luôn nhắc nhớ tới tình thân, sao sẽ làm ra như vậy chuyện? Nhi đệ nói tới việc, nhi thần hoàn toàn không biết. Vậy những thứ này lời khai, còn có ba người kia chứng, ngươi lại giải thích thế nào? Lưu Phong hướng phía trước bò hai bước, ngụy biện nói, kia nhất định là nhị đệ uy hiếp bọn họ, tới làm chứng cứ giả. Nhị đệ vẫn luôn mơ ước trước Đông Cung muốn đem nhi thần đưa vào chỗ chết, xin mời phụ hoàng thay nhi thần làm chủ, còn nhi thần thanh bạch. Lương Đế vớt râu gật đầu, nhìn về phía đủ loại quan lại. Chư vị khách nhà, các ngươi thấy thế nào? Lại bộ thượng thư đứng dậy, bệ hạ, theo vi thần xem ra, những việc này phải có tin, nhưng cũng không thể tin hết, có thể sai người bắt tay điều tra. Binh bộ thượng thư lại nói, bệ hạ, theo thần xem ra, việc này chứng cứ xác thực, lẽ ra nên còn trinh Bắc Hầu một công đạo. Bắc Lương Minh đối với Tiêu Vạn Bình thu hồi thành tùng một chuyện, tôn thờ như thần linh. Thêm vào lại nát tan viêm vệ hợp lưu, bọn họ đối với Tiêu Vạn Bình là trong lòng sùng bái. Thay Tiêu Vạn Bình nói xong, hợp tình hợp lý. Đại lý Tự Khanh nhưng lập tức phản bác, bệ hạ, việc này lớn, tuy rằng Trinh Bắc Hầu có lời khai cùng nhân chứng, nhưng chúng quy chỉ là phiến diện chi tử, thiếu hụt thực chất chứng cứ, không thể dễ dàng có kết luận. Lương Đế nhìn về phía Hình Bộ Thượng Thư, ngươi sao? Bệ hạ, vi thần cảm thấy Trinh Bắc Hầu không giống nói hiệu nói bượng, nhưng việc này việc quan hệ đồng cùng, xác thực nên thâm nhập điều tra. Bọn họ trả lời, để Lương Đế rất là thỏa mãn. Ngoại trừ binh bộ thượng thư đứng ở Tiêu Vạn Bình bên này, Hình Bộ Thượng Thư lên tiếng khách quan bên ngoài. Còn lại đại thần, tất cả đều hiểu được Lương Đế tâm tư. Chỉ cần đem chuyện này ấn xuống, ngầm điều tra, kết quả cuối cùng còn không phải Lương Đế quyết định. Ngày hôm nay, nếu như không thể trên Càn Cốt Điện một lần đem Lưu Phong đóng đinh, vậy thì không có cơ hội. Tiêu Vạn Bình biết rõ điểm ấy. Hắn nhìn chung quanh một chút trên triều đình quần thần, khóe miệng rắc một luồng tàn nhẫn. Lương Đế căn bản sẽ không đi hỏi Tiêu Vạn Bình ý kiến, thẳng hạ lệnh, nếu như thế, vậy liền đem việc này giao cho đại lý tự, tra cái cháy nhà ra mặt chuột, như thái tử thật sự hãm hại tay mình đủ, chấm quyết không khoan dung. Đương nhiên, hắn chuyển đề tài, nếu có người dám to gan nói xấu đâu cùng, chấm mặc kệ hắn công lao nặng bao nhiêu, tước vị cao bao nhiêu, chấm cũng tuyệt đối sẽ không dung tha. Vậy hạ anh minh. Tiêu Vạn Bình chỉ là cười gằn. Lưu Phong nghe đến Lương Đế xử trí, trong lòng cục đá cuối cùng cũng coi như rơi xuống đất. Đàm Lâu nói đúng, Lương Đế quá thiên vị hắn. Chỉ cần hắn không làm ra bất lợi cho Lương Đế chuyện, Lương Đế đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Lưu Tô. Lương Đế nhìn Tiêu Vạn Bình, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Chấm xử trí như vậy, ngươi cảm thấy làm sao? Phu hoàng anh minh, lẽ ra nên điều tra rõ ràng. Tiêu Vạn Bình trịnh trọng nói rằng. Được, chuyện này tạm thời ấn xuống bệ hạ. Lương Đế nói đến một nửa, làm hắn bất ngờ chính là, Kim Sứ đứng dậy. Kim Sứ, ngươi còn có chuyện gì? Vi thần ngẫu nhiên nghĩ tới một chuyện, vi thần cảm thấy, lẽ ra nên bẩm báo. Chuyện gì? Bệ hạ, trước đó vài ngày, vi thần ở thu dọn triệu môn chủ di vật lúc, phát hiện một vài thứ. Món đồ gì? Lương Đế hỏi được, thậm chí có chút cẩn thận từng ly từng tí. Hắn rất sợ kim sứ lại chọc ra cái gì lỗ thủng. Đây là một túi thơm, cùng mấy thủ thơ tình.
Túi thơm,
thơ tình. Lương Đế hơi nhướng mày, không rõ vì sao.
Trình lên.
Nghe thế hai cái vật, Lưu Phong đã từ vừa mới vui mừng, đến bây giờ sủi lơ trên mặt đất. Hắn hai mắt vô thần, ánh mắt trống rỗng tuyệt vọng. Nhìn kia quen thuộc túi thơm, còn có quen thuộc bút tích, từ trước mặt mình xuyên qua. Lưu Phong chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Phóng tới long trên bàn, Lương Đế theo tay cầm lên cái kia túi thơm, lật xem một lát, đưa nó vứt qua một bên. Sau đó cầm lấy kia mấy thủ thơ tình, nhìn mấy lần. Khi hắn hít vào một ngụm khí lạnh, này bút tích, hình như là thái tử. Bệ hạ anh minh, này thư tình trên chữ, theo vi thần điều tra, chính là thái tử tự tay sách. Lúc này, Lưu Khang chú ý tới long trên bàn túi thơm. Bệ hạ, này túi thơm, năm ngoái ta thật giống thấy thái tử đeo qua. Lương Đế nhưng là không chú ý tới túi thơm, nhưng nếu Lưu Khang nói rồi, liền chắc chắn sẽ không sai. Cả triều văn võ, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, không rõ vì sao. Lưu Phong đã lập thái tử phi, kết hôn nhiều năm, không đến nỗi còn lấy thơ tình lui tới. Lẽ nào? Hai thứ đồ này xuất hiện, ở Lương Đế cùng cả triều văn võ trong lòng, làm nổi lên liên tiếp nghi vấn. Thái tử, chuyện gì thế này? Lương Đế đầy mặt băng sương, chết nhìn chòng chọc Lưu Phong. Phu hoàng, nhi thần. Nhi thần đeo túi thơm rất nhiều, đối với này túi thơm không có ấn tượng. Hắn toàn bộ phía sau lưng, dĩ nhiên bị mồ hôi ướt nhẹp, trong lòng loạn tung tùng phèo, không có chủ ý vậy này thơ tình đây. Lương Đế lay động trong tay tờ giấy kia, âm thanh càng ngày càng cao.
Thơ,
thơ. Lưu Phong sắc mặt từ thanh chuyển bạch, từ bạch chuyển hồng. Hắn hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi, nguyên lai Lưu Tô thật không phải là quả hồng nhũn. Chính mình ngược điểm, sớm đã bị nhân gia gắt gao nắm ở trong tay. Tại sao? Tại sao tiên sinh không nhắc nhở ta? Tại sao? Nhi thần biết qua rất nhiều thơ, có lẽ là ném ở nơi nào, bị người lượm đi, nhi thần không biết ta. Lưu Phong nơm nớp lo sợ, quỳ trên mặt đất.
Không biết.
Lương Đế giận rên một tiếng, kim sứ, những thứ đồ này, đến tột cùng là từ ở đâu ra? Bẩm bệ hạ nói, vi thần lúc trước thu dọn triệu môn chủ di vật, khi hắn đầu giường một cái hộp gỗ bên trong phát hiện. Này tự nhiên cũng là Tiêu Vạn Bình dạy hắn nói. Những thứ đồ này đều là Tiêu Vạn Bình cho hắn. Chỉ có điều, những thứ đồ này ra bây giờ ở trong tay Tiêu Vạn Bình, khó tránh khỏi khiến người ta hoài nghi Huệ Phi cái chết cùng hắn có quan hệ. Hắn chỉ có thể lượn quanh trên một vòng tròn lớn, để kim sứ đi ra thủ cáo. Chương 1181, tự thực các quả chương 1181, tự thực các quả kim sứ tiếp tục nói, vi thần khởi đầu cũng không biết, những vật này là thái tử. Câu nói này, hắn phải nói. Nếu không sẽ để Lương Đế cho rằng, kim sứ cùng Tiêu Vạn Bình đứng chung một chỗ, liên thủ lại đối phó Lưu Phong. Lương Đế một chút nắm chặt hữu quyền, đem tấm kia tràn ngập thơ tình giấy, hầu như bỏ nát. Hiển nhiên, hắn phát hiện gì rồi? Vậy này túi thơm cùng thơ tình, Triệu Bất Toàn là từ đâu có được? Lương Đế lần thứ hai đặt câu hỏi. Quần thân ánh mắt, tất cả đều khóa trên người kim sứ. Bọn họ tựa hồ mong mỏi câu trả lời của hắn. Bẩm bệ hạ, những thứ đồ này là tiên chức Triệu môn chủ ở thăm dò Huệ Phi di cư lúc phát hiện. Kim sứ trả lời đến không có một chút nào dây dưa dài dòng. Tiêu Vạn Bình trong lòng cười thầm, Lương Đế đây là giận đi lên. Dĩ nhiên trước mặt mọi người đặt câu hỏi. Đây không phải đem nhà mình rèm pha ra bên ngoài đồng sao?
Hảo, rất tốt, lão tử muốn chính là như vậy. Con trai của ngươi cùng ngươi phi tử có một chân, việc này truyền đi, tuyệt đối có thể trở thành là ngày mai vị linh đầu đề.
Ngươi nói cái gì? Lần này là Lưu Khang nói. Bởi vì Lương Đế đã hai mắt đỏ chót, trong lòng sóng biển ngập trời.
Chẳng trách, trước Huệ Phi chống cự chính mình lâm hạnh, nguyên lai nhưng là tầng này nguyên nhân.
Nghĩ đến chỗ này, hắn nhìn về phía Lưu Phong ánh mắt tràn ngập dao. Hắn hận không thể hiện tại liền qua cái này nịch tử. Ngươi nói đây là Huệ Phi chỗ ở bên trong lục soát ra tới?
Chính là.
Kim sứ chắp tay đáp, lúc trước Huệ Phi gặp phải mật điệp ám sát, bởi vậy nàng chết, giao cho vô tướng môn xét xử, Triệu môn chủ từ Nam Cảnh về đều, ở nàng tẩm điện bên trong phát hiện, vi thần tuyệt vô hương ngôn. Lưu Phong đã hồn bay lên trời, hắn quỳ được bước lên bậc thang, như con chó bình thường, điên cuồng ngụy biện. Phụ hoàng, nhi thần thực sự không biết này thơ tình đến từ đâu, tất nhiên là có người mô phỏng theo nhi thần chữ viết, hãm hại nhi thần, xin mời phụ hoàng minh xét ta. Lưu Khang thủy chung là đứng hoàng gia bên này. Việc này như ngồi vững, kia hoàng tộc mặt mũi hoàn toàn không có. Bệ hạ, có thể hay không để ta xem một chút thơ tình?
Lưu Khang đi lên trước.
Lương Đế hít sâu một hơi, chậm rãi cầm trong tay đoàn kia giấy thả ra, đưa cho Lưu Khang. Tiếp nhận tờ giấy kia, Lưu Khang tỉ mỉ từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Lưu Phong trên mặt. Thái tử điện hạ, thứ cho bản vương nói thẳng, chữ viết có thể mô phỏng theo, nhưng giữa những hàng chữ ý nhị, nhưng mô phỏng theo không đến, này phong thơ tình, chính là người viết. Lời này vừa nói ra, Lưu Phong thân thể run lên. Trên long ỷ Lương Đế cũng không nhịn được liếc mắt nhìn lại. Hắn không hiểu, vì sao Lưu Khang vào lúc này, dĩ nhiên nói ra lời nói như vậy. Có thể câu nói tiếp theo, Lương Đế bình thường trở lại. Thế nhưng Lưu Khang nâng trong tay kia thủ thơ tình, ở đủ loại quan lại trước mặt đi qua. Bài thơ này, các ngươi liền có thể bảo đảm, không phải là bị hưu tâm người trộm lấy, đặt ở Huệ Phi chỗ ở, lấy này giá họa thái tử. Câu nói này vừa ra, chúng thần xì xào bàn tán, dồn dập thảo luận độ khả thi. Hình bộ thượng thư trước tiên đứng ra, Hoài Vương nói, không phải không có lý, Huệ Phi ngộ hại, lúc đó Triệu môn chủ còn đang nam cảnh, hắn sau khi trở lại mới bắt tay điều tra việc này. Trong lúc này cách xa nhau có hơn nửa tháng lâu dài, tập nhân hoàn toàn có cơ hội vu oan thái tử. Nghe được lời của hai người, đủ loại quan lại hơn nửa gật đầu, đều cảm giác có lý. Mắt thấy sự tình có khả năng chuyển biến tốt, Lương Đế căng thẳng vẻ mặt, cuối cùng cũng coi như hơi chậm lại. Mà Lưu Phong cũng coi như thở dài một hơi.
không sai, tất nhiên là như vậy, phụ hoàng, tất nhiên là như vậy. Lưu Phong dường như bắt được một cái nhánh cỏ cứu mạng. Lưu Khang tiếp tục nói, kế trước mắt là điều tra rõ tất cả những thứ này chân tướng, nếu thật là thái tử gây nên, kia lại trừng phạt không muộn. Hảo, liền theo hoàng huynh tâm ý. Lương đế mừng rỡ trong lòng. Hắn vừa muốn hạ lệnh, Tiêu Vạn Bình sau một câu nói, triệt để nát tan hắn ảo tưởng. Phu hoàng, nhi thần cảm thấy không thích hợp. Âm Lương đế vỗ một cái long án, rộng mở đứng lên. Ngươi còn muốn thế nào? Việc quan hệ hoàng gia danh dự, nhi thần chỉ là muốn trước mặt mọi người còn thái tử một thanh bạch. Lưu Phong dùng cực kỳ đặc sắc vẻ mặt, nhìn Tiêu Vạn Bình. Ngươi có hảo tâm như vậy? Không tên, trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy bất an. Còn thái tử thanh bạch. Lương đế trong lòng cười gần không ngớt. Nhưng nếu Tiêu Vạn Bình nói như vậy, hắn cũng không lý do từ chối. Như cự tuyệt nữa, há chẳng phải có vẻ chột dạ? Phản mà ngồi vững Lưu Phong tội danh. Làm sao còn? Xin hỏi kim sứ, này thủ thơ tình nội dung vì sao? Tiêu Vạn Bình không đi hỏi Lương đế, cũng không đi hỏi Lưu Khang. Bọn họ tất nhiên là sẽ không thành thật trả lời. Chỉ có hỏi kim sứ. Trinh Bắc Hầu, thơ tình nội dung, vi thần cũng còn nhớ. Kia xin mời lớn tiếng nói ra. Là. Kim sứ không người nói rằng, này thơ tình trên biết, chính là, như tựa như ưu lan giản biên sinh, thanh tư tố ảnh nguyệt hoa minh. Hàm hương tịnh một ba tháng mùa xuân mưa, ô tú độc linh nửa đêm oanh. Quân như trúc vận đón gió lập, thiếp được lan tâm ánh nước doanh. Nguyện hóa xong điệp đố lại cốc đỉnh, hướng nhận ngọc lộ mộ hàng nên. Nghe xong kim sứ niệm, Tiêu Vạn Bình không khỏi vỗ tay vỗ tay. Hảo, thơ hay, thái tử tài học, thần đệ bái phục chịu thua. Tràn đầy trào phúng. Lúc này, nghe được thơ tình nội dung, một ít triều thần đã tâm linh thần hội. Lưu Phong biết Tiêu Vạn Bình đã xem đấu, không khỏi cảm thấy trời đất quay cuồng. Phu hoàng minh xét, bài thơ này không có ai vu oan hãm hại, chính là thái tử viết cho huệ phi. Lương đế khoe miệng mạnh mẽ có rúm. Hắn chậm rãi ngồi xuống. Triều thần hơn nửa cúi đầu, không dám cao ngữ. Càn Khôn điện bên trong đứng, phần lớn là uyên bác người này. Không ai không hiểu bài thơ này ý tứ. Tiêu Vạn Bình cao giọng giải thích, huệ phi bản danh Ngự Lan, thái tử đây là lấy huệ phi tên viết xuống thơ tình, không phải cho huệ phi, kia lại là cho ai? Còn có, vừa mới hoàng bá phụ nói, mặc dù đang để ý, nhưng nếu là tặc nhân vu oan, vậy này túi thơm lại giải thích thế nào? Đông cung chính là có vệ sĩ ngày đêm canh gác, tặc nhân căn bản là không có cách tới gần. Nếu hoàng bá phụ xác nhận, đây chính là thái tử chữ viết, kia thái tử cùng huệ phi tư thông, chứng cứ xác thực, ván đại đóng thuyền. Phụ hoàng nói tới thực chất chứng cứ đã tập hợp đủ, xin mời phụ hoàng phán đoán sáng suốt. Lương đế huyết dịch dâng lên, hắn chỉ cảm thấy ngực cứng lại. Cho tới nay, Lưu Phong đối phó Tiêu Vạn Bình, hắn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng bây giờ hắn dĩ nhiên chia sẻ chính mình phi tử. Nghĩ đến chỗ này, hắn lửa giận đằng bật lên. Len ken Lương đế rời đi long ỷ, đi đến Lưu Phong trước mặt, đúng giơ tay chính là một cái tát quạt trên mặt Lưu Phong. Ngươi cái này nịch tử, hoàng tộc mặt đều cho ngươi mất hết. Ngay sau đó, âm lại là một cước mạnh mẽ đá vào Lưu Phong lồng ngực. Thu một cước này, Lưu Phong trực tiếp lăn xuống bậc thang, rơi xương mặt xương mũi. Hắn sợ đến nước mắt giàn giụa, lập tức lại bỏ lên, không ngừng dập đầu lại. Phu hoàng, nhi thần không có, nhi thần không có a. Việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ còn lại vô năng ngụy biện. Lương đế chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, tay phải hắn cầm lấy trong lòng y vật, đầy mặt đau lòng. Trâm lúc trước thực sự là mắt bị mù, dĩ nhiên lập ngươi vì thái tử. Sau đó, hắn cao giọng hạ lệnh, Âu Dương Chính, đi trước ở. Lương đế vừa muốn hạ chỉ, nhưng chỉ cảm thấy một trận choáng váng. Sau một khắc, hắn hai mắt tối sầm, mất đi ý thức. Chương 1182, đi tới một bước dài. Chương 1182, đi tới một bước dài bệ hạ. Lưu Khang tay mắt lanh lẹ, lập tức tiến lên, đỡ lấy Lương đế. Người đến, truyền ngựa y đi, nhanh truyền ngựa y đi. Nội thị quan hoàng hồn, lập tức đi chậm ra Càn Khôn điện, ở ngoài điện cao giọng hô. Ngựa y đi, nhanh truyền ngựa y đi. Phu hoàng. Tiêu Vạn Bình trong lòng khó ý, nhưng trên mặt vẫn là trang làm ra một bộ sốt ruột dáng dấp. Hắn nghĩ tiến lên quan tâm Lương đế, lại bị Lưu Khang đưa tay ngăn trở. Ngươi, về ngươi hầu phủ đợi. Tiêu Vạn Bình vừa chắp tay, không người lùi về sau. Vừa bạn, mục đích đã đạt đến. Bắt đầu từ bây giờ, Lưu Phong trước Đông Cung đã khó giữ được. Hắn không phản cũng không được. Là hoàng bá phụ. Toàn bộ Càn Khôn điện đã loạn tung lên. Quân thân rối loạn đứng vị, dồn dập đi tới dưới bậc thang, kiểm tra Lương đế tình huống. Lưu Khang hai tay vịn hôn mê bất tỉnh Lương đế, trong miệng không quên hạ lệnh. Âu Dương Chính đem Lưu Phong áp tại Đông Cung, rất trông coi, chờ bệ hạ định đoạt. Không có bệ hạ mệnh lệnh, không được rời Đông Cung nửa bước. Lương đế té xỉu, Lưu Khang cũng chỉ có thể như vậy xử trí. Là vương gia. Âu Dương Chính lĩnh mệnh, lập tức vung tay lên, mấy hoàng long vệ tiến lên, điều khiển hồn bay phách lạc Lưu Phong, rời đi Càn Khôn điện. Đi ngang qua Tiêu Vạn Bình bên người lúc, Lưu Phong liếc mắt nhìn hắn, phát hiện hắn đầy mặt đều là đắc ý, càng là tức giận đến lồng ngực hầu như muốn nổ tung. Lưu Tô, ngươi rất tốt. Mở ra hai tay, Tiêu Vạn Bình cười trả lời, hoàng huynh, ta đương nhiên được rồi, chỉ là ngươi, e sợ muốn không tốt rồi. Khoe miệng mạnh mẽ co giật mấy lần, Lưu Phong hai mắt màu đỏ tươi, bị hoàng long vệ dẫn theo đi ra ngoài. Long trước cán Lưu Khang tiếp tục nói, chuyện hôm nay ai cũng không cho phép tiết lộ nửa chữ, người vi phạm giết cửu tộc. Quân thần nghe vậy, vốn đang thảo luận một ít quan chức, lập tức câm như hến. Bọn họ hoàn toàn nhìn nhau, chỉ là cúi đầu, không dám dương mắt đi liếc Lưu Khang một cái. Hoài Vương dễ dàng không hạ lệnh, một hồi khiến kia ở trong lòng bọn họ cùng thánh mệnh không kém là bao nhiêu. Là vương gia. Sau đó Lưu Khang vung tay lên, bài triều. Trải qua này phong ba, một đám quan chức rời đi hoàng cung lúc, thậm chí không dám kết bạn mà đi. Bọn họ sợ bị hoàng long vệ nhìn chằm chằm, hoài nghi mình còn đang thảo luận thái tử việc. Tất cả đều cúi đầu nhanh nhanh rời đi hoàng cung. Tiêu Vạn Bình cũng là, hắn và Kim Sứ cố ý một trước một sau rời đi. Ra hoàng cung, Bạch Tiêu vẫn ở chỗ cũ thành cung ở ngoài chờ đợi. Vương gia thấy Tiêu Vạn Bình đi ra, Bạch Tiêu lập tức tiến lên lên tiếp, giơ tay ngăn trở lời nói của hắn. Tiêu Vạn Bình cười trả lời, ta đã không phải là Bình Tây Vương. Bạch Tiêu ngẩn ra, ngươi bị đoạt tước. Tiêu Vạn Bình vừa muốn lên tiếng, đột nhiên nghĩ đến Hạ Liên Ngọc còn đang sinh sản. Đừng hắn đánh đầu, vừa mới tình thế quá mức khẩn cấp, cơ hồ đem chuyện này quên sạch sành sanh. Nhanh, đi Cố Trạch. Không nói hai lời, Tiêu Vạn Bình chạy đi bỏ chạy. Vương, xe ngựa chuẩn bị xong, đáp xe khá là nhanh. Bạch Tiêu kéo Tiêu Vạn Bình. Lúc này trong triều loạn tung lên, Tiêu Vạn Bình lại nắm giữ vô tướng môn, không có sợ hãi. Lương đế căn bản không rảnh bận tâm chính mình, bởi vậy, Tiêu Vạn Bình không có bất kỳ che giấu nào, thẳng đến Cố Trạch. Ầm hắn một cái mở ra cửa lớn, trong triều trùng sân đi đến. Xa xa liền nhìn thấy Vương Viễn mang theo đoàn người, ở cửa tròn ngoại lai về tuần tra. Vương gia trở về. Vương gia. Mọi người tiến lên lên tiếp. Tiêu Vạn Bình không để ý tới cùng bọn họ gọi, chỉ là khoát tay áo một cái, để cho bọn họ ở lại tại chỗ. Vừa vào sân, hắn liền nhìn thấy Quỷ Y đi cùng Sơ Tự Hành, một người bưng chén thuốc, một người theo sau lưng. Nhưng hai người trên mặt đều có sắc mặt vui mừng. Tiên sinh, Tự Hành. Tiêu Vạn Bình gọi bọn hắn lại. Vương gia. Sơ Tự Hành cười lớn, đi chậm đi tới Tiêu Vạn Bình trước mặt. Phu nhân sinh, nàng sinh. Vui mừng bầu không khí cũng sẽ truyền nhiễm, tuy rằng Hạ Liên Ngọc với hắn không quá lui tới, nhưng Sơ Tự Uyên cùng nàng hình cùng tỉ muội, yêu ai yêu cả đường đi, hắn cũng cao hứng theo. Đi từ đây, nàng như thế nào? Yên tâm, có ta tỷ cùng tiên sinh ở, phu nhân nhất định là không lo. Hảo, rất tốt ta. Tiêu Vạn Bình xoa xoa tay, sự kích động lộ rõ trên mặt. Biết Hạ Liên Ngọc không chuyện, trong lòng hắn đại đại thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cái này khoa học kỹ thuật lạc hậu niên kỳ đại, khó sinh mà người chết, chỗ nào cũng có. Vương gia, ngươi liền không muốn biết, là nam hay nữ? Sơ Tự Hành nháy mắt nhìn Tiêu Vạn Bình. Tiêu Vạn Bình khoát tay, miệng không tự giác biết lên. Không trọng yếu, không trọng yếu. Trong miệng nói, hắn nhanh chân hướng Hạ Liên Ngọc phòng ngủ chạy đi. Bạch Tiêu cũng là cười ha ha, sau đó ôm lấy Sơ Tự Hành bay. Tiểu tử, đến cùng là nam hay nữ? Bạch lão, ngươi tại sao so với vương gia còn đáng ý? Ta chỉ là hiếu kỳ. Mang đem. Sơ Tự Hành cười trả lời. Vừa vào nhà bên trong, Tiêu Vạn Bình liền thấy Sơ Tự Uyên trong lồng ngực ôm một đứa con nít, Quỷ Y Lìa đang ở một bên, tựa hồ điều cái gì bài thuốc bí mật, bí phương, cũng không biết là cho Hạ Liên Ngọc dùng, vẫn là cho trẻ con. Vừa thấy Tiêu Vạn Bình, Sơ Tự Uyên đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức quát lớn, mau đóng cửa lại, tỉ tỉ thổi không được gió. Nha nha. Tiêu Vạn Bình gật đầu liên tục, lập tức trở tay đóng cửa lại. Sau đó, hắn liếc Sơ Tự Uyên trong lòng trẻ con một chút, nhưng lại đi thẳng đến Hạ Liên Ngọc trước giường. Thấy sắc mặt nàng có chút tái nhợt, đầu đầy mồ hôi vẫn chưa khô, hình dung tiểu thụy. Tiêu Vạn Bình không nhịn được đưa tay, nhẹ nhàng vì nàng lau chùi. Vương gia. Thấy hắn đến, Hạ Liên Ngọc đầy mặt tràn đầy hạnh phúc tỉnh. Nàng đưa tay nắm cánh tay của Tiêu Vạn Bình. Phu nhân, ngươi không sao chứ? Ta rất khỏe. Hạ Liên Ngọc nước mắt tràn mi mà ra. Tình cảnh này, như ở hai năm trước, nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng. Quỷ Y Y điều hảo chén thuốc, vương đến trước giường. Vương gia, cho phu nhân ăn bảo, trong tháng trong lúc, bảo đảm không thụ hàn cảm lạnh. Hảo, ta đến, ta đến. Quỷ Y Y cười, nhìn ba người một chút, lập tức lặng yên rời đi. Phu nhân, chậm một chút. Tiêu Vạn Bình cẩn thận từng ly từng tí, đem chén thuốc đưa đến Hạ Liên Ngọc bên mép, chậm rãi ăn vào. Uống xong chén thuốc, Hạ Liên Ngọc không khỏi nói: "Vương gia, ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn ngươi một chút nhi tử?" "Không có phu nhân, ở đâu ra hài tử, tự nhiên là trước tiên xem phu nhân." Tiêu Vạn Bình cười trả lời: "Ngươi chừng nào thì học được miệng lưỡi chân chu?" Hạ Liên Ngọc một trái tim đã sớm bị hòa tan. Sờ sờ gò má, Tiêu Vạn Bình này mới phản ứng được: "Phu nhân, ngươi là nói, sinh chính là nam?" "Ừm." Hạ Liên Ngọc nhẹ nhàng gật đầu. "Vậy ta đi xem." "Đi thôi." Một bên Sơ Tự Uyên ôm hài tử, trong mắt vừa có thương yêu lại có hiếu kỳ. Đi tới bên người nàng, Tiêu Vạn Bình mở ra hai tay, hạ thấp giọng: "Nha đầu, để ta ôm ta một cái nhi tử." Lườm hắn một cái, Sơ Tự Uyên làm bộ oán trách: "Ngươi trung quy không thể nhìn thấy đầu tiên nhìn." Tiêu Vạn Bình ngượng ngùng nở nụ cười: "Ta đây không phải, đột nhiên đến rồi khẩn yếu việc được rồi, Tự Hành đều nói với ta, không trách ngươi." "Thư Tình tỷ tỷ, cả nhà bọn họ tử không có sao chứ?" Sơ Tự Uyên mang theo lo lắng hỏi. "Không có chuyện gì, giải quyết." Sơ Tự Uyên hỏi lại: "Vậy lúc nào thì mới có thể đem Thư Tình tỷ tỷ bọn họ cứu ra?" Chương 1183, Tiêu Vận chương 1183, Tiêu Vận Tiêu Vạn Bình so với ba ngón tay. Ba ngày sau, toàn bộ Bắc Lương liền đều là chúng ta. Sơ Tự Uyên khẽ giật mình, trong mắt lướt qua một tia thích thú. Nàng không có nhiều lời, cái này mới hồi phục tinh thần lại, cầm trong tay Hải Nhi, cẩn thận từng ly từng tí giao vào trong tay Tiêu Vạn Bình. Nam Hải, 7 cân 2 lượng, giáp năm bính thân nguyệt tân sửu ngày nhâm dần lúc xuất sinh. Tiếp nhận hài tử, Tiêu Vạn Bình nhìn thoáng qua. Trong chốc lát, một loại kỳ diệu cảm giác xông lên đầu. Sinh mệnh kéo dài, huyết mạch tương thông, nhường hắn hốc mắt nóng lên. Mặc dù hài tử đã ngủ, nhưng Tiêu Vạn Bình vẫn như cũ có thể nhìn ra, tiểu gia hỏa này dáng dấp mi thanh mục tú, mũi cao thẳng. "Tốt, tốt, đứa nhỏ này lớn lên, tất nhiên lại là một cái ưa nhìn tiểu tử." Tiêu Vạn Bình cười đến không ngậm miệng được. Thế này, Sơ Tự Uyên cũng che miệng cười một tiếng. Miệng của hắn cùng tỷ tỷ giống nhau như lúc, ánh mắt cùng cái mũi, cùng khuôn mặt hình dáng, cũng giống như ngươi. Lúc này Viêm Chiêu Đế Tiêu Vạn Dân chính là Tiêu Vạn Bình trước kia tướng mạo, Sơ Tự Uyên tự nhiên là thấy qua. Chợt nàng lại bổ sung một câu, giống như trước ngươi. Tiêu Vạn Bình hoàn toàn đắm chìm trong co con trong vui sướng, cũng không phát giác được Sơ Tự Uyên trong lời nói tiếc hận. Ôm Hải Tử trong phòng đi chỉ chốc lát, Tiêu Vạn Bình ánh mắt từ đầu đến cuối không rời Hải Tử mặt, miệng cũng không khép lại qua. Đúng rồi, đứa nhỏ này ra đời có cái gì thiên hàng tường vân, hoặc là sấm sét vang dội loại hình dị tượng? Tiêu Vạn Bình bỗng nhiên hỏi. Hướng hắn liếc mắt, Sơ Tự Uyên cười trả lời, ngươi có phải hay không thoại bản đã thấy nhiều? Sau đó nàng đỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, bất quá còn giống như thật có dị thường. A, Tiêu Vạn Bình đột nhiên ngẩng đầu, hắn chỉ là thuận miệng nói, thật là có dị tượng. Thật có. Hắn mấy mắt chờ mong Sơ Tự Uyên lời kế tiếp. Hai tử giáng sinh lúc trong viện thủy đồng, cũng không biết là cao hứng hay là sợ hãi, sao động bất an, trên nhảy dưới tránh, vẫn là tự hành chân an mới bình tĩnh trở lại. Nhìn ngoài phòng một cái, Tiêu Vạn Bình thầm nghĩ thần kỳ. Đương nhiên loại sự tình này hắn cũng không thèm để ý, chỉ là trêu ghẹo hỏi một chút mà thôi. Hoa hoa Hải Tử đỗng nhiên khóc lên, Tiêu Vạn Bình ngay tức khắc chân tay luôn cuống. Được rồi cho ta đi, chắc là đói bụng. Sơ Tự Uyên tiếp nhận Hải Tử, động tác nhu hòa đến cực điểm. Nàng đem đứa nhỏ ôm đến trước giường, cho Hạ Liên Ngọc cho bú. Tiêu Vạn Bình kinh ngạc nhìn xem, lòng tràn đầy ấm áp. Hạ Liên Ngọc khẽ vuốt Hải Tử, ngẩng đầu nhìn hắn. Nên cho Hải Tử lấy cái tên chữ đâu? Ba vỗ đầu một cái, Tiêu Vạn Bình cười nói, đem việc này đem quên đi. Hắn đi tới đi lui, miệng bên trong lẩm bẩm nói, nên lấy tên là gì tốt đâu. Một lát sau, hắn nhãn tỉnh sáng lên. Theo thời thế mà sinh, liền gọi Tiêu Vận chứ. Tiêu Vận. Hạ Liên Ngọc túi đầu nhìn xem Hải Tử, chịu mến nói rằng, ngươi có danh tự, ngươi gọi Tiêu Vận. Một bên Sơ Tự Uyên lại nói, không phải là ứng chữ lót. Tiêu Vạn Dân nhi tử, gọi Tiêu Ứng Phàm, cùng Tiêu Vạn Bình nhi tử là cùng thế hệ. Nàng ý tứ, Tiêu Vận cũng hẳn là mang ứng chữ. Cao giọng cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình trả lời, mấy cái này đồ vật, không cần để ý, ta hy vọng đứa bé này, về sau tại miếu đường bên trên, là thứ nhất bối. Hắn ý tứ là, như kế hoạch thuận lợi, về sau nhất thống thiên hạ, quốc hiệu đương nhiên sẽ không tiếp tục sử dụng lúc đầu Viêm. Nếu như thế, cũng không quan trọng có phải hay không ứng chữ lót. Đúng rồi. Tiêu Vạn Bình suy nghĩ bình phục sau, mở miệng căn dặn, mặc kệ về sau như thế nào, người trước cũng không thể liền tên mang họ xưng hô Hải Tử. Lưu Tô Hải Tử, như họ Tiêu, chuyện này liền không cách nào giải thích. Vạn nhất truyền tới lỗ thai Tiêu Vạn Dân, kia khổ tâm kinh doanh tất cả, đem hóa thành hư không. Yên tâm đi, chúng ta hiểu được. Sơ Tự Uyên trả lời. Trong phòng trọn vẹn chờ đợi một canh giờ, Tiêu Vạn Bình phương mới rời khỏi. Có Hải Tử, có như vậy một sát na, Tiêu Vạn Bình lại có thể cảm nhận được Lương Đế Thiên Vị Lưu Phong nguyên nhân. Bất quá ý nghĩ này, lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn muốn làm, chính là vứt bỏ tất cả, đối với địch nhân lãnh huyết. Vương gia vừa ra khỏi cửa, Quỷ Y tiến lên đón. Bạch Tiêu đã đại khái nói với hắn cố ra sự tình. Tiêu Vạn Bình đưa tay ngăn trở hắn, "Tiên sinh, mấy ngày nay đừng xưng hô như vậy, ta bị Lương Đế biếm thành Trinh Bắc Hầu, thời khắc mấu chốt, những chi tiết này vẫn là lưu tâm một chút." Hắn không muốn mấy ngày nay lại bị tìm tới nhược điểm gì, sai lầm. "Hầu gia." Quỷ Y lìa lời nói thâm tiến nói một câu, gấp nói tiếp, "Cố lao ra bọn hắn, không có sao chứ?" Tiêu Vạn Bình nhìn về phía hoàng cung phương hướng, "Yên tâm đi, hiện tại Lương Đế đã sức đầu mẹ trán, Đông cung càng là nguy cơ sớm tối, bọn hắn không có tâm tư đi đối phó cố gia, càng không tâm tư truy cứu ta kháng chỉ sai lầm." Đây cũng là Tiêu Vạn Bình cuối cùng dụng ý mâu thuẫn chuyển di, đem Lưu Phong tất cả sự tình chọc ra đến, chuyển di Lương Đế chú ý lực. Hơn nữa Tiêu Vạn Bình tiếp tục nói, ngồi vững Lưu Phong cùng Huệ Phi Tư thông sau, hắn cái kia trước Đông cung coi như Lương Đế có tâm lực bảo đảm, quần thần cũng sẽ không đáp ứng. Nói như vậy, trước Đông cung chỉ có thể rơi xuống hầu gia trên thân. Bạch Tiêu vui mừng, Tiêu Vạn Bình cùng Quỷ Y liếc nhau, bèn nhìn nhau cười. Ta muốn kia trước Đông cung làm gì? Bạch Tiêu kịp phản ứng, hắn ngửa đầu cười to. Cũng đúng, hầu gia muốn là tấm kia long ỷ. Nụ cười thu liễm, Tiêu Vạn Bình nhìn về phía Tây Thành. Lúc này, Vương Viễn đến báo, khởi bẩm hầu gia, phái đi Mộ Dung thị tiếp thu kia 2 vạn đem Hàn Thiết bội kiếm 2000 binh sĩ, giờ phút này đã đến Bắc Thành, lặng chờ hầu gia chi mệnh. A, Tiêu Vạn Bình nhãn tỉnh sáng lên, tới đúng lúc. Truyền mệnh lệnh của ta, để bọn hắn tại chỗ hạ trại, doanh trướng lập đến càng nhiều càng tốt. Là, bị áp tại Đông Cung, Lưu Phong phảng phất giống như bị rút mất linh hồn đồng dạng, như là cái xác không hồn. Đàm Lâu tự nhưng đã biết chuyện gì xảy ra, hắn cũng không nói chuyện, thay Lưu Phong rót một chén trà. Đem chén trà nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt Lưu Phong, Đàm Lâu nhẹ nói, "Điện hạ, uống chén nước a." Đột nhiên, Lưu Phong hốc mắt đỏ bừng, sắc mặt dữ tợn. Bình hắn đem chén trà quét rơi xuống đất, đột nhiên đứng lên. Sau đó nắm lấy Đàm Lâu cổ áo, "Ngươi không phải nói Âm Cửu Thiên bị giết, ngươi không phải nói Giang Thất Giang Cửu bị xử lý, còn có, Huệ Phi một chuyện, ngươi không phải lời thề son sắt cam đoan, không có để lại bất cứ chứng cứ gì, vì cái gì, vì sao lại dạng này?" Hắn cắn răng, mặt mũi tràn đầy nổi gân xanh. Cho dù Lưu Phong không quá thông minh, giờ phút này cũng ý thức được, Đàm Lâu dị dạng. Không chút hoang mang, Đàm Lâu nên tiếp Lưu Phong ánh mắt, nhưng hắn không có mở miệng, chỉ là sắc mặt điềm nhiên nhìn đối phương. Rốt cục, Lưu Phong tay chậm rãi buông ra, nằm sấp trên bàn lên tiếng khóc giống. "Không có, ta không còn có cái gì nữa, kết thúc, đều kết thúc." Làm sửa lại một chút quần áo trên người, Đàm Lâu ngồi xuống, thẳng rót một chén trà, uống một ngụm. "Điện hạ, ngươi còn có 2000 Đông cung vệ sĩ, ngươi còn có Phong Tuyết Lâm Sơn ngu Trần Đăng, Hoàng Long vệ Lữ Chính cũng có người của ngươi, vì sao như thế không chịu cầu tiến?" Nghe nói như thế, Lưu Phong chậm rãi ngẩng đầu. Hắn kinh ngạc nhìn xem Đàm Lâu, rốt cục xem thấu Đàm Lâu cho tới nay ý đồ. Cho nên, ngươi giấu giếm có chuyện, vì cái gì? Chính là bức ta tạo phản. Điện hạ, không có đường lui. Chuyện đã bại lộ, cái này thái tử đã làm không được, vậy coi như hoàng đế. Đàm Lâu hai mắt mở rất lớn, tay phải giơ cao. Chương 1184, không có đường lui. Chương 1184, không có đường lui. Bịch Lưu Phong rút lui mấy bước, đã phải dưới chân chiếc ghế, hồn nhiên không hay. Hắn mang theo để phòng ánh mắt, nhìn xem Đàm Lâu. Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Tại sao phải bức ta đi đến con đường này? Lưu Phong giơ tay lên, run rẩy chỉ vào Đàm Lâu. Điện hạ, ta chỉ là tại thay ngươi trải đường, ta muốn cho ngươi sớm một chút leo lên cửu vũ, sớm một chút quân lâm thiên hạ. Từ khi Lưu Tô tên kia trở lại Vị Đình, ta liền phát giác được, hắn muốn phản kích, ngươi không phải đối thủ của hắn. Cái này trước Đông Cung sớm muộn rơi vào trong tay hắn, biện pháp duy nhất chính là ngươi leo lên đế vị, đây mới là một lần mất và suốt đời nhàn nhã. Lưu Phong lắc đầu, tựa hồ có chút không tin. Ngươi đây, ngươi đổ lại là cái gì? Trả lời ta. Đàm Lâu đáp, thuộc hạ một giới thảo dân, đổ tự nhiên là phong hầu bái tướng, vinh hoa phú quý. A, ha ha. Lưu Phong thân thể lay động mấy lần, ngồi trên đất. Hắn mặc dù không quá tin lời của Đàm Lâu, nhưng bây giờ hắn dường như không được chọn. Một khi nhường Lưu Tô leo lên trước Đông Cung thiên hạ chí lớn, chỉ sợ không còn có chính mình chỗ dung thân. Làm thế nào? Ngươi nói cho ta, nên làm như thế nào? Lưu Phong cắn răng một cái, không thèm đếm xỉa. Đàm Lâu thấy này, mừng rỡ trong lòng. Hắn tiến lên một bước, đỡ dậy Lưu Phong. Điện hạ, ngày mai bệ hạ liền muốn xuất phát tiến về Phong Tuyết Lâm, cố gắng hắn còn đến không kịp quyết định phế lập thái tử một chuyện, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Ngươi nói, Trần Đăng hiện tại là Phong Tuyết Lâm sân ngu, cả tòa Phong Tuyết Lâm, hắn định đoạn, chúng ta có thể Đàm Lâu ở bên thai Lưu Phong, nói ra chi tiết kế hoạch. Nghe xong, Lưu Phong dần dần bình tĩnh. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Đàm Lâu cặp mắt kia, ta còn có thể tin ngươi sao? Đây là điện hạ cơ hội cuối cùng, ngươi không tin, cũng phải tin. Đàm Lâu tiếng nói đột nhiên biến có chút khàn giọng trầm thấp, phản phất giống như 7-80 tuổi lão đầu đồng dạng. Lưu Phong cũng không có chú ý tới điểm này, hắn hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong. Tốt, tốt. Ống tay áo của hắn vung lên, liền nghe ngươi. Phong Tuyết Lâm thế tử, động thủ. Trở lại Triều Dương Điện, tại Thái Y Trần Trị Hạng, Lương Đế đã tỉnh dậy, nhưng hắn vẫn cảm thấy ngực khó chịu, toàn thân bất lực. Thế nào? Lưu Khang cau mày, hỏi Quỳ Thái Y đi về vương gia lời nói, bệ hạ lửa giận công tâm, khí huyết không thuận, cũng không lo ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày, ăn được mấy bộ thông khí hóa ứ thuốc, liền có thể khỏi hẳn. Nghe nói như thế, Lưu Khang nhẹ nhàng thở ra. Đi, xuống dưới nấu thuốc ca. Là, vi thần cáo lui. Ba lượng Thái Y đi, cung kính rời đi Triều Dương Điện. Trong điện, chỉ còn lại Lưu Khang cùng Lương Đế. Đi đến trước giường, Lưu Khang ngồi xuống. Hắn nhìn trước mắt Lương Đế, hắn dường như một nháy mắt già đi rất nhiều. Hoàng huynh. Lương Đế giơ tay lên, Lưu Khang thuận thế đem hắn kéo tựa ở mép giường. Chấm đột nhiên cảm thấy, chấm cái này phụ thân làm khá sinh thất bại. Ai? Lưu Khang thở dài, từ xưa đến nay, hoàng gia liền không có thân tình có thể nói, ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Chấm có thể không muốn sao? Lương Đế cười khổ một tiếng, chấm một lòng sủng ái nhi tử, kết quả là tàn sát tay chân, còn tư thông huệ phi. Lương Đế thực sự nói không nên lời. Thái tử đâu? Hắn ở nơi nào? Hắn bỗng nhiên thanh sắc câu lệ. Ta đã nhường đái hàng áp hắn về Đông Cung, không chiếu không được rời đi nửa bước. Cái này nhi tử, hảo hảo nhường chấm thất vọng. Lương Đế ôm ngực, đau lòng đến cực điểm. Lưu Khang phất tay gậy hạ quần áo trên người, nói: "Ta biết trong lòng ngươi yêu thương Lưu Phong, hắn hai anh em sự tình, ta một mực không phát biểu ý kiến, nhưng bây giờ, không thể không nói." Hai mắt nhắm lại, Lương Đế ngửa đầu, thở dài ra một hơi. "Ngươi nói đi. Bây giờ Lưu Phong chứng cứ phạm tội đủ loại, coi như ngươi lại thiên bị, nếu không phế đi hắn, triều chính có phủ." "Phế thái tử?" Lương Đế trầm ngâm một câu. "Ân, hiện nay xem ra, thái tử không chỉ dâm loạn hậu cung, chỉ sợ sớm có mưu đồ, nên phế đi." Mở to mắt, Lương Đế nhìn xem Lưu Khang. "Sớm có mưu đồ?" Hoàng huynh, lời này ý gì? Lưu Khang trả lời, ngươi suy nghĩ một chút, đã tư thông huệ phi tình thơ cùng túi thơm, đã sớm rơi vào tay Triệu Bất Toàn, vì sao Triệu Bất Toàn chậm chạp không có giao ra? Ngươi nói là, thái tử đã sớm cùng một phe với Triệu Bất Toàn. Ân, rất có khả năng này. Lưu Khang gật đầu, tiếp tục nói, vô tướng môn từ trước đến nay chỉ thuần phục đại lương hoàng đế, đã hắn đã là thái tử, Triệu Bất Toàn sớm muộn là người của hắn, vì sao hắn gấp gáp như vậy muốn đi lôi kéo? Trong đó nguyên nhân, Lưu Khang không cần phải nói, Lương Đế trong lòng cũng rất rõ ràng. Thái tử chờ không nổi muốn leo lên đế vị. Còn có, lúc trước ngươi trúng cổ một chuyện, ta càng nghĩ, đều cảm thấy kỳ quặc, cố gắng, cái này cũng là của Lưu Phong thủ bút. Chuyện này, về sau lấy Lưu Phong chính mình cũng trúng cổ, nhường Lương Đế giải thích khó hiểu. Không, không có khả năng, loại sự tình này, chấm tin tưởng hắn làm không được. Lương Đế vẫn là không tin, không ngừng lắc đầu. Hắn đều tư thông phi tử, giải thích do hắn muốn là mục vô quân phụ, còn có chuyện gì làm không được. Lưu Khang ngôn ngữ có chút vội vàng, đến mức thanh âm lộ ra hơi cao. Lương Đế hai tay, sớm đã bởi vì lửa giận mà nắm chặt. Ngươi trúng cổ đêm hôm đó, Lưu Phong tới qua, Vĩnh An quận chúa qua đi liền bắt được cổ trùng, xem ra lúc trước phỏng đoán không kém, hắn chính là mượn thăm viếng lúc đến thả ngủ gật cổ trùng, ngăn cản quận chúa cứu ngươi. Tường thấy 781 chương, Lưu Khang tiếp tục giải thích nói: "Nghịch tử, nghịch tử, chấm muốn phế hắn, chấm muốn giết hắn." Lương Đế miệng bên trong phát ra như dã thú gào thét. Hắn giờ phút này đã sớm đem dừng lại trên người Lưu Phong huyễn tưởng, ném chi cửu tiêu. "Ngươi đừng kích động." Lưu Khang vô vô đắp lên hắn chăn mền trên người. "Ngày mai liền muốn xuất phát tiến về Phong Tuyết Lâm, ngươi không tại triều bên trong, lấy phòng ngừa vạn nhất, trước đừng làm ra cái gì quá kích cử động." Hoàng huynh, vậy theo ngươi chi ý đâu? Trầm ngâm một lát, Lưu Khang trả lời, Phong Tuyết Lâm tế tự, toàn bộ hoàng tộc đều phải tiến về, thiếu một thứ cũng không được, Lưu Phong mặc kệ phạm vào cái gì sai, đều phải tiến về, đến lúc đó, ngươi nhưng tại tế cáo thiên địa thời điểm, tuyên bố phế đi thái tử. Lưu Khang ý tứ, đến lúc đó có Nguyệt Hoa quân ở đây, đem Lưu Phong mang theo trên người, ở trước mặt tuyên bố phế đi hắn, cũng không đến nỗi hắn trong triều lật ra cái gì bọt nước. Lương Đế khẽ bước cằm, hắn trong ánh mắt lại lần nữa hiện lên một tia đau lòng. Hồi lâu, hắn lại nói, phế đi Lưu Phong, theo hoàng huynh góc nhìn, cái này thái tử chi vị nên do ai đến ngồi? Lương Đế nhìn chằm chằm Lưu Khang ánh mắt, hỏi. Hai người đối mặt một lát, Lưu Khang cuối cùng cúi đầu xuống, hai tay của hắn chống đỡ lấy đầu gối mình, đứng lên. Ngươi còn cường tráng, lập ai là thái tử cũng là không đổi. Câu trả lời này nhưng là ra ngoài Lương Đế ý liệu. Hắn ngay sau đó mở miệng, hoàng huynh, kỳ thật ta cũng nhìn ra được, ngươi thiên vị Lưu Tô, hơn nữa hắn nhiều lần lập bất thế công vân, chẳng lẽ không nên lập hắn làm thái tử? Lưu Khang nhưng là không có dấu diếm, trực tiếp trả lời, ta xác thực thiên vị Lưu Tô, nhưng là có hay không lập hắn làm thái tử, ta sẽ không tả hữu ngươi, chính ngươi quyết định. Chương 1185, Đế Vương tâm tư thủ đoạn. Chương 1185, Đế Vương tâm tư thủ đoạn. Suy nghĩ hồi lâu, Lương Đế lại lần nữa thở dài một hơi. Cũng được, việc này chờ tế tự sau lại nói. Bất quá hắn tiếng nói nhất chuyện, tế tự trước mấy ngày, Lưu Tô tên kia vừa vặn nổi lên, kéo Lưu Phong xuống ngựa, chấm cơ hồ có thể xác định, lần này tế tự sẽ không gió êm sóng lặng. Ai? Lưu Khang cũng cùng thở dài một hơi. Xác thực, Lưu Tô người này, ta cũng coi như nhìn lầm, không nghĩ tới hắn như thế ẩn nhẫn. Hắn cũng không chỉ ẩn nhẫn. Lương Đế tiếp tục nói, ngươi nhìn hôm nay trên Càn Khôn Điện, hắn cùng Kim Sứ kẻ sướng người họa, rất rõ ràng, Kim Sứ đã đầu nhập vào hắn. Điểm này, như hắn nhìn không ra, cũng không cách nào ổn thỏa long ỷ nhiều năm. Cái này kỳ quái, Triệu Bất Toàn là bị Lưu Tô giết chết, theo lý thuyết, hai người hẳn là thâm cửu đại hận chính là, hơn nữa lúc trước, Kim Sứ còn công bố Lưu Tô khả năng cùng địch quốc cấu kết, bọn hắn như thế nào tiến tới cùng nhau. Điểm này, Lưu Khang từ đầu đến cuối không nghĩ ra. Lương Đế lạnh hừ một tiếng, mở miệng giải thích nói, Triệu Bất Toàn bị giết, Kim Sứ khả năng trưởng khống vô tướng môn, cố gắng đây chính là bọn họ giao dịch. Ngươi nói là, Lưu Tô bằng lòng giúp Kim Sứ diệt trừ Triệu Bất Toàn, mà Kim Sứ bằng lòng trợ giúp Lưu Tô đối phó Lưu Phong. Tỷ lệ lớn là như vậy. Kia Kim Sứ công bố Lưu Tô cùng Viêm Quốc cấu kết, cái này lại giải thích thế nào? Lưu Khang không hiểu. Hoàng huynh, ngươi đừng quên Cố gia. Nhắc lên tới nhà Cố, Lưu Khang bừng tỉnh hiểu ra. Ta hiểu được, Kim Sứ là muốn cứu Cố gia, mới nói như vậy. Không tệ, cái này thủ đoạn, thật sự là diệu, lừa qua chớm, lừa qua tất cả mọi người, thành công rời đi Cố gia đi đến vô tướng môn. Nghe đến đó, Lưu Khang nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn cuối cùng ngửa mặt lên trời thở dài. Xem ra, trận này đoạt đích chi tranh, Lưu Tô hoàn toàn thắng được, liền vô tướng môn hiện tại đều bị hắn nắm giữ. Lương Đế ánh mắt có chút mệt mỏi. Hắn khoác lên một cái áo ngoài, xuống giường, ngồi vào trên ghế, cái này mới phát giác được tinh thần chút. Cho nên, hắn tiếp tục mở miệng nói, cho bây giờ nhìn đi lên có rất nhiều lựa chọn, nhưng kỳ thật, chỉ có một đầu đường có thể đi. Lưu Khang lặng lặng nghe. Lương Đế lại nói, con đường này, chính là lập Lưu Tô vì thái tử. Vì sao chỉ có con đường này? Lưu Khang có chút không hiểu. Lưu Tô âm thầm kinh doanh, cũng coi như mưu đồ làm loạn, còn dám can đảm lôi kéo vô tướng môn, hiện tại nếu không lập hắn làm thái tử, kia chấm cũng chỉ có giết hắn. Có thể giết hắn, vạn nhất vô tướng môn phản loạn, kia đại lương coi như đã mất đi mật điệp cơ cấu, từ nay về sau biến thành mù lòa, nếu Viêm Vệ hai nước thì cá. Còn có, ngươi đừng quên Mộ Dung thị, còn có Thanh Tùng hai 100.000 đại quân, sắp đến Bị Ninh. Lưu Khang thuận thế hỏi, hai cái này lại có quan hệ gì? Mộ Dung thị không hiểu binh phát triều Lăng Thành, đến bây giờ cũng còn chưa động thủ công thành, nó mục đích, chấm hiện tại rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Bọn hắn chính là theo lệnh của Lưu Tô, cố ý phát binh, để cho Thanh Tùng đại quân danh chính luôn thuận Bắc Thượng, mà Bắc Thượng nhất định phải trải qua Vị Ninh thành. Nghe đến đó, Lưu Khang hai mắt đột nhiên một trường. Ngươi nói là Thanh Tùng đại quân cũng bị Lưu Tô âm thầm thu phục? Lương Đế gật gật đầu, Mao Đông ra người, ở trên tay vô tướng môn, đồng đẳng với trưởng khống ở trên tay Lưu Tô, hắn là Lưu Tô người không nghi ngờ gì. Dương Mục Khanh, chấm từng nghe Triệu Bất Toàn nhắc lên, hắn trước kia chán nản, bị một quý tộc cứu, hiện tại xem ra cái này cái quý tộc vô cùng có khả năng chính là Lưu Tô. Lưu Khang mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khá lắm Lưu Tô, xem ra đây hết thảy đúng là hắn dở trò quỷ. Nhất định là Lưu Tô đi Mộ Dung thị trận hai, còn giúp bọn hắn bình loạn, không có đạo lý hắn chân trước vừa đi, Mộ Dung thị liền phát binh phản loạn, huống hồ bọn hắn còn có tình hình tai nạn, hoàn toàn không có lý do làm như vậy. Giải thích duy nhất chính là đây là chủ ý của Lưu Tô, Mộ Dung thị muốn trợ giúp Lưu Tô, danh chính ngôn thuận điều động Thanh Tùng đại quân đến Bị Ninh. Nói đến đây, Lương Đế tự giễu cười lạnh một tiếng. Không nghĩ tới trước kia không đáng chú ý Lưu Tô, hiện tại đã âm thầm phát triển tới, đủ để khiến chấm kiêng kỵ trình độ. Nghe xong lời của Lương Đế, Lưu Khang đã chấn kinh vô cùng. Dù nói thế nào, hắn đều là đứng tại Lương Đế cùng hoàng tộc bên này. Nói như vậy, Lưu Tô là dự định bức thoái vị. Lương Đế khoát khoát tay, khả năng còn không đến mức, hắn liền là muốn cho ta lập hắn làm thái tử. Vậy sao ngươi muốn? Nguyệt Hoa chỉ còn 10 vạn binh mã, tăng thêm Bạch Long vệ, Hoàng Long vệ, cũng không đủ 10 vạn, mà Thanh Tùng đại quân lại có 15 vạn người, lại thêm vô tướng môn, ngươi cảm thấy ai phần thắng nhiều một ít? Suy nghĩ thời gian cạn chén trà, Lưu Khang thốt ra, Lưu Tô, chấm cũng cảm thấy như vậy. Lương Đế bất đắc dĩ cười, nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Trầm mặc một lát, Lưu Khang cuối cùng là nhịn không được, hỏi, ngươi vẫn là không muốn lập Lưu Tô vì thái tử? Bình tĩnh mà xem xét, Tiêu Vạn Bình sau khi đi tới Bị Ninh, nhiều lần lập công vân, hữu dũng lưu lưu, Mặc dù lôi kéo vô tướng môn, nhưng cũng khía cạnh chứng minh thủ đoạn cao siêu, lập hắn làm thái tử, hợp tình hợp lý. Có thể chẳng biết tại sao, Lương Đế dường như vẫn là vô cùng bài xích Tiêu Bạc Bình. Hừ, dám trăm phương ngàn kế tính toán chấm, tính toán đâu cùng, còn dám lôi kéo vô tướng môn, nhu đồ làm loạn, người loại này, chấm như thế nào lập hắn làm thái tử? Lưu Khang lập tức trở về nói, nếu như không lập Lưu Tô, kia thừa dịp Thanh Tùng đại quân chưa tới nói đến đây, hắn hướng Cổ Khoa tay một chút, giết hắn. Nói xong, Lưu Khang gắt gao nhìn chằm chằm Lương Đế phản ứng. Khoát khoát tay, Lương Đế trùng điệp thở dài. Lưu Tô đã dám nổi lên, liền tất nhiên có chuẩn bị, giết hắn không dễ dàng như vậy. Có chuẩn bị? Lưu Khang không hiểu, trong thành có 3 vạn Bạch Long vệ, cung trong có 5000 Hoàng Long vệ, đều là tinh nhuệ, coi như hắn lại có chuẩn bị, cũng có thể giết được. Vậy vô tướng môn đâu? Hiện tại độc thủ, đồng đẳng với trở mặt với vô tướng môn, Bắc Lương từ nay về sau không có mật điệp cơ cấu, như thế nào cùng cái khác hai nước của nhau, còn có tức sắp đến Thanh Tùng đại quân bọn hắn biết được Lưu Tô bị giết, nhất định phản loạn, Nguyệt Hoa quân một nửa đi Nam Cương, căn bản không kịp trợ giúp. Lương Đế lúc này biến đến vô cùng thanh tỉnh. Vị Lưu Phong một mạch, dường như kích phát suy nghĩ của hắn. Trước kia không nghĩ ra, hiện tại toàn bộ nghĩ thông suốt. Vậy ngươi định làm như thế nào? Lưu Khang hỏi lại. Như hắn không đủ thông minh, còn chưa ra khỏi thành, vậy thì khống chế lại hắn, như hắn tâm tư kín đáo, đã rời đi, kia. Yeah. Chỉ có trước lập hắn làm thái tử, về sau chậm chậm lưu toan. Lương Đế ánh mắt lóe lên một tia tàn khốc, không chỉ là hắn, còn có Ngũ Hành Sứ, đều phải nghĩ biện pháp từng cái diệt trừ, vô tướng môn nhất định phải trưởng khống tại trong tay. Bầu không khí không hiểu kiềm chế, Lưu Khang trong lòng tiếc hận, nhưng cùng lúc may mắn, ngồi ngôi cửu ngũ, không phải mình. Lương Đế hai đứa con trai, lẫn nhau tính toán đối phương đồng thời, đều muốn để hắn chết. Cái này có lẽ chính là hoàng gia vô tình á hoàng huynh, có chuyện cần ngươi đi làm. Ngươi nói, ngày mai liền phải xuất phát phong tuyết lâm, quá trưa, ngươi đi Lưu Tô phụ thượng một chuyến, như hắn còn tại, kia tốt nhất, ngươi lập tức nhường Bạch Long vệ có thể bắt được. Nếu như không ở đây, Lưu Khang hỏi. Chương 1186, Hoài Vương thăm dò chương 1186, Hoài Vương thăm dò Lương Đế trong mắt hơi hiếp. Chấm từng có ý chỉ, Lưu Tô không chiếu không được rời đô, lúc này cũng không tiếp vào Bạch Long vệ đấu, hắn nhất định còn ở trong thành. Lưu Khang lại là lơ đến lắc đầu. Ngươi đừng quên, có vô tướng môn ở đây, hắn muốn cải trang ra khỏi thành, dễ như trở bàn tay. Nghe nói như thế, Lương Đế trọng trọng gật đầu. Hoàng huynh lời nói có lý, nếu như hắn thật đã ra khỏi thành, kia cũng chỉ có thể trước lập hắn làm thái tử. Đi, ta cái này xuất cung đi xem một chút, chính ngươi trong cung cẩn thận. Trước kia câu nói này rất khó tưởng tượng, là Lưu Khang nói với Lương Đế. Nhưng bây giờ loại tình hình này nói ra, lại không có chút nào cảm thấy không hài hòa. Bình Tây Vương phủ chưa bài, tự có quan viên xóa, đổi lại một khối Trinh Bắc hầu bảng hiệu. Tiêu Vạn Bình căn bản không thèm để ý, thậm chí hắn đem toàn bộ vương phủ người đều gọi tới Cố Trạch. Cũng chính là lúc này Vĩnh An quận chúa phủ, nguyên bản lớn như vậy một cái vương phủ, tại quan viên đổi bảng hiệu thời điểm không có mưa hay. Những quan viên kia tự nhiên cũng không dám nhiều lời, đổi xong bảng hiệu sau, đội vã rời đi. Bên trong trọng biệt lạc, Tiêu Vạn Bình dường như tâm tình không tệ, ngồi trên cái băng đá, cùng Bạch Tiêu Quỷ Y cùng Sơ Tự Hành uống trà. Có thể Quỷ Y từ đầu đến cuối lông mày nhíu lại, không ngừng nhìn về phía phủ Trạch đại môn phương hướng. Sư thúc tổ, ngươi vì sao luôn mặt ủ mày chau, đang lo lắng cái gì? Sơ Tự Hành thay Quỷ Y châm một chén nước trà, mở miệng hỏi. Cầm lấy chén trà, Quỷ Y trả lời một câu, lần này nổi lên, đưa Lưu Phong cho kéo xuống ngựa, nhưng chúng ta cũng bại lộ không ít, ta sợ Lương Đế sẽ có động tác. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình mỉm cười, đặt chén trà xuống. Hắn tất nhiên là có động tác. Hầu ra, cái gì động tác? Lấy Lương Đế tâm tư, hắn ít ra có thể đoán được, vô tướng môn đã đầu nhập vào chúng ta, riêng một điểm này cũng đủ để cho hắn xuống tay với ta. Quỷ Y thần sắc siết chặt. Vậy chúng ta còn ở nơi này uống trà? Tiên sinh, khẩn trương cái gì? Ta có thể không khẩn trương sao được? Đế đô thật là có 2-3 vạn Bạch Long vệ, cung trong còn có mấy ngàn Hoàng Long vệ, Lương Đế muốn giết ngươi, hầu như không cần bất kỳ cân nhắc. Hắn giết được sao? Tiêu Vạn Bình cười trả lời, nói một cách khác, hắn dám giết sao? Đám người trầm ngâm mấy phần, vừa rồi tiêu hóa ý tứ của những lời này. Bạch Tiêu tiếp lời đầu, chỉ bằng vào vô tướng môn cùng 300-400 thân vệ, nếu như hắn không giết ngươi, cũng sẽ nghĩ đến đưa ngươi khống chế lại. Yên tâm đi. Tiêu Vạn Bình vỗ vai Bạch Tiêu, đứng lên nói, ta tự có cách đối phó. Nói chuyện thời điểm, là thành đến báo. Hầu gia, Hoài Vương tới. Tiêu Vạn Bình mắt cũng không nhấc, nét miệng mỉm cười. Ở đâu? Bên ngoài trọng biệt lạc, tiếp khách điện. Đứng người lên, Tiêu Vạn Bình duỗi lưng một cái, nhìn về phía bên ngoài. Cuối cùng là tới, lão Bạch, theo ta đi sẽ biết cái này người Lương Đế tín nhiệm nhất. Là. Mang theo Bạch Tiêu cùng một đám thân vệ, Tiêu Vạn Bình đi ra bên trong trọng biệt lạc, thẳng đi vào tiếp khách điện. Hoàng bá phụ, ngài thế nào tìm tới đây rồi? Tiến tiếp khách điện, Tiêu Vạn Bình thấy Lưu Khang rất tự giác, ngồi dưới tay vị trí thứ nhất. Trên bàn trà đặt vào trà thơm, hắn lại không đi động, chỉ là ngồi ngay ngắn. Thấy Tiêu Vạn Bình đến, Lưu Khang vậy mà chủ động đứng lên. Thế này, Tiêu Vạn Bình trong lòng hiểu rõ, Lương Đế nhất định cùng hắn cho ra một chút kết luận. À, ta mới vừa đi chỗ ở của ngươi tìm ngươi, nghe thị vệ nói, ngươi tại quận chúa phủ trạch, ta liền đến đây. Hoàng bá phụ mời ngồi. Tiêu Vạn Bình khoa tay lấy cái ghế kia, sau đó không có dừng lại, thẳng ngồi xuống chủ vị. Hoàng bá phụ, phu hoàng thân thể vừa vặn rất tốt, nên ân cần vẫn là phải hỏi vài câu, cho dù là giả vờ. Hắn chỉ là tức giận sôi sục, không có gì đáng ngại. Như thế rất tốt, có hoàng bá phụ tại, chất nhi rất là yên tâm. Tiêu Vạn Bình ý vị thâm trường nói một câu. Lưu Khang cúi đầu, nhìn thoáng qua trên bàn chén trà. Hoàng bá phụ, cái này là thượng hạng trà thơm, nếm thử. Tiêu Vạn Bình thẳng uống một hớp, vừa cười vừa nói. Bất đắc dĩ, Lưu Khang cười đáp lại, uống một hớp. Không biết Hoàng Bá Phụ tìm ta, cần làm chuyện gì? Lưu Khang mặt ngoài nhìn, là người nóng tính, kỳ thực tâm tư cũng coi như tinh tế tỉ mỉ. Hắn ngay sau đó mở miệng, lại bộ quan viên hủy đi đổi bằng hiệu, ngươi cố ý tránh ra, xem ra ngươi đối ngươi phụ hoàng, lòng có hận ý. Hoàng Bá Phụ nói đùa, chất nhi cũng không dám, chỉ là hôm nay trùng hợp đến xem của chúa, bỏ qua mà thôi. Hạ Liên Ngọc sản xuất, như đổi lại trước kia, lương đế tất nhiên sẽ thu đến vô tướng môn tình báo. Nhưng bây giờ, vô tướng môn đã hoàn toàn bị Tiêu Vạn Bình trưởng khống. Lương đế phảng phất giống như đã mất đi một con mắt, căn bản không biết rõ cái này tòa trạch viện bên trong chuyện phát sinh. Tiêu Vạn Bình lời nói, Lưu Khang tự nhiên là không tin. Hắn mặt không biểu tình trả lời, ta biết trong lòng ngươi có oán khí, nhưng ngươi dù sao kháng chỉ trước đây, còn ngay trước mặt mọi người, tranh đoạt thánh chỉ, ngươi phụ hoàng gọi ngươi vương, cũng thật bất đắc dĩ. Ta biết, như không làm như vậy, khó mà hiện lộ rõ ràng hắn uy nghiêm đi. Tiêu Vạn Bình trào phúng nói một câu. Hắn giọng một cái, Lưu Khang không có lần nữa đáp lại cái đề tài này. Hắn chuyển mà nói rằng, Lưu Tô, thái tử Tư Thông Huệ phi một chuyện, đã ngồi vững, hắn cái này trước Đông Cung không nói gặp ngươi, ngươi phụ hoàng đã quyết định phế đi hắn. A, phụ hoàng bỏ được phế đi hoàng huynh. Tiêu Vạn Bình làm ra một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Thế này, Lưu Khang nhẹ hừ một tiếng. Đi Lưu Tô, chúng ta rộng mở thiên song thuyết lựa thoại, thái tử chi vị, ngươi đến cùng có muốn hay không ngồi? Nghe xong lời này, Tiêu Vạn Bình trong lòng khẽ giật mình. Gia hỏa này, thăm dò tới. Hoàng bá phụ, thái tử chi vị hoa rơi vào nhà nào, phụ hoàng định đoạt. Hắn lập lờ nước đối đáp. Ngươi xuống tay với thái tử, chẳng lẽ không phải là vì trước Đông Cung? Hoàng bá phụ, xin ngươi biết rõ ràng, là thái tử gây khó khăn đủ đường tại ta, muốn làm cho ta vào chỗ chết, ta đây chỉ là tự vệ, nhiều nhất, xem như phản kích, chất nhi cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Lưu Khang không dung tha, Lưu Phong một khi bị phế, trưởng thành hoàng tử, cũng chỉ thừa ngươi. Phụ hoàng thân thể còn khỏe mạnh, đều có thể tiếp qua mấy năm, lại thương nghị lập chữ sự tình. Ngươi thật không muốn làm thái tử? Lưu Khang một đôi mắt, chữ câu câu nhìn Tiêu Vạn Bình chằm chằm. Đương nhiên, lão tử muốn khi các ngươi Bắc Lương hoàng đế, cái này thái tử, có cái gì tốt làm? Trong lòng chế nhạo vài câu, Tiêu Vạn Bình cười trả lời, hoàng bá phụ, cái này thái tử đi, phụ hoàng để ta làm, ta nhất định dốc hết toàn lực, phụ hoàng muốn để người khác làm, đứa cháu kia cũng biết tận tâm phụ tá, thành tựu ta Bắc Lương bá nghiệp. Lúc này, hắn còn không thể quá mức tùy tiện. Dù sao Thanh Tùng đại quân còn chưa tới, chỉ tới 2000 áp vận Hàn Thiết bội kiếm tướng sĩ, coi là thật. Tuyệt vô hương ngôn, nếu có nửa câu lời nói dối, gọi Lưu Tô trời đánh ngũ lôi, chết không yên lành. Tiêu Vạn Bình giơ lên trời thể. Loại này lời thể, Lưu Khang đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng. Hắn đã theo lệnh của lương đế, trước đến xò xét. Thấy Tiêu Vạn Bình vẫn tại trong thành, đã có lựa chọn. Lập tức cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là đứng người lên, ung dung thở dài. Lưu Tô, ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi phụ hoàng kiêng kỵ nhất người khác cùng vô tướng môn cấu kết. Chương 1187, còn động thủ không chương 1187, còn động thủ không Lưu Khang lời nói, nhường Tiêu Vạn Bình run lên trong lòng. Hắn dường như đang vô tình hay cố ý nhắc nhở lấy cái gì, nhưng Tiêu Vạn Bình đã sớm có chuẩn bị. Ta tự nhiên là biết được, đã chất nhi còn ở nơi này, kia liền có điều chuẩn bị, tha thứ ta nói thẳng, mặc kệ là Bạch Long vệ, vẫn là Hoàng Long vệ, đều không làm gì được ta. Kia 10 phần tự tin, là Lưu Khang trước kia chưa bao giờ từng thấy. Không tự chủ, hắn ngày thường đến nay cố khí thế kia, ở trước mặt Tiêu Vạn Bình vậy mà chủ xuống. Chợt, hắn thở dài ra một hơi, khoe miệng mang theo nụ cười như có như không. Sau một khắc, hắn vô bả vai Tiêu Vạn Bình một cái. Trước Đông Cung trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, chỉ là ngày mai bách quan cùng hoàng tộc đều muốn xuất phát tiến về Phong Tuyết Lâm, ngươi phụ hoàng sợ trong triều dung chuyện, không có lập tức hạ lệnh phế bỏ thái tử, ngươi có thể minh bạch ta ý tứ. Tiêu Vạn Bình chỉ là cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Hoàng bá phụ, chất nhi nghe không hiểu ngươi lời nói. Như thế nói cho ngươi a, ngươi phụ hoàng sẽ ở tế tự thời điểm, ngay trước tiên tổ mặt tuyên bố phế bỏ thái tử, ngươi hảo hảo chuẩn bị. Nếu như thế, đa tạ hoàng bá phụ nhắc nhở. Tiêu Vạn Bình chắp tay nói câu. Đi, ta trước trở về phủ, ngày mai liền muốn xuất phát chạy tới Phong Tuyết Lâm, ngươi cũng dọn dẹp một chút. Chất nhi đương ngài. Tiễn Lưu Khang đi sau, Tiêu Vạn Bình nụ cười dần dần thu liễm. Bạch Tiêu lập tức nói, cái này Lưu Khang nói một đống, ta thấy thế nào không hiểu hắn đến tuột cùng ý muốn như thế nào. Rất đơn giản, hắn là đến thám thính hư thực, thuận tiện ổn định ta. Ổn định ngươi? Ân. Tiêu Vạn Bình gật gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng, xem ra cái này lương đế đoán được đồ vật xa so với chúng ta tưởng tượng nhiều. Nói như vậy, bọn hắn thật muốn động thủ. A, lương đế không dám. Tiêu Vạn Bình chém đinh chặt sắt trả lời một câu. Ngươi như thế chắc chắn, hẳn là lại có cái gì ám chiêu. Vì sao kêu ám chiêu? Cái này gọi diệu kế. Tiêu Vạn Bình quay người dùng tuổi trỏ thọc một chút Bạch Tiêu lồng ngực. Hai người ta chê cười một hồi, Tiêu Vạn Bình khôi phục nghiêm mặt. Lấy phòng người bắt nhất, ngươi nhường Vương Viễn lập tức bố phòng, còn có, nhường La Thành đi vô tướng môn một chuyến, thông chi ngũ hành sứ, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Ân, bất quá ta có cái nghi vấn. Ngươi nói, đã 2000 tinh binh đã tới Bắc Thành, chúng ta gì không ra khỏi thành tránh hiểm, chẳng phải là càng thêm bất toàn. Tiêu Vạn Bình trả lời, đến một lần, nhi tử hành động bất tiện, thứ hai, ta nhất định phải lưu tại đô thành bên trong, vạn nhất Lưu Phong tên kia sớm động thủ, trưởng không bị linh, vậy chúng ta liền thật bị động. Bạch Tiêu hiểu ý của Tiêu Vạn Bình không? Hắn nhất định phải cam đoan cung trong có biến lúc, có thể thứ nhất thời gian đổi tới. Cái này không phải là có Hoàng Long vệ sao, Lưu Phong sao có thể đạt được? Bạch Tiêu hỏi lại. Lưu Phong đứng hàng hơn Đông Cung năm, ngươi có thể bảo chứng Hoàng Long vệ cùng Bạch Long vệ bên trong không có hắn người? Bạch Tiêu lập tức gật đầu, ta hiểu được. Đi thôi.
Ân.
Đúng rồi, Tiêu Vạn Bình gọi hắn lại, nói cho Kim Sứ, nhường hắn thả Cố ra.
Hiện tại thả.
Nếu Lương Đế đã xem thấu tất cả, việc đã đến nước này, cũng không cần thiết đóng kịch.
Minh Bạch.
Rời đi Vinh An quận chúa phủ đệ sau, Lưu Khang mang theo tôi tớ lên xe giá. Xe ngựa cấp tốc đi vào Bạch Long vệ công giải. Nơi đó, Thác Bạt Đao mang theo một đám thiên tướng, tất cả đều võ trang đầy đủ, đứng thẳng chờ.
Vương gia.
Thấy Lưu Khang đi vào, Thác Bạt Đao lập tức nên đón tiếp lấy.
Có thể muốn động thủ.
Nhìn ra được, bọn hắn đã được mệnh lệnh, tùy thời chờ lệnh, chuẩn bị xuất kích.
Lưu Khang ngồi xuống, Thác Bạt Đao tự mình rót một chén trà nước dâng lên.
Gặp hắn không nói, Thác Bạt Đao nhịn không được mở miệng hỏi, "Vương gia, chẳng lẽ Trinh Bắc Hầu ra khỏi thành?"
Thân làm Bạch Long vệ thống lĩnh, Tiêu Vạn Bình có hay không ra khỏi thành, hắn là thứ nhất thời gian nên biết.
Lưu Khang ngẩng đầu, nhìn Thác Bạt Đao một cái,
trong lòng cười lạnh.
Hiện tại Lưu Tô có vô tướng môn chỗ dựa, cho dù có ý chỉ không cho hắn ra khỏi thành, tùy tiện cải trang một phen, Bạch Long vệ căn bản phân biệt không ra.
Hắn còn tại.
Lưu Khang ngoài miệng lại là trả lời,
"Nếu như thế, Vương gia, các huynh đệ đã chuẩn bị xong."
Thác Bạt Đao ma quyền sát trưởng.
Lưu Khang ngược lại kinh ngạc nhìn Thác Bạt Đao chằm chằm.
Theo bản vương biết, lúc trước ngươi cùng Lưu Tô quan hệ cũng không chính lệnh, cầm nã hắn, vì sao kích động như thế?
Thác Bạt Đao sững sờ, chợt trả lời, "Vương gia, mặt tướng chỉ là chung với bệ hạ sự tình mà thôi."
Thu hồi ánh mắt, Lưu Khang ánh mắt chậm rãi nheo lại, lâm vào trầm tư. Tay phải hắn có chút nắm chặt, tay trái gõ bàn.
Cuối cùng, hắn chậm rãi đứng lên, nhìn quanh mình một cái.
"Ngươi có thể đánh được Lưu Tô bên người người lão bộ kia sao?"
Thác Bạt Đao gương mặt như bị phỏng, cúi đầu nói, "Mặt tướng,
không được."
Hắn là trải qua Bạch Tiêu cùng Triệu Bất Toàn, tại thành Tây một trận chiến người.
Triệu Bất Toàn còn không phải là đối thủ của hắn, không nói đến chính mình.
Thác Bạt Đao có tự mình hiểu lấy.
Nhưng chúng ta chừng 2 vạn nhân mã.
2 vạn người.
Như tại tuyệt đỉnh cao thủ trước mặt, không gì hơn cái này, còn có Lưu Khang tiếp tục nói, đừng quên bên cạnh hắn, còn có một đầu quái vật linh xà, nghe nói đao thương bất nhập, độc hỏa bất xâm, có thể so với giống như sát thần, ngươi thật sự có nắm chắc.
Hắn nhiều lần hỏi.
Vương gia, coi như đánh không lại, nhiều người như vậy, cũng có thể kéo lại bọn hắn, chỉ cần chúng ta khống chế lại Trinh Bắc Hầu, người lao bộc này cùng linh xà, cũng không thành vấn đề.
Thác Bạt Đao căn cứ trước kia kinh nghiệm tác chiến, đưa ra ý kiến.
Lời nói này, rốt cục nhường Lưu Khang hạ quyết tâm.
Vậy thì độc thủ, nhớ kỹ, tuyệt đối không thể đả thương Lưu Tô tính mệnh,
mà sẽ minh bạch.
Thác Bạt Đao vung tay lên, 10 cái võ tướng lần lượt ra khỏi hàng.
"Ngươi, mang 3.000 người, theo chính diện tiến công."
"Là, tướng quân."
"Ngươi vừa muốn tiếp tục an bài kế hoạch tác chiến."
Đám người liền nghe một hồi dồn dập tấu âm thanh.
"Báo, khởi bẩm thống lĩnh, Bắc thành có động tĩnh."
"Động tĩnh?
Động tĩnh gì?"
Thác Bạt Đao vẻ mặt siết chặt, tiến lên hỏi.
"Bắc thành 3 dặm chỗ, đột nhiên đứng lên vô số doanh trại, nhìn qua, tựa như là thành tùng binh mã."
"Cái gì?"
Lưu Khang lập tức từ trên ghế đứng lên.
"Thanh tùng binh mã,
các ngươi có thể thấy rõ?"
Hắn chỉ vào kia Bạch Long vệ, lớn tiếng hỏi.
Về vương gia lời nói, doanh trại vọng lâu bên trên dựng thẳng cờ xí, đúng là thanh tùng binh mã.
"Có bao nhiêu người?"
"Thấy không rõ, bọn hắn không cho tới gần, chỉ biết là tuần tra binh sĩ, chừng 2.000 người."
Lưu Khang trong lòng kinh hãi.
"Thanh tùng đại quân, tính một ít thời gian, ít ra còn phải 2 ngày mới có thể tới đạt, như thế nào nhanh như vậy?"
Hắn thực sự không hiểu.
"Vương gia, xem ra cái này giống như là quân tiên phong, nếu là đại quân, tuần tra có thể không chỉ chừng này người.
Mấu chốt là, dù cho chỉ là quân tiên phong, Bạch Long vệ cũng ngăn không được.
Xem ra Lưu Tô đã sớm nhường quân tiên phong đi đầu, hắn sớm đã chuẩn bị tốt tất cả."
Lưu Khang ánh mắt dần dần nheo lại,
đồng thời trong lòng sợ hai thán phục Lưu Tô bảy mưu nghĩ kế.
"Vương gia, vậy chúng ta
còn động thủ không?"
Thác Bạt Đao ngữ khí rõ ràng không bằng trước đó như vậy kiên quyết.
Chương 1188, không thể làm gì chương 1188, không thể làm gì tại chỗ chắp tay sau lưng, đi qua đi lại đường này.
Lưu Khang miệng bên trong nói một mình,
"Ta đã nói, dứt khoát chân tâm đem Giang Sơn giao cho hắn liền tốt, còn có thể náo ra những ngày phá sự."
Trong miệng hắn oán trách, nhưng trong lòng thủy chung là hướng về Lương Đế.
Rốt cục, hắn ngừng lại, ánh mắt lóe lên một tia quyết tuyệt.
"Nhanh, động thủ, lập tức động thủ, như ngoài thành thanh tùng binh mã có dị động, tận lực ngăn lại, chỉ muốn bắt lại Lưu Tô, tất cả cũng liền tan thành mây khói."
"Là."
Thác Bạt Đao quay người lại, vừa muốn điểm đủ binh mã xuất phát.
Sau một khắc, lại gặp một đội nhân mã vội vã mà đến.
Bọn hắn là cung trong Hoàng Long vệ.
"Vương gia ở đâu?"
"Cầm đầu là Hoàng Long vệ phó thống lĩnh, Võ Hùng.
Trong cung, Âu Dương Chính chuyên trách phụ trách Lương Đế an toàn.
Võ Hùng thì chuyên trách cung trong các nơi an phòng."
Có thể nói, Âu Dương Chính mặc dù là Hoàng Long vệ thống lĩnh, nhưng ngày bình thường cùng Hoàng Long vệ tiếp xúc, không có hơn Võ Hùng.
"Võ thống lĩnh, sao ngươi lại tới đây?"
Một bên Thẩm Trọng Đao nên đón tiếp lấy, chắp tay hỏi.
"Thẩm tướng quân."
Võ Hùng cũng là khách khí, hướng Thẩm Trọng Đao thi lễ một cái.
"Bắt Lưu Tô nhiệm vụ, lấy phòng ngừa bám nhất, Thác Bạt Đao không có ý định nhường Thẩm Trọng Đao tiến đến.
Dù sao Thẩm Trọng Đao cùng Tiêu Vạn Bình đã từng chung phó Hương Dương, cũng coi như đồng sinh cộng tử qua.
Giờ phút này, hai người gặp qua lễ sau, Võ Hùng vẻ mặt sốt ruột.
"Vương gia đâu?"
"Ở bên trong."
Thẩm Trọng Đao thấy Võ Hùng đến, lập tức đem hắn đưa vào công giải, trong lòng âm thầm chờ đợi, chuyện có cơ hội xoay chuyển.
Hắn đúng là hướng về Lưu Tô.
Nhưng bất đắc dĩ, thân làm Bạch Long vệ thiên tướng, hắn không thể không phụ mệnh làm việc.
Vừa vào cửa, Võ Hùng đội vã cùng Thác Bạt Đao gặp thi lễ, trực tiếp đến bên người Lưu Khang.
"Vương gia, có biến."
Lưu Khang mặt mũi dương lên, nhìn xem hắn, trong lòng căng thẳng.
"Chuyện gì?" Võ Hùng tiến đến Lưu Khang bên hai, thấp giọng nói vài câu. Nghe xong, Lưu Khang sắc mặt đại biến. Hắn lập tức hướng Thác Bạt Đao nói, "Thác Bạt thống lĩnh, truyền mệnh lệnh của bản vương, tất cả Bạch Long vệ không được thiệt động, càng không phải đến quấy rầy Lưu Tô, người vi phạm giết không tha." Nghe nói như thế, Thác Bạt Đao ngậm. "Vương gia, đây là..." Hắn vừa định đặt câu hỏi, "Có nghe hay không?" Lưu Khang lại là thanh sắc câu lệ hỏi lại. "Mặt tướng tuân chỉ." Thác Bạt Đao chắp tay lĩnh mệnh. Lưu Khang hất lên ống tay áo, nhanh chân đi ra công giải. "Vậy hạ thế nào?" Đi vào xe ngựa bên cạnh, Lưu Khang vừa rồi mở miệng hỏi. "Hắn tại Triều Dương điện, đội vã muốn gặp ngươi." "Vào cung." Cưới lên một con ngựa, tại một đám hoàng long vệ hộ tống hạ, Lưu Khang cấp tốc tiến vào cung. Vừa đến Triều Dương điện, thấy hoàng long vệ bên trong tam trọng bên ngoài tam trọng, đem trọn tòa cung điện bao bọc vây quanh. Những này thủ vệ lực lượng, so ngày bình thường nhiều gấp 3 không ngừng. Không kịp hỏi nhiều, Lưu Khang trực tiếp mở ra đại môn, đi vào, lại trở tay đóng lại. Lương đế bên người, Âu Dương Chính mang theo mười mấy hoàng long vệ, theo thật sát sau lưng, một tấc cũng không rời. Loại tình huống này, trước kia rất ít gặp. Nếu không phải cung trong tiến vào thích khách, hoặc là cung trong sinh biến, chưa từng có. "Vương gia." Thấy Lưu Khang đến, Âu Dương Chính chắp tay thi lễ một cái. "Các ngươi đi ngoài điện trông coi." Lưu Khang phất phất tay, để bọn hắn lui ra. Âu Dương Chính đình chỉ chốc lát, thấy Lương đế không có tỏ thái độ, vừa rồi chắp tay rời đi. Ngồi xuống, Lưu Khang thấy sắc mặt Lương đế tái nhợt vô cùng. Hắn hai tay dâng một bình trà nóng, mắt trần có thể thấy run rẩy. "Tờ giấy đâu?" Lưu Khang mở miệng hỏi. Lương đế thấy Lưu Khang đến, dường như an tâm rất nhiều, nhưng hắn vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy hàn ý, sau đó ánh mắt nhìn về phía trên bàn ấm trà để ép kia tờ giấy trắng. Lưu Khang cấp tốc đem nó gỡ xuống, mở ra. Trên đó viết vài cái chữ to, "Lưu Tô hỏi phụ hoàng mạnh khỏe." Phanh, Lưu Khang trùng điệp đem tờ giấy nện trên bàn. "Cái nào phát hiện?" Lương đế trong mắt còn mang theo một tia sợ hãi, hắn nhìn về phía đầu giường, nhấc tay chỉ gối đầu. "Tại chấm bên gối phát hiện." "Khá lắm Lưu Tô, lại lớn mật như thế, dám uy hiếp ngươi đã đến." Lương đế thanh âm lãnh lược xương lạnh. "Hắn đây là tại nói cho chấm, không nên vọng động, hắn có bản lĩnh tại chấm bên gối để lên tờ giấy, liền có bản lĩnh lấy chấm đầu. Ha ha, thật bản lĩnh a." Lương đế hai tay chậm rãi buông ra chén trà, rời ghế mà lên. Trong chốc ngắn này, nguyên bản thẳng tắp dáng người, vậy mà biến có chút còn xuống. "Ai, đến tột cùng là ai?" Lưu Khang đáy mắt khó được hiện lên một tia lửa giận. Nguyên bản đối Tiêu Vạn Bình còn sót lại vẻ chờ mong, giờ phút này dường như bị lửa giận vùi lấp. Bất lực nâng tay phải lên cơ, Lương đế mặt mũi tràn đầy khổ tướng, nào giống một cái đế vương. "Là ai, đã không trọng yếu là cung trong đã có Lưu Tông người. Làm sao lại không quan trọng, chỉ có tìm ra người này, ngươi khả năng không lo. Hoàng huynh, tìm ra một người, ngươi có thể bảo chứng không có có một người khác." Lưu Khang nghẹn lời, nhưng hắn vẫn kiên trì cái nhìn của mình. "Ngự y y, nhất định là vừa rồi mấy cái kia ngự y y, bọn hắn thừa dịp trần bệnh lúc, đem tờ giấy đặt ở ngươi bên gối, ta đi giết bọn hắn." "Hoàng huynh." Lương đế gọi hắn lại, ra hiệu hắn ngồi xuống. "Những người này, chờ Phong Tuyết Lâm tế tự trở về, sẽ chậm chậm thu thập chính là, giờ phút này không thích hợp đánh cỏ động rắn." Lưu Khang lồng ngực kịch liệt chập trùng, hắn ý đồ để cho mình giữ vững tỉnh táo. "Vô tướng môn, nhất định là vô tướng môn, Lưu Tô tay, không có khả năng ngã vào cung trong đến." Lương đế cũng không thừa nhận, hắn cười khổ một tiếng, không nghĩ tới chấm trong tay lưỡi dao, kết quả là cuối cùng đã thương chính mình. Hiện tại xem ra, Lưu Tô là không thể động. Lương đế hít sâu một hơi. "Không sao, lại để hắn phách lối nhất thời, chờ chấm cùng Nguyễn Hoa quân hội hợp." Lương đế ánh mắt lóe lên vô tận sát ý, có thể khi đó, Thanh Tùng đại quân cũng đã đến, Nguyễn Hoa quân có thể chỉ có 10 vạn người. Lưu Khang nói ra băn khoăn của mình. "Thanh Tùng đại quân đến, cũng không thể đi cùng Phong Tuyết Lâm." Lương đế trong mắt hơi hiếp. Gật gật đầu, Lưu Khang trả lời, "Ta hiểu được, một khi Lưu Tô rời đi Vị Ninh, đi cùng Phong Tuyết Lâm, hắn liền xong rồi." Lương đế thật sâu gật đầu. "Có thể bất nhất, hắn không đi đâu?" Lưu Khang lại lần nữa hỏi. "Hoàng huynh, ngươi đừng quên, Nguyễn Hoa quân ngày mai liền sẽ sạch nói, đến lúc đó liền sẽ có bộ phận binh mã đi vào Vị Ninh cái khác trên quan đạo, chỉ cần chấm rời đi hoàng cung, liền có thể lập thủ." Nghe được cái này, Lưu Khang trùng điệp thở dài. "Chỉ sợ không được." "Vì sao?" "Thanh Tùng quân tiên phong đã tới, lúc này đã trú đóng ở Bắc Thành ba dặm chỗ, bao nhiêu nhân mã không biết." "Cái gì, nhanh như vậy?" Lương đế thân thể nhoáng một cái. Lưu Tô tất nhiên sớm liền nghĩ đến hôm nay, cho nên sớm nhường quân tiên phong động thân. "Tốt, khá lắm Lưu Tô. Chấm nhưng là một mực coi thường ngươi." Lương đế nắm tay, mạnh mẽ nện ở trên bàn. Lưu Khang theo sát lời nói, "Cũng may, ta đã trấn an hắn, đồng thời lộ ra muốn lập hắn làm thái tử, chắc hẳn hắn sẽ không làm cái gì quá kích sự tình đến." Lương đế trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác vô lực. Hắn hiện tại cuối cùng cảm nhận được bị người chi phối cảm giác. Một đứa con trai, thân làm đế hoàng, bây giờ lại không làm gì được hắn. Lương đế lông mày gấp vặn, mặt mũi tràn đầy âm trầm, hoàn toàn mất hết chủ ý thế này, Lưu Khang đành phải mở lời an ủi, "Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ngày mai liền muốn xuất phát Phong Tuyết Lâm, đến lúc đó cùng Nguyễn Hoa quân hội hợp, tất cả bàn lại." Hai người tinh lực toàn bộ tập trung ở đối phó Tiêu Vạn Bình trên thân. Thật tình không biết, Lưu Phong bên này cũng tại khua chiêng gõ trống chuẩn bị lấy. Chương 1189, tế tự trước giờ. Chương 1189, tế tự trước giờ. Rốt cục, Lương đế chú ý lực chuyển rời đến Đông cung bên này. Ngày mai liền muốn xuất phát Phong Tuyết Lâm, thái tử bên kia còn có 2000 vệ sĩ, "Hoàng huynh, theo ý kiến của ngươi, an bài như thế nào?" "Cái này 2000 người ở lại trong cung, sớm muộn cũng là hậu họa." Hít sâu một hơi, Lưu Khang đáp, "Cái này 2000 người, tự nhiên không thể ở lại trong cung, lấy phòng ngừa bất nhất, cũng tạm thời không cách nào xung làm quân tốt. Kia,
giết.
Tế tự trước giờ, giết nhiều người như vậy, càng không thích hợp, có thể toàn bộ xung quân đông cảnh, xung làm cổ dịch, chờ chuyện chỗ này, lại làm định đoạn. Trầm ngâm nửa ngày, Lương Đế gật đầu một cái, ngầm cho phép Lưu Khang cách làm.
Đông cung, Đái Hằng bèn bèn mang theo 500 hoàng long vệ, đem toàn bộ đông cung vây quanh. Mặc dù nhân số không kịp đông cung vệ sĩ, nhưng bọn hắn xa không dám lỗ mãng. Chắc chắn lại còn có mấy ngàn hoàng long vệ trong cung, vị Ninh cũng có mấy vạn bạch long vệ. Lương Đế cùng Lưu Khang đều có tuyệt đối tự tin, tại bọn hắn tiến về Phong Tuyết Lâm phía trước, Lưu Phong tuyệt không dám bộc động.
Điện hạ, bệ hạ có chỉ, ngày mai tùy hành Phong Tuyết Lâm. Trông coi đông cung Đái Hằng tiến đến đại điện bên trong bẩm báo.
Lưu Phong trong lòng máy động, giả bộ như một bộ sa suốt tinh thần bộ dáng. Hắn nhìn thoáng qua Đái Hằng, nhẹ gật đầu, bản cung biết.
Còn có, bệ hạ đem 2000 đông cung vệ sĩ, toàn bộ xung quân đông cảnh xung làm cổ dịch, những người này không có ý chỉ không được lại vào đế đô.
Biết, làm phiền mang tướng quân.
Lưu Phong đứng lên, không hiểu vừa chắc tay.
Điện hạ nói quá lời, cái này 2000 người nhất định phải lập tức rời đi, mặt tướng sẽ đích thân đem bọn hắn áp giải lý cung.
Như thế, đa tạ.
Lưu Phong lại một gật đầu.
Đái Hằng chắp tay rời đi.
Đàm Lâu nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, mỉm cười.
Lưu Phong lại là trong lòng không chắc.
Tiên sinh, thật có thể thành sao?
Nội ứng ngoại hợp, làm sao không có thể thành?
Đàm Lâu hỏi lại.
Sau đó, hắn từ trong ngực móc ra một cái đen nhánh ám khí hộp.
Vật kia chỉ có 2 thốn phương viên.
Có thứ này tại, định có thể đắc thủ.
Đàm Lâu lúc trước sớm đã mưu đồ qua, một khi có cơ hội tiếp cận Lương Đế, liền dùng độc châm bắn giết chi.
Tường thấy 1050 trường, điểm này, Lưu Phong sớm đã có chuẩn bị tâm lý.
Bạn vừa sẩy tay nữa nha.
Lưu Phong hỏi lại.
Dù cho thất thủ, cũng chỉ là đông cung thuộc hạ, thay thái tử không đáng, chính mình ra tay mà thôi.
Nghe nói như thế, Lưu Phong cái mũi chua chua, hướng Đàm Lâu không người cúi đầu.
Tiên sinh, đây hết thảy, liền xin nhờ.
Đàm Lâu đem nó đỡ dậy, khẳng khái phân trần.
Ta cùng điện hạ đã sớm soi như một thể, không cần như thế.
Hiện tại Lưu Phong duy nhất có thể lấy dựa vào, chỉ còn Đàm Lâu.
Coi như lúc trước đối với hắn có bất mãn, thậm chí có hoài nghi.
Hiện tại, hắn xác thực không được chọn.
Thà rằng như vậy, không bằng rộng lượng một chút, biểu hiện ra một bộ tuyệt đối tín nhiệm dáng vẻ.
Không chừng, thật đúng là có thể thành công.
Đây là của Lưu Phong chờ mong.
Thung thung cửa phòng bị gõ vang, đông cung vệ sĩ thủ lĩnh Chu Song Biến đi đến.
Bên hông hắn bội đao, xa xa đứng đấy.
Điện hạ, chúng ta
cáo tử.
Lưu Phong quay đầu, nhìn xem hắn.
Miệng bên trong căn dặn, xuất cung, tất cả nghe theo đối lữ chính an bài, không thể lỗ mãng, ngươi có thể minh bạch bản cung ý tứ.
Ngẩng đầu, Chu Song Biến nhìn Lưu Phong một cái, ánh mắt lại nhìn lướt qua bên cạnh Đàm Lâu.
Minh bạch.
Đi thôi.
Lưu Phong phất phất tay.
Chu Song Biến cuối cùng nhìn Đàm Lâu một cái, cuối cùng rời đi.
Vĩnh An quận chúa phủ.
Kim sứ cũng không tỉ hiểm, hào phóng mang theo vô tướng môn người, đem cả nhà Cố ra, dùng xa giá đưa trở về.
Tiến vào biệt lạc, Tiêu Vạn Bình đã tại tiếp khách điện chờ.
Kim sứ tiến điện, thi lễ một cái.
Hầu ra.
Dù sao trước mặt người khác, hắn vẫn là cẩn thận, cũng không dùng sứ quân xưng hô thế này.
Làm phiên Kim sứ.
Tiêu Vạn Bình xuống bậc thang, hướng Cố Phong vừa chắp tay.
Cố lao ra, trong khoảng thời gian này, chịu ủy khuất.
Hầu ra.
Cố Phong mặt mũi vừa nhấc, là không phải là bởi vì ta Cố ra một chuyện, bị giáng chức tước.
Hắn thứ nhất thời gian hỏi.
Không để ý khoát qua tay, Tiêu Vạn Bình cười trả lời, những này đều không quan trọng, các ngươi bình an trở về liền tốt.
Cố Khiếu lập tức nói rằng, hầu ra, ngươi nhường vô tướng môn thả chúng ta, vậy hạ sẽ không trách tội.
Cao giọng cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình chắp tay sau lưng, tự tin trả lời, đã ta dám làm như thế, ắt có niềm tin sẽ không lại xảy ra chuyện, yên tâm đi.
Chẳng biết tại sao, Cố Thư Tình một đôi mắt đẹp, luôn luôn trên người Tiêu Vạn Bình chuyển không ngừng.
Phát giác được này, Tiêu Vạn Bình sờ soạn một chút chính mình gương mặt.
Cố tiểu thư, trên mặt ta nhưng có mọc hoa.
Nghe vậy, Cố Thư Tình hơi đỏ mặt, vội vàng rủ xuống thủ đi.
Hầu ra, ngươi chân tâm vì cố nhà chúng ta, tiểu nữ ở đây bái tạ.
Dứt lời, nàng hạ thấp người thi cái lễ.
Tiêu Vạn Bình không muốn nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu đáp lễ.
Cố lao ra, các ngươi về trước đi nghỉ ngơi, vẫn là câu nói kia, 3 ngày sau đó, ta tất nhiên dùng Lưu Phong đầu người, để tế điện cố phu nhân.
Đa tạ hầu ra.
Vừa nhắc tới Dư Tú Nương, ba trên mặt người lại lần nữa hiện hiện một tia thích sắc.
Sau đó cáo từ rời đi, trở lại chính mình trong phòng.
Kim sứ lập tức bẩm báo nói, sư quân, đã theo ngài chi ý, thượng thư bệ hạ, nói Cố Phong xương cốt cứng rắn, chỉ có thả bọn hắn mới có thể đạt được thần binh đổ giám cùng câu liêm thương bí mật.
Ân, làm phiền kim sứ.
Chuyện này cũng cung cấp tại tiền trạm hậu tấu.
Tiêu Vạn Bình biết Lương Đế chưa chắc sẽ bằng lòng thả Cố ra, nhưng bây giờ hắn căn bản không sợ.
Loại này cuối cùng nắm trong tay tất cả cảm giác, làm cho người thoải mái.
Làm phiền kim sứ trở về, tập hợp đủ tất cả vô tướng môn đồ, cùng còn lại tứ sứ, y kế hành sự.
Là, sứ quân.
Kim sứ rời đi.
Đi tới cửa, nhìn thoáng qua tức sẽ kết thúc trời chiều, Tiêu Vạn Bình thở dài một tiếng.
Đại kế cuối cùng tiến lên một bước dài.
Một bên Bạch Tiêu nhắc nhở, hầu ra, sự tình chưa lại, nhất định không thể phớt lờ, ngày mai sạch nói Nguyệt Hoa quân liền sẽ đến Vị Ninh, Lương Đế có thể điều động binh mã ít ra tại mấy ngàn thậm chí một vạn, tăng thêm Bạch Long vệ, Hoàng Long vệ, hắn cố gắng sẽ lại lần nữa hướng ngươi ra tay.
Lão Bạch, ngươi yên tâm, ta tự có ứng đối.
Tiêu Vạn Bình vỗ bả vai Bạch Tiêu một cái, cười quay người tiến vào bên trong trọng biệt lạc.
Hạ Liên Ngọc trong phòng, Sơ Tự Uyên đang ôm ngủ say hải tử, tựa ở mép giường,
hai người thấp giọng trò chuyện đông nam tây bắc.
Tiêu Vạn Bình nhẹ nhàng đi vào,
vừa muốn nói chuyện, Sơ Tự Uyên liền ra hiệu hắn hạ thấp thanh âm.
Thế này, Tiêu Vạn Bình bất đắc dĩ cười một tiếng. Nha đầu, hai tử không cần chiếu cố như thế tinh tế, về sau rất khó mang. Bớt nói nhảm, có chuyện gì ngươi liền nói. Sơ Tự Uyên căn bản nghe không vào Tiêu Vạn Bình lời nói, khẽ mỉm cười, Tiêu Vạn Bình cũng không giải thích, nói ra chính sự. Cái kia, nhi tử bây giờ có thể xuống giường sao? Đương nhiên không được, xuống giường làm gì? Sơ Tự Uyên nhướng mày. Hạ Liên Ngọc lôi kéo Sơ Tự Uyên cánh tay, hướng nàng lắc đầu ra hiệu. Phu quân, ta không có yếu ớt như vậy, có kế hoạch gì, ngươi cứ việc nói chính là. Ngày mai, các ngươi cùng Cố gia đều phải ra khỏi thành. Chương 1190, thấy không rõ tình thế. Chương 1190, thấy không rõ tình thế. Sớm đã minh bạch tất cả sự tình, Hạ Liên Ngọc cùng Sơ Tự Uyên đối một ngày này đã sớm chuẩn bị. Lập tức, các nàng chỉ là liếc nhau, nhẹ gật đầu. Không có vấn đề. Hạ Liên Ngọc dùng một cái sáng lạn nụ cười đáp lại. Bất kể lúc nào chỗ nào, cái gì tình cảnh, nàng tuyệt không muốn trở thành Tiêu Vạn Bình vương hữu. Ni tử chịu không nổi gió, nha đầu, đây hết thể liền giao cho ngươi cùng tiên sinh. Ân, có chúng ta tại, ngươi cứ yên tâm đi. Sơ Tự Uyên trọng trọng gật đầu. Chợt, Hạ Liên Ngọc nghĩ đến một vấn đề. Phu quân, nếu để cho chúng ta cùng Cố gia một đạo, vậy ta cùng tiên sinh tồn tại, Cố gia thế tất sẽ biết. Trầm ngâm một chút, Tiêu Vạn Bình nhìn thoáng qua bên ngoài trọng biệt lạc. Cố gia chịu khổ nhiều lắm, lại giấu giếm đi, cũng ái ngại, ngày mai ta liền đem chân tướng cáo chi. Quỷ Y Y cũng nói ra lo âu lúc trước của Bạch Tiêu. Hầu gia, ngày mai Nguyệt Hoa còn đến, chúng ta liền không có ưu thế. Tiên sinh không cần sốt ruột, ta còn có kiện vũ khí bí mật đâu. Sáng sớm hôm sau, cửa thành vừa mở, hai cỗ xe ngựa liền tại La Thành một đám thân vệ hộ tống hạ, trực tiếp lái về phía Bắc Thành. Có ngoài thành đột nhiên xuất hiện binh mã hạ trại, Thác Bạt Đao không dám có bất kỳ phất lờ. Bắc Thành, hôm nay từ hắn cùng Thẩm Trọng Đao tự mình thủ vệ. Thấy xe ngựa chậm rãi đến, Thẩm Trọng Đao cùng Thác Bạt Đao liếc nhau, lập khắc xuống tường thành. Dừng lại. Nguyên bản ra khỏi thành kiểm tra, cũng không như thế nghiêm, nhưng tiếp qua một canh giờ, Lương Đế liền muốn xuất phát phòng Tuyết Lâm. Bạch Long vệ không thể không cẩn thận. Ngoại trừ sạch nói bên ngoài, tại Lương Đế ra khỏi thành trước đó, bị Ninh Thành chỉ cho ra, không cho phép tiến. Hai người mang theo một đám binh sĩ, ngăn cản khung xe. Sơ Tự Uyên theo trong xe đầu chui ra, đứng tại xa giá bên trên. Thác Bạt tướng quân, cớ gì cản đường? Gặp qua quân chúa. Thấy là Sơ Tự Uyên, Thác Bạt Đao lập tức thi lễ một cái. Hôm nay vị Ninh giới nghiêm, chúng ta phụng chỉ kiểm tra ra khỏi thành cố xe, mời quận chúa chớ trách. Vậy liên trả a. Sơ Tự Uyên cũng không nhiều lời, đứng tại xa giá bên trên, trầm giọng nói rằng. Thác Bạt Đao khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới đối phương lại không làm có dễ. Sau đó phất phất tay, binh sĩ tiến lên. Xốc lên chiếc xe đầu tiên giá rẻm, Thác Bạt Đao thấy bên trong ngồi một vị phụ nhân, toàn thân gấp bó chặt, liền trên mặt cũng mang theo một đầu thật dày khăn lụa. Bên cạnh còn ngồi một vị tuổi gần 40 người hầu. Quận chúa, vị này là bản quận chúa bạn bè, thế nào, những này ngươi đều phải quản. Sơ Tự Uyên lập tức không thích. Ti chức không dám, vậy vị này là ta bạn bè người hầu, gần đây hoàng thành có nhiều việc, bản quận chúa cố ý đưa các nàng ra khỏi thành. Sơ Tự Uyên ngữ khí đã lộ ra hơi không kiên nhẫn. Liên tục xem xét, phát hiện Tiêu Vạn Bình không tại xa giá bên trong, Thác Bạt Đao lúc này mới coi như thôi. Một bên khác, Thẩm Trọng Đao tra xét một chiếc xe khá giá. Sắc mặt hắn xấu hổ, cứng tại tại chỗ, cau mày. Thế nào? Thác Bạt Đao đi tới hắn trước mặt, lớn tiếng hỏi. Thống lĩnh, là Cố gia. Thẩm Trọng Đao một đường hộ tống Tiêu Vạn Bình trở lại vị Ninh, tự nhiên là nhận biết Cố gia ba người. Bọn hắn cũng không có ngụy trang. Cố gia? Thác Bạt Đao nhíu mày. Lúc này, Cố gia không thể nghi ngờ là mẫn cảm. Lương Đế có mệnh, Tiêu Vạn Bình không thể ra khỏi thành, nhưng lại không có hạ lệnh, người đứng bên cạnh hắn cũng không thể đi ra ngoài. Chỉ có ba người bọn họ. Là Thác Bạt Đao do dự, có nên hay không ngăn lại? Như ngăn lại, vạn nhất về sau Lưu Tô được thế, chính mình định sẽ trở thành dê thế tội. Như không ngăn cản, Lương Đế trách tội, lại nên làm thế nào cho phải? Thác Bạt tướng quân. Sơ Tự Uyên xuống xa giá, đi đến Thác Bạt Đao trước mặt. Nàng mặt mũi tràn đầy sương lạnh, lên tiếng nói, Cố gia tiểu thư này cùng ta tình như thủ túc, lần trước kinh nghiệm sinh tử, lần này muốn theo ta ra khỏi thành, đi đến Phổ Chiếu Tự cầu bình an, chẳng lẽ cái này cũng không được? Phổ Chiếu Tự ngay tại thành bắc ngoài 10 dặm, thần Phật phù hộ, hương hỏa tràn đầy, vị Ninh Bách tính đều tin chi. Cái này Thác Bạt Đao ngượng ngùng cười một tiếng, không nói gì. Đi. Sơ Tự Uyên ngắt lời hắn. Ta biết các ngươi đến tột cùng muốn tra cái gì, vậy hạ lệnh, hầu gia không chiếu không được rời đô, lại không nói bản quận chúa không thể rời đi. Các ngươi nhìn xem, trong chi đội ngũ này, nhưng có hầu gia thân ảnh. Thác Bạt Đao sắc mặt cứng đờ, ánh mắt trên người thân vệ từng cái đảo qua. Sắc thực không có phát hiện Lưu Tô bóng dáng. Cho đi à, hầu gia giờ phút này ngay tại phủ đệ, không tin chính các ngươi phái người đi thăm dò. Sơ Tự Uyên nói xong câu đó, cũng không để ý tới Thác Bạt Đao đáp lại, thẳng lên xe của mình giá. Thác Bạt Đao còn đang do dự, Thẩm Trọng Đao tiến lên, thấp giọng phụ lời. Thống lĩnh, hiện tại hầu gia có vô tướng môn ở đây sau lưng, coi như hắn muốn ra khỏi thành, tùy tiện tiểu chứa một cái người, đã sớm lăn lộn đi ra ngoài, chúng ta căn bản tra không được. Ngụ ý, tra chi đội ngũ này, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Do dự lúc, đại địa chấn động. Cách đó không xa, quần quần khói bụi, tới một đạo nhân mã, nhìn qua không dưới 3000 người. Cầm đầu, chính là Tiêu Vạn Bình. Thấy thế, Thác Bạt Đao kinh hãi. Đề phòng. Hắn dẫn đầu rút ra bội đao, tất cả trung quanh Bạch Long vệ, lập tức tề tụ trước cửa thành. Tiêu Vạn Bình ngồi trên lưng ngựa, bên cạnh là Bạch Tiêu Sơ Tự Hành cùng Vương Viễn, còn có đầu kia linh xà cự mãng. Sau lưng còn đi theo ngũ hành sứ, cùng 3000 vô tướng môn môn đồ. "U, Thác Bạt tướng quân, ngươi đây là làm gì?" Đi vào trước cửa thành, Tiêu Vạn Bình trên ngựa cười hỏi: "Hầu gia, ngài đây là ý gì?" Thác Bạt Đao mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhìn xem Tiêu Vạn Bình sau lưng đen ngịt một đám nhân mã. "À, hôm nay liền muốn xuất phát phong tuyết lâm, bản hầu lo lắng phụ hoàng sẽ ra ngoài ý muốn, cố ý triệu tập vô tướng môn tất cả mọi người, một đường hộ tống, ngươi khẩn trương cái gì?" Nghe nói như thế, Thác Bạt Đao nhẹ nhàng thở ra. "Hầu gia, không ra khỏi thành." Hắn hỏi dò. "Đương nhiên." Tiêu Vạn Bình ngồi trên lưng ngựa đáp: "Phụ hoàng có chỉ, bản hầu không chiếu không được rời đô, ta sao dám kháng chỉ?" Thác Bạt Đao thấy địa bộ này, vẫn còn có chút không tin. Hắn cũng không để cho thủ hạ người thu hồi bội đao. Thế này, Vương Viễn tiến lên, nhẹ nhàng nói: "Thống lĩnh, hầu gia sẽ không kháng mệnh, yên tâm đi." Hiện nay, Tiêu Vạn Bình có thể trong lúc vô hình uy hiếp lương đế, nhưng không thể công nhiên cùng hắn đối nghịch. Nếu không qua mấy ngày đại sự, liền sẽ có rất nhiều trở ngại. Hai người dù sao đã từng là trên giới thuộc, Vương Viễn lời nói, đối với Thác Bạt Đao mà nói càng có sức thuyết phục. Nếu như thế, hầu gia cớ gì dẫn người thẳng đến Bắc Thành? "À, ta thấy quận chúa Sa Giá bị ngăn lại, coi là Thác Bạt tướng quân cố ý làm khó dễ, lúc này mới tới xem một chút." Nói xong, Tiêu Vạn Bình khỏe miệng rắc một cô âm tàn ý cười. Tiếp xúc đến bộ này nụ cười, Thác Bạt Đao lạnh cả tim. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể phất tay, nhường Bạch Long vệ thu hồi binh khí. Sau đó, Thác Bạt Đao cắn răng cho thấy thái độ của mình. "Mặt tướng, không dám. Nếu như thế, còn mời Thác Bạt thống lĩnh mở thành cho đi, bản hầu cái này tới cửa cung, lặng chờ phụ hoàng." Do dự một chút, Thác Bạt Đao lần nữa trả lời: "Mời hầu gia đi đầu về thành, mặt tướng lập tức mở thành cho đi." Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình trong mắt hơi híp, trong mắt sát ý hiện lên. Ngay sau đó, hắn không có nhiều lời, vung tay lên. Ban đầu sợi thô vượt dương cung cài tên, long lưỡi cung một tiếng ngâm khẽ, một mũi tên lập tức ở trong tay sơ tự hành biến mất, bắn về phía không trung. Chương 1191, xuất phát phong tuyết lâm. Chương 1191, xuất phát phong tuyết lâm. Thác Bạt Đao lập tức thần sắc siết chặt, hắn vừa định ngẩng đầu nhìn lên trời, lại nghĩ đến trong tay một đạo cự lực truyền đến. Sau một khắc, bị tay bên trong nguyên bản gấp nắm bội đao, thế mà bị mũi tên bắn rơi. Mà hắn, đối mũi tên này mũi tên, làm không ra bất kỳ phòng bị. Ông ngay tức khắc, Thác Bạt Đao đầu một hồi oanh minh, thân thể nhoáng một cái, lùi mấy bước. Dù sao cũng là Bạch Long vệ thống lĩnh, qua nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ từng gặp phải chuyện như thế. Trái tim của hắn lạnh một nửa. Nhớ tới lúc trước hưu ý vô ý bên trong, hướng Đông cung dựa sát vào, đắc tội Lưu Tô. Thác Bạt Đao tâm chìm đến đáy cốc. "Hầu gia, ngươi muốn làm gì?" "Hừ." Tiêu Vạn Bình sắc mặt phát lạnh, "Bản hầu đã nói cho ngươi đến rất rõ ràng, ta không ra khỏi thành, ai cho ngươi là gan, dám ở chỗ này cùng bản hầu ra điều kiện? Huống chi, Sơ Tự Uyên là của chúa, vẫn là phụ hoàng ân nhân cứu mạng, nàng cũng không có lệnh cấm, ngươi năm lần bảy lượt khó xử, bản hầu chính là đập chết ngươi, phụ hoàng cũng sẽ không trách tội." Một phen nói đến, Thác Bạt Đao lồng ngực chập trùng, sắc mặt đỏ lên. Liên tưởng đến trước đó Lưu Khang còn kiêng kỵ đối phương, chính mình chỉ là Bạch Long vệ thống lĩnh, nếu như ở chỗ này bị giết, hiện tại lương đế căn bản là không có cách thay tự mình làm chủ. "Hầu gia chớ trách, là mặt tướng đường đột, mặt tướng cái này cho đi." Vừa nghĩ tới này, Thác Bạt Đao lập tức phất tay khiến, nhường hai chiếc xe giá rời đi. Nhìn lấy bọn hắn chậm rãi rời đi, La Thành 300 thân vệ, toàn bộ hộ tống, Tiêu Vạn Bình lúc này mới quay người rời đi. Ngoài thành, Thanh Tùng đại quân sớm đã nhận được mệnh lệnh của Tiêu Vạn Bình, tại ven đường chằm chằm phòng, bảo đảm Sơ Tự Uyên một đoàn người, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, đến quân doanh. Một bên khác, Bách Quan cùng một đám hoàng tộc tập kết ngoài cung. Lương đế Long Liễn, tại Hoàng Long vệ hộ tống hạ, chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lưu Phong đi theo đội ngũ ở trong. Hắn vẫn như cũng là lấy thân phận thái tử. Dường như hôm qua trên triều đình sự tình, chưa từng xảy ra như thế. Khấu kiến bệ hạ. Lấy Lưu Khang cầm đầu Bách Quan hoàng tộc, đồng loạt hành lễ. Lương đế ra xa giá, quét mắt quần thần cùng hoàng tộc một cái. "Trinh Bắc hầu đâu?" Lễ quan tiến lên, nơm nớp lo sợ đáp, bẩm bệ hạ lời nói, không thấy Trinh Bắc hầu đến. Lương đế thả ở sau lưng song quyền, nhẹ nhàng nắm chặt. "Người tới, đi hầu phủ đem Trinh Bắc hầu mời đến là." Vừa dứt lời, lại nghe thấy một cái Bạch Long vệ vội va đến báo. "Khởi bẩm bệ hạ, Trinh Bắc hầu tại thành Bắc." "Hắn tại thành Bắc?" Lương đế vốn là lửa giận đầy ngập, thấy người tới lại là ấp há đúng, nhịn không được giận dữ mắng mỏ. Không biết nói chuyện, liền đem đầu lưỡi cắt lấy. "Bệ hạ tha mạng." Tha mạng kia Bạch Long vệ trên mặt đất dập đầu mấy cái sau, đứng dậy đem vừa rồi thành Bắc xảy ra sự tình nói một lần. Nghe xong, Lương đế sắc mặt tái xanh. Xem ra, hắn vẫn để tâm Cố gia. Vô tướng môn thành Tiêu Vạn Bình người, Lương đế cơ hồ mù nửa cái mắt. Hắn cũng không biết rõ Hạ Liên Ngọc cùng Quỷ Y Y tồn tại. Cũng bởi vì này, hắn cho rằng Cố gia mặc dù tại Lưu Tô trong lòng chiếm cứ nhất định phân lượng, nhưng cuối cùng Lưu Tô sẽ không vì Cố gia liều lĩnh. Lại thêm Cố gia đến trong tay vô tướng môn, cho nên Lương đế từ đầu đến cuối không muốn lấy đi khống chế Cố gia. Nhưng hiện tại xem ra, hắn giống như sai. Lưu Tô tại chính mình sắp xuất phát đi phong tuyết lâm lúc, đưa Cố gia ra khỏi thành. Tất nhiên là đưa đến Thanh Tùng quân doanh, nhường đại quân bảo hộ. Nghĩ đến cái này mấu chốt, Lương đế nhéo nhéo nở sòng tóc mai. Đều do Lưu Phong tên xuất sinh kia, náo ra cái này việc sự tình, để cho mình được cái này mất cái khác. Hắn không khỏi mạnh mẽ trừng xa giá cái khác Lưu Phong một cái. Lưu Phong dọa đến toàn thân run lên, lập tức cúi đầu. Cho biết, lăn xuống đi, nhường Thác Bạt Đao mang lên Bạch Long vệ, nhanh chóng tại thành Đông hội hợp. Hoàng đế đi tuần, những cái này tối cao tướng lĩnh, tự nhiên đều phải tùy hành. Là, chờ một chút. Lương đế gọi hắn lại. Trinh Bắc hầu người đâu? Hẳn là tại trên đường chạy tới. Vừa mới dứt lời, liền thấy đại địa chân chiến, Tiêu Vạn Bình mang theo một đám nhân mã, trùng trùng điệp điệp xuất hiện tại phố dài. 3000 vô tướng môn đồ cùng Bạch Tiêu đám người đi tới trước mặt Lương Đế, cùng 2000 Hoàng Long vệ mơ hồ thành thế giằng co. Nhìn thấy Lương Đế, Tiêu Vạn Bình cũng không xuống ngựa, chỉ là ngồi ở trên ngựa thi lễ một cái. Nhi thần gặp qua phụ hoàng. Thế này, Lương Đế khỏe miệng mạnh mẽ co lại. Ánh mắt của hắn quét về phía sau Tiêu Vạn Bình ngũ hành sứ, bốc cháy lên một đám lửa, lóe lên liền biến mất. Mà Lưu Phong nhìn thấy ngũ hành sứ ở sau lưng Tiêu Vạn Bình, ngay tức khắc minh bạch tất cả. Nguyên lai mình tâm tâm niệm niệm muốn kéo lũ vô tướng môn, sớm đã thành Tiêu Vạn Bình trong lòng bàn tay vật. Hắn ở trong lòng tự rêu cười một tiếng. Lưu Tô, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Lương Đế ngay trước mặt mọi người nghiêm nghị hỏi. Một đám hoàng tộc cùng văn võ ba quan nhìn thấy trận thế này, cũng nhao nhao bị dọa đến lui lại mấy bước. Phu hoàng nói đùa, nhi thần nào dám? Vậy ngươi mang theo cái này một đám người muốn làm gì? Tiêu Vạn Bình cười trả lời, vừa rồi nhi thần cũng cùng Thác Bạt thống lĩnh đề cập qua, nhi thần nghe nói phụ hoàng sớm mấy năm ở giữa đi Phong Tuyết Lâm tế tự, suýt nữa tao ngộ ám sát, lúc này mới mang theo vô tướng môn ven đường bảo hộ, thời gian cấp bách chưa kịp bẩm báo, mời phụ hoàng chớ trách. Phong Tuyết Lâm tế tự, hoàng tộc đều phải tại ngoài cung tập hợp. Tiêu Vạn Bình còn không muốn cùng Lương Đế hoàn toàn bạch mặt, nhưng bây giờ cái này tình thế, hắn tất nhiên không thể một mình đến đây, chỉ có thể đi đầu đem Hạ Liên Ngọc bọn người đưa ra thành, lại mang theo vô tướng môn đến đây, lấy phòng ngừa vạn nhất. A, ngươi nhưng là có lòng. Lương Đế cười lạnh một tiếng. Đây là nhi thần việc nắm trong phận sự. Tiêu Vạn Bình em dương quái khí trả lời một câu. Hừ. Lương Đế lạnh hừ một tiếng, không đi liếc Tiêu Vạn Bình một cái. Lúc này, hắn căn bản là không có cách phủ định Tiêu Vạn Bình ý kiến. Loại này cảm giác bất lực, từ hắn đăng cơ đến nay, là lần đầu. Huống chi, Tiêu Vạn Bình đánh là bảo vệ Lương Đế danh hảo, bách quan cùng hoàng tộc, coi như biết nội tình người, cũng căn bản không có lý do phản bác. Bất đắc dĩ, Lương Đế chỉ có thể chui vào long liễn, trầm giọng hạ lệnh, khởi giá, ra khỏi thành. Khởi giá. Nội thị quan bén nhọn tiếng nói âm vang lên, long liễn bị 16 người nâng lên, chậm rãi đi về phía đông thành. Trước người là hoàng long vệ mở đường, hoàng tộc bách quan đi theo long liễn bên cạnh, bạch long vệ bảo hộ, mang theo vô tướng môn bọn người. Tiêu Vạn Bình khẽ mỉm cười, đi theo đội ngũ cuối cùng bên cạnh. Ra đông thành, không đến một dặm, Tiêu Vạn Bình xa xa liền trông thấy quan hai bên đường bắt đầu xuất hiện nguyện hoa quân. Bọn hắn ba bước một tốt, đứng yên hai bên, cứ như vậy kéo dài đến 200 dặm có hơn Phong Tuyết Lâm. Lưu Khang lên long liễn, chủ động hỏi, đã tiếp xúc với nguyện hoa quân thế nào, động thủ không? Mới vừa vào quan đạo, quanh mình nguyện hoa quân có thể điều động nhiều nhất chỉ có 4-5 ngàn người, còn chưa đủ. Lương Đế trầm giọng trả lời, có 3000 hoàng long vệ, 2000 bạch long vệ tùy hành, còn có Thác Bạt đao hâu dương chính tại, còn chưa đủ. Lưu Khang có chút không hiểu, hoàng huynh, ngàn bạn chớ coi thường bên cạnh hắn người lao bộ kia, còn có đầu kia linh xà, theo chi trước triệu bất toàn tình báo, riêng này một người một rắn đủ để ngăn chặn mấy vạn quân. Vậy ngươi dự định lúc nào thời điểm độc thủ? Lương Đế vẫn không quên, muốn đem Tiêu Vạn Bình khống chế lại. Chương 1192, sợ Lưu Phong không động thủ. Chương 1192, sợ Lưu Phong không động thủ. Lương Đế ung dung thở dài, đi đến nửa trình, nguyệt hoa quân cắt lại, tiền hậu giáp kích mới có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nghe nói như thế, Lưu Khang gật đầu một cái, ánh mắt lại là nhìn về phía đội ngũ phía sau, kia mơ hồ xuất hiện Tiêu Vạn Bình thân ảnh. Trên mặt hắn đống nhiên lướt qua một tia thần sắc phức tạp, có thể đội ngũ sau Tiêu Vạn Bình dường như đã sớm nhìn rõ Lương Đế ý đồ. Vừa tiến vào quan đạo không đến nửa dặm, liền ngừng lại. Hắn vất tay làm cho tất cả mọi người dừng lại, mà hậu chiêu hô qua bên người dần dần khép lại nguyệt hoa quân. Các ngươi đi nói cho phụ hoàng, nói thân thể ta khó chịu, cần trở về vị ninh nghỉ ngơi. Một bên nguyệt hoa quân tướng lĩnh nghe nói như thế, ngay tức khắc khẽ giật mình. Hầu ra, cái này sợ là không ổn, Phong Tuyết Lâm tế tự, tất cả hoàng tộc không được vắng mặt. Bản hầu lại không nói không đi, chờ nghỉ ngơi một ngày, tự sẽ khoái mã gặp phải. Nói xong, cũng không đợi kia nguyệt hoa quân tướng lĩnh phản ứng, trực tiếp xiết chuyển đầu ngựa, mang lên tất cả mọi người, dọc theo lúc đầu đường trở về. Một đám nguyệt hoa quân bị biến cố bất thình lình khiến cho như lọt vào trong sương mù, bất đắc dĩ chỉ có thể chạy chậm đến đi bẩm báo Lương Đế. Nghe xong, Lương Đế giận tím mặt, hắn đem long liễn bên trên trà quả toàn bộ quét xuống, lan đầy đất. Lưu Tô, tốt, ngươi rất tốt. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể vô năng gầm thét. Một bên Lưu Khang thở dài, xem ra hắn đã sớm xuyên thủng ngươi ý đồ. Nhắm mắt lại, che ngực, Lương Đế hướng long liễn bên trên khẽ dựa, có vẻ hơi suy yếu. Trầm mặc trọn vẹn thời gian cạn chén trà, Lương Đế vừa rồi lại lần nữa mở miệng, xem ra chỉ có trước ổn định hắn. Lưu Khang phụ họa, hiện nay xem ra chỉ có như vậy. Cái này Lưu Tô quá giàu hạn, biết không chiếu không được rời đi vị ninh, nhưng Phong Tuyết Lâm tế tự tất cả mọi người phải đi, hắn liền mượn việc này đi theo đội ngũ ra khỏi thành, sau đó lại trở về, chắc hẳn hắn gãy quay trở lại đã cùng Thanh Tùng Tiên Phong quân hội hợp. Lương Đế hít sâu một hơi, đáy mắt hiện lên vô tận lửa giận. Lưu Tô, sớm biết năm đó chấm liền không nên mềm lòng, lẽ ra nên để ngươi cùng Lan Phi cùng nhau đi chết. Lan Phi, Lưu Tô mẹ đẻ. Lưu Khang tự nhiên biết hắn nói là chuyện gì. Ai, hắn không khỏi thở dài. Hắn là người thân sinh không nghi ngờ gì, bây giờ nói những này, tại không có gì ích. Trầm mặc một lát, Lưu Khang lại nói, bất quá bây giờ xem ra, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, ít ra Lưu Tô bên ngoài, còn không dám trở mặt với ngươi, bằng không hắn đã sớm mạnh mẽ xông tới ra vị đình. Hoàng huynh, ngươi sai. Hắn trở tại vị đình, cũng không phải là không muốn cùng ta trở mặt, có ngũ hành sứ ở đây phía sau chỗ dựa, hắn muốn cải trang ra khỏi thành, quả thực dễ như trở bàn tay, căn bản không dùng được mạnh mẽ xông tới. Suy nghĩ một lát, Lưu Khang cuối cùng kịp phản ứng. Ta đã biết, hắn hôm qua từ đầu đến cuối không có ra khỏi thành, là bởi vì thái tử cũng còn không có ra khỏi thành. Không tệ, hắn đến cam đoan, vạn nhất hoàng cung có biến, có thể lấy tốc độ nhanh nhất tham dự. Khó trách, hôm nay ngươi cùng thái tử đều ra khỏi thành, hắn cũng đi theo ra khỏi thành. Hô Lương đế thở dài ra một hơi, ánh mắt tràn đầy mệt mỏi. Theo hắn dạy bỏ a, hắn muốn làm thái tử, liền để hắn trước tiên làm lấy, tổng có cơ hội. Nói xong, hắn vén rèm lên, nhìn thoáng qua bên cạnh Lưu Phong. Hắn mang theo Đàm Lâu, cưỡi ngựa, bộ dáng chú ý cẩn thận, phảng phất giống như phạm sai lầm hài đồng đồng dạng. Sau đó, Lương đế đem rèm mạnh mẽ buông xuống, không còn đi liếc Lưu Phong một cái. Hai đứa con trai, tại ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, nhường Lương đế hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn cũng không chú ý tới, Lưu Phong biết được Tiêu Vạn Bình rời đi tin tức sau, thần tình trên mặt ngay tức khắc lứa tùng. Mang theo một đoàn người, Tiêu Vạn Bình từ Đông Thành tới Bắc Thành, đi tới Thanh Tùng quân doanh. Nên đón hắn chính là Mao Đông. Chuyến này Mộ Dung thị tiếp nhận 2 vạn đem Hàn Thiết bội kiếm, Dương Mục Khanh không yên lòng, nhường Mao Đông tự mình dẫn đội. Mà hắn giờ phút này đang mang theo đại quân, trên đường phi nhanh chạy đến. Hầu ra, ngài có thể tính tới. Thiếu đi một lỗ thai Mao Đông, đội nón an toàn lên, cũng nhìn không ra cái gì. Hắn tiến lên đón, trong mắt tràn đầy kích động. Bội kiếm có thể từng tới tay. Tiêu Vạn Bình xuống ngựa, hỏi ra câu nói đầu tiên. Hầu ra yên tâm, toàn bộ tới tay. Mao Đông chắp tay trả lời. Rất tốt. Tiêu Vạn Bình vỗ bả vai Mao Đông một cái, trực tiếp đi vào quân doanh. Biết hiện tại vị Ninh đã sinh biến, Mao Đông lo lắng cho mình người nhà, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Hầu gia, không biết mặt tướng người nhà dừng bước lại?" Tiêu Vạn Bình chỉ vào đi theo phía sau ngũ hành sứ. "Vị này chính là Kim sứ, vô tướng môn người cầm lái, ngươi yên tâm, người nhà của ngươi rất an toàn, ai cũng không tìm tới." Nghe nói như thế, Mao Đông hơi yên tâm. Hắn tiến lên, hướng ngũ hành sứ cung kính hành lễ. Kim sứ chỉ là khẽ bước cầm đáp lễ, liền theo ở sau lưng Tiêu Vạn Bình, tới chủ soái đại trướng. Hắn nhìn thoáng qua Dông Tuyết doanh trướng, lông mày nhíu chặt. Vì phô trương thanh thế, Mao Đông dựa theo Tiêu Vạn Bình ý tứ, đem 2000 nhân mã toàn bộ phái đi ra tuần tra. Trong quân doanh, cơ hồ không có mờ ai. Địch nhân mong muốn trà trộn vào đến, tránh ở trong đó một đỉnh doanh trướng, vậy thì nguy hiểm. Nghĩ đến chỗ này, Kim sứ thẳng hạ lệnh, đem tất cả doanh trướng kiểm tra một lần. Là, hỏa sứ lĩnh mệnh, thẳng xuống dưới. Tiến vào doanh trướng, La Thành dẫn đầu đến báo. Hầu gia, quận chúa các nàng đã sắp xếp cẩn thận. Cố gia đâu? Bọn hắn cũng đều không ngại. Đi xuống đi. Tiêu Vạn Bình phất phất tay. Hắn ngồi chiếc ghế bên trên, ngưng lông mày trầm tư. Sau đó mở miệng, "Mao Đông, có mặt tướng, đại quân khi nào đến?" Về hầu ra lời nói, quân sư hạ lệnh hành quân gấp, cách vị Ninh còn có 50 dặm, nhanh lời nói, "Đêm nay liền có thể tới, nếu như chậm một chút, sáng mai cũng nên tới." Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình mặt mũi dương lên. "Tốt, so ta dự đoán còn nhanh hơn một ngày, rất tốt." Hắn không khỏi bội phục Dương Mục Khanh năng lực. Ngay sau đó Tiêu Vạn Bình lại lần nữa hạ lệnh, "Ngươi trước phái ra mấy cái thám tử, đuổi theo Lương đế một đoàn người, có biến lập tức trở về báo." Lấy phòng ngừa bất nhất, hắn sợ Lương đế giết cái hồi mã thương. Là Mao Đông xuống dưới. Sơ Tự Hành không khỏi mở miệng, "Hầu gia, chúng ta trốn tránh Lương đế, không khỏi quá oan uổng." Biệt quất. Tiêu Vạn Bình cao giọng cười to, "Ngươi cho rằng ta thật là sợ Lương đế những cái kia nhân mã?" "Không sợ, chúng ta vì sao trở về?" Sơ Tự Hành lại lần nữa hỏi. "Ta sợ là chúng ta tại Lưu Phong cũng không dám động thủ." Tiêu Vạn Bình mỉm cười. Nghe được này, Sơ Tự Hành bừng tỉnh hiểu ra. "Ta hiểu được, hầu gia đây là tại chế tạo cho Lưu Phong cơ hội a." Hắn không ngừng gật đầu, lặp đi lặp lại suy nghĩ Tiêu Vạn Bình dụng ý thấy thế, Tiêu Vạn Bình không khỏi bật cười. "Đi, Cố gia đã cũng đến nơi này, chắc hẳn đã cùng Ni Tử đánh qua đối mặt, có một số việc nên cùng bọn hắn nói." Từ khi Hải Tử giáng sinh, Tiêu Vạn Bình liền nhiều hơn một phần lo lắng. Mặc kệ làm chuyện gì, trong lòng từ đầu đến cuối ghi nhớ lấy. Đi nhà Cố chỗ doanh trướng, chắc chắn sẽ trải qua Hạ Liên Ngọc doanh trướng, Tiêu Vạn Bình vừa muốn đưa tay đi vén rèm lên, lại phát hiện rèm lại nhưng đã bị khâu lại. "Cái này, chuyện gì xảy ra?" Tiêu Vạn Bình nhìn xem bảo vệ ở một bên La Thành hỏi. Thấy không có người ngoài, La Thành đành phải trả lời, "Quận chúa nói, hiện nay đã nhập thu, thời tiết dần lạnh, phu nhân không thể gặp gió, liền sai người đem cửa màn khe hở lên." "A, ha ha." Tiêu Vạn Bình không tự chủ được phát ra một hồi cười quá dị. Chương 1193, còn là ưa thích người gọi ta tỷ phu, chương 1193, còn là ưa thích người gọi ta tỷ phu, vậy ta nên từ nơi nào đi vào?" Tiêu Vạn Bình hỏi lại. "Chỉ trên mặt đất, nơi đó doanh trướng dưới đáy cũng không kín kẽ." La Thành nói, "Quận chúa nói, đưa cơm ăn đều từ nơi này." Sơ Tự Uyên cũng không phải là cho nên ý làm khó, nàng cũng không biết Tiêu Vạn Bình kế hoạch. Con tưởng rằng nàng đi theo đám người đi Phong Tuyết Lâm, mấy ngày nay nàng cũng không có ý định ra doanh trướng, liền để cho người ta khe hở tới cửa màn. Tiêu Vạn Bình liếc mắt, thẳng nói rằng, chẳng lẽ lại bản hầu muốn nhìn hài tử, còn phải từ dưới đất chui vào. Bạch Tiêu ở một bên ầm ĩ cười to, sau đó trả lời, "Chỉ sợ là như vậy." Mạnh mẽ nắm tay nện ở Bạch Tiêu bả vai, Tiêu Vạn Bình mặt sầm lại. Có thể thủ hạ bọn này thân vệ, lại tất cả đều nín cười. Ai tại bên ngoài ầm ĩ? Trong doanh trướng, vang lên Sơ Tự Uyên thanh âm. "Nha đầu, là ta." Tiêu Vạn Bình dường như tìm tới cứu tinh. "Hầu gia, ngươi như thế nào đi mà quay lại?" Sơ Tự Uyên ở bên trong hỏi. Tiêu Vạn Bình cũng lời giải thích, trực tiếp hỏi, "Ta nói nha đầu, ngươi cái này không khỏi cũng quá khoa trương." "Khoa trương?" Sơ Tự Uyên trịnh trọng trả lời, "Nữ nhân ở cữ, việc quan hệ nửa đời sau, như thấy gió thụ hẳn, làm không tốt đến lưu lại mà bệnh, nương theo một thế, ngươi nhường tỷ tỷ đi theo ngươi buôn ba còn chưa tính, hiện tại ta cẩn thận một chút, ngươi còn nói ta khoa trương." Một trận chuyển vận, nói đến Tiêu Vạn Bình hoa mắt chóng mặt. Hắn giơ tay lên, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, được, ngươi là đại phu, ngươi nói đều đúng. Cái này nhưng đều là sư thúc tổ dạy ta, không tin ngươi hỏi hắn đi. Nhìn bên cạnh quỷ y thì một cái, Tiêu Vạn Bình bất đắc dĩ cười một tiếng, được, ni tử cùng hài tử đâu? Hai người đối thoại, Hạ Liên Ngọc sớm đã nghe được. Nàng hơi cất cao giọng, hầu ra, hài tử ngủ thiếp đi, ta rất khỏe, ngươi làm việc của ngươi chính là. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình chỉ có thể dừng bước. Nhìn doanh trướng một cái, Tiêu Vạn Bình đành phải rời đi. Cố ra ba người chỗ doanh trướng, khoảng cách Hạ Liên Ngọc cùng Sơ Tự Uyên doanh trướng chỉ có 10 bước xa. Trần Đạt cùng Triệu Xuân mang theo mười mấy cái thân vệ bảo hộ tại doanh trướng bên ngoài. Thấy Tiêu Vạn Bình đến, bọn hắn tự nhiên hành lễ, gặp qua hầu gia, khoát khoát tay ra hiệu miễn lễ. Tiêu Vạn Bình vén rèm lên, thẳng đi vào. Thấy cả nhà Cố Phong đã đứng lên, thần sắc trên mặt bọn họ có mờ mịt, có ngạc nhiên nghi ngờ, càng có thấp thỏm lo âu. Đặc biệt là Cố Khiếu, hắn mở ra mắt to, một đôi mắt trên người Tiêu Vạn Bình qua lại dò xét, tràn đầy hoang mang. Cố Phong cùng Cố Thư Tỉnh kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Vạn Bình, nhất thời quên làm ra phản ứng. Đi vào ba người trước mặt, Tiêu Vạn Bình nhìn bọn hắn một cái. Cố lao ra, ta có thể ngồi sao? Hắn chỉ vào trước người chiếc ghế nói rằng. Theo trong hoảng hốt kịp phản ứng, Cố Phong vội vàng khoa tay lấy chiếc ghế. Hầu ra nói đùa, mời ngồi. Tiêu Vạn Bình phất tay, nhường thân vệ lui ra, chỉ để lại Bạch Tiêu, Quỷ Y cùng Sơ Tự Hành. Cố Khiếu hai tỷ đệ liếc nhau, đứng ở sau lưng Cố Phong, nhất thời lại có chút chân tay luôn cuống. Cố lao ra, mời ngồi. Cố Phong gật gật đầu, liếm liếm phát khô bờ môi, lo sợ bất an ngồi xuống. Cố Khiếu cuối cùng kìm nén cũng được, hắn tiến lên một bước, trong tay chỉ vào bên cạnh doanh trướng. Hầu ra, chúng ta vừa rồi giống như gặp được Hạ Liên Ngọc, Tiêu Vạn Bình trước kia thiếp thân nha hoàn, đúng không? Cố Khiếu lời còn chưa dứt, cũng đã bị Tiêu Vạn Bình cắt ngang. Thấy thế, Cố Khiếu không khỏi thả tay xuống, túi đầu không nói. Cố Thư Tình mỹ mi cao lại, nàng lồng ngực có chút chập trùng. Rốt cục, nàng ức chế không nổi cảm xúc, tiến lên một bước. Hầu ra, Hạ Liên Ngọc như thế nào tới ngươi cái này? Hơn nữa Cố Thư Tình khẽ cắn môi, sắc mặt có chút khó coi. Hơn nữa cái gì? Tiêu Vạn Bình cười hỏi. Cố Thư Tình lấy dũng khí, hơn nữa trông có vẻ Hầu gia đối Hạ Liên Ngọc có chút chiếu cố. Đúng, Hầu gia, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Cố Khiếu lại lần nữa mở miệng, khoe miệng có chút giơ lên. Tiêu Vạn Bình theo chiếc ghế bên trên đứng lên, hắn đi tới bên người Cố Khiếu, nắm cả bờ vai của hắn, cười mở miệng, tiểu tử, ta còn là thích ngươi gọi ta tỷ phu. Lời này vừa nói ra, Cố Khiếu chỉ cảm thấy da đầu tê dần. Sau một khắc, đầu hắn một hồi mê muội, nhịn không được lung lay thân thể, lui ra phía sau mấy bước. Cố Phong chậm rãi đứng lên, trừng trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Vạn Bình. Mà Cố Thư Tình thì kinh hô một tiếng, che miệng liên tiếp lui về phía sau. Ngươi nói cái gì? Cố Khiếu nghiêng đầu, con ngươi lại chấn. Tiêu Vạn Bình cũng vô ý giấu giếm nữa, hắn làm sửa lại một chút ý phục, hướng Cố Phong vừa chắc tay. Cố lão, thật có lỗi, giấu giếm các ngươi lâu như vậy, thật bất đắc dĩ, ta mới thật sự là Tiêu Vạn Bình. Ngươi Cố Phong giơ tay lên, chỉ vào Tiêu Vạn Bình, hắn lui một bước, mang đổ dưới thân chiếc ghế, không hề hay biết. Ngươi là Tiêu Vạn Bình? Là ta. Tiêu Vạn Bình gật đầu thừa nhận, sau đó nhìn bên người Quỷ Y Y một cái. Cái sau hiểu ý, rỡ xuống trên mặt ngụy trang, lộ ra diện mục thật sự. Quỷ Y Y tiên sinh. Cố Phong kinh hô. Cố lao ra, đã lâu không gặp. Quỷ Y Y gật đầu thi lễ một cái. Hắn chỉ, tự nhiên là lấy diện mục chân thật, hai người kéo dài không thấy. Cố Thư Tình lắc đầu liên tục, vẫn còn có chút không tin. Ngươi là Tiêu Vạn Bình, trong Hương Dương thành kia Viêm Chiêu Đế, là ai? Hắn là huynh trưởng ta, Tiêu Vạn Dân. Cố Phong lập tức cảm thấy đầy náo loạn thành một bầy. Hắn biện trước người bàn, mới miễn cưỡng để cho mình đứng vững. Hầu ra, cuối cùng xảy ra chuyện gì, sao sẽ như thế? Chuyện này nói rất dài dòng, Cố lao mời ngồi, chờ ta chậm rãi cùng ngài nói. Cố Khiếu đỡ dậy tấm kia đổ chiếc ghế, nhường Cố Phong ngồi xuống. Nhường ba người này khôi phục tâm tình sau, Tiêu Vạn Bình Vương mới mở miệng. Hắn đem chuyện từ đầu tới đuôi, bao quát kế hoạch của mình, toàn bộ đưa ra. Ba người lắng nghe quá trình, liền ánh mắt cũng không dám nháy truy cập. Bọn hắn càng nghe càng là kinh hãi, Cố Thư Tình toàn bộ hành trình mở to một đôi mắt to, không ngừng che miệng. Nàng dường như bị Tiêu Vạn Bình mang vào như thế mạo hiểm ly kỳ sự kiện bên trong đi. Dòng dã bỏ ra nửa canh giờ, Cố Phong ba người vừa rồi tiếp nhận sự thực. Nghe xong, Cố Phong thở dài ra một hơi. Hắn dẫn đầu khôi phục tỉnh táo. Khó trách, Viêm Chiêu Đế thượng vị sau, chờ không nổi giải trừ hôn ước, đem chúng ta khu trụ, thì ra chỉ là vì xa lánh chúng ta. Xác thực như thế, chuyện này, toàn nguyên nhân bắt nguồn từ ta, xin lỗi, Cố lão. Tiêu Vạn Bình chân tâm thật ý nói lời xin lỗi. Hầu gia nói quá lời, ngài vì thiên hạ thương sinh, chịu đủ, cơ hồ mất mạng, ta Cố gia điểm này nhỏ bị khuất, cùng ngài so sánh, không đáng giá nhắc tới. Biết được giải trừ hôn ước, khu trụ bọn hắn, không phải Tiêu Vạn Bình bản nhân. Trong lòng ba người biệt khuất phiền muộn, lập tức quét sạch sành sanh. Ít ra bọn hắn biết, phụ bọn hắn không phải Cố gia một mực giúp đỡ Tiêu Vạn Bình. Cái này là đủ rồi. Thật là thanh âm của ngươi Cố Thư Tình chỉ vào Tiêu Vạn Bình miệng, nói ra trong lòng nghi vấn. Ta gặp phải cao nhân kia, là Thiên Cơ Tử, hắn liên tiếp thanh âm cũng đem ta đổi thành Lưu Tô, nhưng Tiêu Vạn Dân vốn là cùng ta thân hình tương tự, thanh âm càng là gần, cho nên hắn cũng không bị nhìn ra sơ hở gì. Chương 1194, đại quân tới chương 1194, đại quân tới thế gian lại có như thế y thuật. Cố Phong không khỏi cảm thán. Ba người đối với lời của Tiêu Vạn Bình là tin tưởng không nghi ngờ. Trước đây tại Hưng Dương thành Túy Tiên lâu, bọn hắn đã từng có phân tích. Tiêu Vạn Bình biến mất một đoạn thời gian, đồng thời Lưu Tô cũng rất xuống vách núi. Thì ra bọn hắn coi là hai chuyện này tất nhiên có liên quan, nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới. Cái này thân phận ba người thay đổi. Hồi tưởng lại Viêm Chiêu Đế tính tình đại biến, mà trước mắt Lưu Tô từ đầu đến cuối cho bọn họ vô cùng quen thuộc cảm giác. Cố gia ba người, cuối cùng bừng tỉnh hiểu ra. Thị phu, ngươi cái này mưu đồ, cũng không tránh khỏi quá mạo hiểm. Cố Khiếu khôi phục trước đó xưng hô. Mỉm cười, Tiêu Vạn Bình trả lời, chỉ có dạng này, khả năng bằng nhanh nhất phương thức, ít nhất thương vong, kết thúc cái này loạn thế, cái nguy hiểm này, đáng giá đi bước lên. Nghe được này, Cố Phong nổi lòng tôn kính. Hắn lại lần nữa đứng lên, hướng Tiêu Vạn Bình vừa chắp tay. Hầu ra ý chí, làm cho người thán phục, xin nhận Cố Mỗ cúi đầu. Hắn hoàn toàn lý giải trong lòng Tiêu Vạn Bình hành đồ đại trí. Cũng tại cái này trong chốc lát, Cố Phong sa sút tinh thần đã lâu bộ dáng, lại lần nữa tỏa sáng hy vọng. Hắn giờ phút này, mặc dù đầu đầy tóc bạc, nhưng nhìn qua, lại như cái ý chí chiến đấu sục sôi thiếu niên. Cố lao chớ có như thế, việc này giấu giếm các ngươi, thật sự là liên quan trọng đại, vốn không muốn làm cho các ngươi bước vào cái này vòng xoáy bên trong, không nghĩ tới Tiêu Vạn dần tên kia đối diện hướng sự tình. Tiêu Vạn Bình không muốn nhắc lại, tiếp tục nói, bây giờ vị linh thế cục dần dần sáng tỏ, các ngươi biết việc này, cũng không đến nỗi có nguy hiểm gì. Tỷ phu, ta có thể minh bạch nỗi khổ tâm của ngươi, cái này cũng không trách ngươi. Cố Khiếu trong mắt đã có nước mắt. Vỗ bờ vai của hắn, Tiêu Vạn Bình vui mừng cười một tiếng. Bất quá đi, nói tới nói lui, trước mặt người khác, ngươi vẫn là không thể gọi ta tỷ phu, nếu không chuyển tới lô thai Tiêu Vạn dần, kế hoạch của ta thì không được. Minh bạch, ta minh bạch. Cố Khiếu trà sát một chút rơi xuống nước mắt, liên tục gật đầu. Lúc này, Cố Thư Tình hướng phía trước nhẹ nhàng một bước. Nàng trong mắt chứa kinh doanh, răng trắng khẽ mở. Ngươi, thật là hắn. Cố tiểu thư, còn nhớ rõ ta mới vừa vào Cố phủ đêm hôm đó, ngươi muốn leo tường đảo hôn, ta nói câu nói đầu tiên là cái gì sao? Nhớ kỹ, ta đương nhiên nhớ kỹ. Chuyện cũ hiện hiện, Cố Thư Tình mặt mũi tràn đầy nhu tình. Lúc ấy ta hỏi ngươi, cần giúp một tay không? Tiêu Vạn Bình vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, Cố Thư Tình nước mắt rốt cục gì rào rơi xuống. Là ngươi, thật là ngươi, nàng vừa khóc lại cười. Giải trừ hôn nước, không phải Tiêu Vạn Bình, không phải. Nhưng chợt, nàng bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Thân thể không khỏi run lên. Cố Thư Tình trà sát một chút trên mặt nước mắt. Kia Hạ Liên Ngọc đứa bé kia là ta. Ngươi. Cố Thư Tình lại lần nữa chân mày nhíu chặt, như gặp sét đánh. Khu cụ Tiêu Vạn Bình háng giọng một cái, hắn làm sao không biết Cố Thư Tình đối lòng của mình. Nhưng loại tình thế này hạ, hắn căn bản không rảnh bận tâm. Việc này nói đến, cũng là có chút nguồn gốc, Cố tiểu thư như muốn biết, nhưng cùng quận chúa cùng nhi tử tự thoại, ta còn có việc, cáo từ trước. Thấy Cố Thư Tình không đúng, Tiêu Vạn Bình lập tức muốn phải thoát đi. Mấy cái này nhi nữ tình trường, hắn tự biết không am hiểu ứng đối, dứt khoát thoát đi. Vừa cất bước đi tới cửa trước, Cố Phong gọi hắn lại. Hầu ra dừng bước. Cố lão, còn có chuyện gì? Tiêu Vạn Bình dừng bước, xoay người nhìn Cố Phong. Nếu có điều cần, cứ việc phân phó, lão phu cho dù đánh bạc đầu này mạng già, cũng không chối từ. Cố lão nói quá lời, chỉ muốn các ngươi chiếu cố tốt chính mình, chính là đối ta lớn nhất giúp đỡ. Gật đầu cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình lập tức quay người rời đi. Kinh ngạc nhìn hắn bóng lưng, biết được chân tướng Cố Thư Tình, phản phất giống như bị rút đi linh hồn đồng dạng. Mà một bên Cố Khiếu, lại là cao hứng bừng bừng, mặt mày hớn hở. Ta đã nói, ta tuyệt sẽ không nhìn lầm người. Tỷ phu tuyệt không phải như vậy người vô tình, tuyệt không phải. Ha ha, hắn tâm tình thật tốt, ngay tiếp theo khoa tay múa chân. Khu cụ Cố Phong ho khan hai tiếng, trợn mắt nhìn Cố Khiếu một cái. Cố Khiếu lúc này mới chú ý tới, Cố Thư Tình sắc mặt dị thường. Hắn đều có hài tử. Có hài tử nàng lắc đầu, lã chã rơi lệ. Thế này, Cố Phong than nhẹ một tiếng. Thư Tình, ta biết trong lòng ngươi khó chịu, nhưng giờ này phút này, ngươi tuyệt không thể cho hầu gia thêm phiền. Cố Khiếu cũng mở lời an ủi, tỷ, ta cảm thấy lấy à, tỷ phu trong lòng là có ngươi, ngươi không nghe thấy hắn mới vừa nói. Còn là ưa thích nhường ta kêu hắn tỷ phu. Kỳ thật Tiêu Vạn Bình nói như vậy, cũng không phải là ý tứ này, chỉ là quen thuộc Cố Khiếu xưng hô thế này, lấy lộ ra thân thiết mà thôi. Hắn không nghĩ tới Cố Khiếu như vậy giải độc. Lau một chút khỏe mắt nước mắt, Cố Thư Tình miễn cưỡng lộ ra nụ cười. "Phu thân, ngươi yên tâm, ta không còn là trước kia cái kia cao cao tại thượng tiểu thư, ta biết nằm nhẹ." "Rất tốt." Cố Phong nuốt dâu, vui mừng cười một tiếng. Cho đến vào đêm, Tiêu Vạn Bình cũng không chờ đến đại quân. Hắn ép buộc chính mình chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày nay, hắn nhất định phải lấy tốt nhất trạng thái tinh thần đi ứng đối. Tới giờ xỉu, chợt thấy đại địa chân chiến, ngay tiếp theo dưới thân giường gỗ cũng không ngừng phát ra kéo kẹt vang. Cảm nhận được động tĩnh, Tiêu Vạn Bình lập tức xoay người ngồi dậy. Hầu ra, đại quân tới. Thủ tại cửa ra vào trực luân phiên Vương Viễn, tiến vào chủ soái đại trướng bẩm báo. Tiêu Vạn Bình không có buồn ngủ, xuyên qua áo dày, cấp tốc ra đại trướng. Bạch Tiêu, Quỷ Y Điệp, La Thành, Mao Đông bọn người cũng đi theo ra doanh trướng. Thấy bóng đêm đen nhánh hạ, phía tây trên quân đạo có vô số bó đuốc, phản phất giống như trên trời đầy sao đồng dạng, chiếu sáng đại địa. Dương Mục Khanh triệt hành quân đêm. Ầm ầm. Tiếng vó ngựa tiệm cận, Tiêu Vạn Bình đáp ách nhìn lại, thấy Dương Mục Khanh thân ảnh dần dần xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Cho đến rút ngắn, Dương Mục Khanh thấy Tiêu Vạn Bình sớm đã đứng tại quân cửa doanh, lập khác xuống ngựa, đi vào hắn trước mặt. "Vương, hầu gia, ta tới." Dương Mục Khanh hướng Tiêu Vạn Bình vừa chắp tay, thanh âm kích động. Nhờ ánh lửa, Tiêu Vạn Bình rõ ràng thấy được Dương Mục Khanh trong mắt mang theo một chút tơ máu. Rất rõ ràng là quá độ mệt mỏi bố trí. Lại nhìn một chút sau lưng đại quân, từng cái sắc mặt mỏi mệt, nhưng khuôn mặt kiên nghị. Hai tay vỗ bả vai của Dương Mục Khanh một cái, Tiêu Vạn Bình tăng thêm ngữ khí. "Quân sư, vất vả. Vì hầu gia đại nghiệp, điểm này khổ, tính không được cái gì." Dương Mục Khanh cười trả lời. Tiêu Vạn Bình gật đầu một cái. Hắn đi đến đại quân trước mặt, các minh đệ, bản hầu biết các ngươi một đường vất vả, nhưng thời gian không đợi người, đêm nay hạ trại, đủ thỏa thích cảm giác, sáng sớm ngày mai xuất phát phong tuyết lâm. Thành bại ở đây một lần hành động, hướng phía trước một bước, vinh hoa phú quý, về sau một bước, vượt sâu vạn trượng, nhìn chư vị huynh đệ lục lực đồng tâm, trợ bản hầu thành sự. Đại quân cùng kêu lên hô to, nguyện vì hầu gia hiệu mệnh, nguyện vì hầu gia hiệu mệnh. Đưa tay ngăn trở chúng binh sĩ, Tiêu Vạn Bình lập tức hạ lệnh. Ngay tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi. Là Tiêu Vạn Bình không kịp chờ đợi lôi kéo Dương Mục Khanh, tiến chủ soái đại trướng nghị sự. Bản hầu kế hoạch, quân sư chắc hẳn đã biết được, ngươi thấy thế nào? Dương Mục Khanh không phân cao thấp với Thẩm Bá Trương, tại Viêm Quốc có Thẩm Bá Trương có thể cùng bàn bạc. Đi vào Bắc Lương, chỉ có thể tạm thời lợi dụng Dương Mục Khanh. Chương 1195, Phế Thái tử chiếu thư. Chương 1195, Phế Thái tử chiếu thư hầu gia, kế hoạch của ngài rất là chu toàn, thuộc hạ không có có dị nghị. Dương Mục Khanh khẽ mỉm cười, ngồi vào một bên. Chỉ là hắn tiếng nói nhất chuyện, ta hiếu kỳ, hầu gia là như thế nào cam đoan bệ hạ không có ở trong vị Ninh Thành hướng ngươi đạo thủ. Cái này Tiêu Vạn Bình cười thần bí, mấy ngày sau, quân sư tự nhiên sẽ hiểu. Hắn dùng phương pháp, tự nhiên là để cho lương đế đầu giường xuất hiện tấm kia vẫn an lại khiêu khích tờ giấy. Mà tờ giấy kia, đến tột cùng là ai thả? Tiêu Vạn Bình trong thời gian ngắn còn không thể nói. Hầu gia còn bán được quan tử. Dương Mục Khanh nhìn qua tâm tình rất tốt. Đi, đã quân sư không dị nghị, nhanh đi nghỉ ngơi, sáng mai còn phải đi đường. Thuộc hạ cáo lui. Hôm sau giờ mao bốn khắc, đại quân tề tụ. Tiêu Vạn Bình lưu lại 2 vạn đại quân, còn có La Thành Vương Biễn chờ 100 thân vệ, bảo hộ Hạ Liên Ngọc, Sơ Tự Viên còn có Cố Gia. Dù sao trong thành Bị Ninh, còn có 1 vạn Bạch Long vệ. Hắn đến để phòng lương đế Dương Đông kích Tây, bắt lấy Hạ Liên Ngọc đợi người tới uy hiếp chính mình. Tiếng kèn lên, chống trận cùng băng lên, tinh kỳ phất phối, 13 vạn đại quân, tăng thêm vô tướng môn 3000 môn đồ, còn có Bạch Tiêu Sơ Tự Hành Thủy Đồng 1 đám người, trùng trùng điệp điệp theo phía bắc xuất phát, cực tốc chạy tới phòng Tuyết Lâm. Hắn so lương đế đội ngũ chậm một ngày, nhất định phải tăng tốc bước chân. Cú may lương đế Long Liễn chạy chậm chạp, Tiêu Vạn Bình xem chừng hành quân gấp tốc độ, có thể ở tế tự ngày đó vừa vặn gặp phải. Lương đế đội ngũ là theo Đông Thành xuất phát, mà Tiêu Vạn Bình một đoàn người là theo Bắc Thành xuất phát. Song phương đi cũng không phải là cùng một cái quan đạo, nhưng lấy phòng ngừa bám nhất, Tiêu Vạn Bình tuyệt không thể nhường lương đế cùng Lưu Phong thu được đại quân tới gần Phong Tuyết Lâm tin tức. Tiến lên thời điểm, Tiêu Vạn Bình cố ý nhường vô tướng môn đồ đi đầu tại quanh mình quét sạch, phòng ngừa thám tử tới gần. Những sự tình này, vô tướng môn đồ nhất là thuận buồm xuôi gió. Rốt cục lắc lắc cũng dung, tại ngày thứ 3 hoàng hôn, lương đế đội ngũ cuối cùng tới Phong Tuyết Lâm. Đến tận đây, Nguyệt Hoa quân cũng toàn bộ sát nhập một chỗ. Mặt tướng Cao Nguy cũng nên bệ hạ. Nguyệt Hoa quân đại tướng quân cũng là quy vô lưới đao lệ thuộc trực tiếp cấp trên Cao Nguy. Hắn quỳ xuống nên đón. Nhìn thấy lít nha lít nhít đại quân, lương đế cuối cùng thở dài ra một hơi. Những này Nguyệt Hoa quân nhường trong lòng của hắn an tâm. Bình thân, khởi bẩm bệ hạ, Phong Tuyết Lâm quanh mình đã toàn bộ lục soát xong chắc chắn, lại phái người đóng giữ, mời bệ hạ vào rừng. Tốt. Lương đế bước dâu ở bên trong hầu nâng đỡ đi xuống Long Liễn. Nhìn trước mắt mảnh này tu được tinh xảo xen vào nhau rừng tây, lương đế không khỏi kéo căng trên người y phục. Hoàng thất nguy cơ, nguyện tiên tổ giúp ta. Hắn ở trong lòng mặc niệm một câu, lập tức mang theo Hoàng Long vệ cùng Bạch Long vệ tiến vào Phong Tuyết Lâm. Cánh rừng núi bảo, Trần Đăng dẫn đầu 1 đám binh sĩ quỳ xuống đón lấy. Phong Tuyết Lâm sơn ngu Trần Đăng, khấu kiến bệ hạ. Nhìn chung quanh một cái cánh rừng, lương đế từ tốn nói, lần trước biếm ngươi quan, xem ra ngươi nhưng là tận tâm, cái này Phong Tuyết Lâm xử lý rất tốt. Đa tạ bệ hạ khích lệ, vi thần không lắm sợ hãi. Đứng lên đi. Tất cả tế tự dụng cụ có thể từng chuẩn bị đầy đủ. Lương đế vừa đi vừa nói, bẩm bệ hạ lời nói đã chuẩn bị đầy đủ, chờ giờ dậu đến, bệ hạ có thể đi đầu tắm rửa thay quần áo. Bắc Lương hoàng tộc phát tích thời điểm là tại giờ dậu 4 khắc, thiên sắp mở tối thời điểm. Bởi vậy, mỗi lần lúc tế tự ở giữa cũng là theo giờ dậu 4 khắc ra bắt đầu. Ân. Lương đế nhàn nhạt trả lời một câu, tiếp tục hướng trong rừng đi đến. Đi đến một nửa, 2 vạn bạch long vệ hướng 2 bên tản ra. Phong Tuyết Lâm tu thành tam hoàn, nhất bên ngoài một vòng, rộng nhất từ Nguyệt Hoa quân phụ trách. Ở giữa vòng này, từ Bạch Long vệ phụ trách, để phòng tặc nhân sớm trà trộn vào trong núi rừng. Còn lại 3000 Hoàng Long vệ thì tùy thân bảo hộ lương đế. Lâm Tử Chánh bên trong là một chỗ khe núi, dưới đây có mấy cái đã sớm bị phủ bụi hang động. Nghe nói năm đó Lưu Thị Tiên Tổ từng ở trong sơn động này tránh thoát một kiếp. Tại cái này về sau, chính là tại khe núi chỗ vụng trộm luyện được 1000 người quân đội. Vì hiện tại Bắc Lương Giang Sơn đặt xuống cơ sở. Về sau, tại khe núi bên trên, lịch thay mặt hoàng đế liền xây một tòa cung điện, chuyên cung cấp lúc tế tự sử dụng. Mà mỗi lần tế tự cũng sẽ ở khe núi chỗ tiến hành. Tiến vào tòa cung điện kia, Trần Đăng sớm đã sai người chuẩn bị kỹ càng nước nóng. Lương đế tự có người phục thị tắm rửa thay quần áo. Xuất cung điện, lương đế thay đổi một thân đồ lễ, ở Âu Dương chính hộ tống hạ, đi vào khe núi chỗ. Lưu Khang không khỏi mở miệng, Lưu Tô còn chưa tới, muốn hay không chờ hắn? Còn chờ cái gì? Hắn nào dám đến? Lương đế trả lời một câu, Lưu Khang cũng không cần phải nhiều lời nữa. Sau đó, lễ quan hô to, giờ đã đến, thỉnh thần tấu nhạc. Trang nghiêm túc mục ca nhạc vang lên, thái thượng tự quan viên lĩnh sướng. Tấu nhạc hoàn tất, lễ quan lần nữa hô to, đốt hương. Nội thị quan đốt dân hương, trước giao cho lương đế, sau đó từng cái phân phát tới hoàng tộc cùng bách quan trong tay. Dân hương. Lương đế đầu tiên là dâng một nén nhang, sau đó lại phân nhiều lần tế bái dân hương. Ý là cung thỉnh tiên tổ thần linh giáng lâm hương tế. Tới cái này không, chính là tế tự đạo thứ nhất quá trình, tên là thỉnh thần. Ngay sau đó, chính là lương đế kính hiến ngọc lụa, biểu tượng tài phú cùng kính ý tiến trở, âm đồng tổ. Lễ quan lại lần nữa hô to. Tư trở quan đem nấu tốt quá lao tam sinh nhấc vào, trần tại cung cấp trên bàn. Lương đế vẻ mặt nghiêm túc, đi đến bàn thờ trước xem xét, lại đối sơn động lệ vài cái, ý là lấy nhất phong phú thức ăn cung phụng tiên tổ. Lại về sau, chính là dẫn đầu đám người ba lần mời rượu. Tên là sơ như lễ, á dâng tặng lễ vật, cuối cùng dâng tặng lễ vật. Ẩm phước rượu. Lương đế tiếp nhận lễ quan trong tay, tế bái quan dùng rượu, uống một hớp. Tượng trưng cho từ tiên tổ nơi đó tiếp nhận giáng phúc cùng ban ân. Đại biểu cho thiên nhân hợp nhất, hoàng quyền vĩnh cố. Tại cái này về sau, chính là từ lễ quan đọc tế văn. Nhìn cháy. Cái gọi là nhìn cháy, liền đem tất cả ngọc lụa trúc văn, đồng loạt đưa vào lư hương đốt cháy. Chậm rãi. Lương đế bỗng nhiên hô ngừng. Hắn chậm rãi xoay người, đảo mắt một đám hoàng tộc cùng quân thần. Sắc mặt nghiêm nghị. Lưu Phong quỳ trên mặt đất, thân thể không tự giác run rẩy. Bệ hạ, xin hỏi còn có chuyện gì? Thái thường tự quan viên tiến lên hỏi. Chấm, còn có một đạo chiếu thư, muốn lên bẩm tiên tổ. Mời bệ hạ chỉ thị. Lương đế vung tay lên, nội thị quan từ trong ngực lấy ra một đạo thánh chỉ, háng giọng một cái. Sau đó dùng cái kia bén nhọn thanh âm cao giọng hô, "Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chế nói, chấm thừa thiên mệnh, khắc thủ tổ tông sự nghiệp to lớn, điều khiển muôn vương, sớm đêm chuyên cần chính sự. Thái tử chi tiết, trọng tông miếu, cố nền tảng lập quốc cũng. Hoàng thái tử phong, đứng hàng đích trưởng, ấu nhận vấn giáo, chấm kỳ ấm lương cung kiệm, tài đức bạch toàn, bên trên an ủi nhóm thánh chi linh, hạ công thần dân chi vọng. Không sai gần tuổi đến nay, đi phái đảng, thân tiểu nhân xa quân tử, xa hoa lãng phí hoang đường, tú dục quá trường. Nhiều lần huấn không đổi, lại thêm sát hại tay chân. Chấm lớp gian dạy, nhìn theo tình ngộ, khoan thứ đến nay, ân đến dạy cũng. Nhưng gian ngoan như cũ, sâu cô chấm nhìn. Thất đức như này, há có thể vì thiên hạ làm gương mẫu, giao cho thần khí. Tông miếu xã tắc đến trọng, há có thể nhờ bà bất tài. Đến tận đây, kính bao thiên địa nhóm tổ, phế chất Lưu Phong chức hoàng thái tử xuống làm thứ dân. Mặt làm nghe biết. Khâm thử. Chiếu thư niệm xong, Lưu Phong sủi lơ trên mặt đất. Phế vì thứ dân. Đầu của hắn một hồi banh minh. Chương 1196, phòng nhầm người chương 1196, phòng nhầm người trong chốc lát, hắn cơ hồ quên đàm lâu kế hoạch. Lưu Phong đầu trống rỗng. Mấy cái này hoàng tộc, còn có không biết rõ việc này người. Lúc này nghe được chiếu thư, tất cả đều kinh hãi. Bọn hắn không hiểu, vì sao lương đế sẽ ở tiết điểm này, đồng nhiên tuyên bố phế chuất Lưu Phong chức thái tử. Phu hoàng. Lúc này, một cái niên kỷ ước chừng 12 tuổi hoàng tử, đứng dậy. Xin hỏi vì sao đồng nhiên phế đi hoàng mình. Thanh nhi, chớ có nhiều lời, bệ hạ làm như vậy, tất nhiên có đạo lý. Người hoàng tử kêu mẫu phi, gặp hắn mở miệng, giật mình kêu lên. Nhanh lên đem hắn kéo đến bên người. Lương đế nhìn hai người một cái, không nói gì. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Lưu Phong. Chấm cái này xử trí, ngươi có gì dị nghị không? Lưu Phong run dậy thân thể, dần dần dừng lại. Hắn chậm rãi ngồi thẳng lên, nắm chặt song quyền, trong hốc mắt tràn đầy ngọn lửa tức giận. Hắn giờ phút này, phẫn nộ đã hoàn toàn thay thế sợ hãi. Phu hoàng, ngươi làm thật muốn phế đi ta? Nhìn thấy hắn bộ này hành trạng, Lương đế tức giận tái sinh. Hắn tiến lên một bước, giơ tay lên quạt Lưu Phong một bàn tay. Ngươi nghịch tử này, làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, chấm không có giết ngươi, đã là hoàng ân hạo đãng, ngươi còn dám chất vấn? Bụng mặt gò má, Lưu Phong chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm Lương đế. À, ha ha, ha ha ha, bỗng nhiên, hắn từ dưới đất đứng lên, bước chân lảo đảo, bụng mặt cười to. Bộ dáng kia, phản phất giống như tên điên đồng dạng. Ngươi còn cười được? Lương đế chỉ vào hắn, miệng bên trong giống giận. Người tới, đem hắn mang xuống. Là. Âu Dương Chính vung tay lên, mấy cái hoàng long vệ vừa muốn tiến lên. Lưu Phong lại lui lại hai bước, đi đến bên người làm lâu. Phu hoàng, đã ngươi như thế nhẫn tâm, kia đừng trách nhi thần không niệm tình phụ tử. Hắn sát mặt dữ tợn, dường như ác ma đồng dạng. Sau một khắc, hắn la lớn, động thủ. Đàm Lâu lập tức từ trong ngực móc ra hộp gỗ, bóp cơ quan. Hiu hiu mấy cây độc châm hướng phía Lương đế khuôn mặt vào tới. Bệ hạ coi chừng. Âu Dương Chính ở bên, những này độc châm tự nhiên là tổn thương không đến Lương đế. Hắn lập tức ngăn ở Lương đế trước người, vung vẩy đại đao, đem độc châm toàn bộ đánh rơi. Tặc tử dám can đảm thì quân. Lương đế giận dữ, nâng lên run rẩy hai tay, chỉ vào Lưu Phong cùng Đàm Lâu. Cho chấm giết hắn, giết bọn hắn. Âu Dương Chính thần sắc run lên, nhô lên đại đao. Võ hùng đái hằng, bảo hộ bệ hạ. Âu Dương Chính nhô lên đại đao, vừa muốn tiến lên đánh giết Đàm Lâu. Đã thấy Lưu Phong cùng Đàm Lâu, cấp tốc thối lui đến sơn động nhập khẩu. Du Đàm Lâu ở trong miệng, thổi lên một tiếng huýt sáo vang dội. Lập tức, mấy trong sơn động đã tuôn ra mấy ngàn nhân mã. Kia là bị phân phát đồng cung vệ sĩ. Cái này 2000 người, cấp tốc đem Lưu Phong cùng Đàm Lâu bảo hộ ở phía sau. Độc châm không có đắc thủ, Lưu Phong cảm thấy có chút bối rối. Hắn kéo cánh tay của Đàm Lâu, giang không ngừng run lên. Đông cung vệ sĩ thủ lĩnh là Chu Song Biến. Người này Lương đế cùng Âu Dương Chính trở hoàng long vệ, tự nhiên là nhận biết. Vừa thấy được hắn, Âu Dương Chính thần sắc kinh hãi. Lương đế càng là trợn mắt hốt mồm, vì sao Đông cung vệ sĩ lại đột nhiên xuất hiện tại khe núi chỗ trong sân động? Âu Dương Chính, những người này chuyện gì xảy ra? Lương đế giận dữ hỏi. Nghe được cha hỏi, Âu Dương Chính xoay người, vừa muốn giải thích. Bệ hạ, Đông cung vệ sĩ, mặt tướng đã để đái hằng vừa dứt lời, hắn ngay tức khắc mặt mũi lại trường, còn người bỗng nhiên co rụt lại. Đái hằng lợi kiếm, lúc này đã leo lên Lương đế cái cổ. Đái hằng, ngươi làm gì? Âu Dương Chính nâng cao đại đao, giận chỉ đái hằng. Một bên võ hùng thấy thế, lập tức đem lưỡi dao nhắm ngay đái hằng, đồng thời lui lại mấy bước. Đái hằng, ngươi muốn tạo phản sao? Võ hùng cũng đi theo giận dữ hỏi. Ha ha, ngươi cứ nói đi. Đái hằng khống chế Lương đế, hướng Lưu Phong cùng Đàm Lâu hai người trô đang di động. Mà Lương Đế đã sớm bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Một bên Trần Đăng cũng đã lặng yên không một tiếng động, lẫn vào đồng cung vệ sĩ bên trong. Lần này tình cảnh, đám người làm sao không minh bạch? Đái Hằng phụ trách phân phát đông cung vệ sĩ, đem bọn hắn xung quân đông cảnh. Nhưng hắn lại lặng yên đem bọn hắn an bài vào Phong Tuyết Lâm, Lưu Phong cấu kết Trần Đăng, nhường cái này 2000 người dẫn đầu trốn vào trong sân động. Đàm Lâu bắn ra tới độc trầm, căn bản không muốn đi làm bị thương Lương Đế, bởi vì hấp dẫn Âu Dương Chính chú ý lực, dẫn hắn rời đi Lương Đế bên người, để cho Đái Hằng có thể thuận lợi cưỡng ép Lương Đế. Vì cái gì? Chớ có thể từng bạc đãi với ngươi. Lương Đế bị Đái Hằng cưỡng ép lấy, cường tự bảo trì trấn định hỏi. Đái Hằng ha ha cười, ngươi là chưa từng bạc đãi tại ta, nhưng ta đi theo thái tử, có thể lên làm Hoàng Long vệ thống lĩnh a. Chỉ bằng ngươi? Lương Đế lạnh giọng cười một tiếng. Bớt nói nhảm. Đái Hằng trong tay siết chặt, đã kéo Lương Đế nhập đông cung vệ sĩ trong trận doanh. Thấy Đái Hằng đắc thủ, Lưu Phong trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn gõ gõ trên thân ống tay áo, trên mặt lộ ra một tia đắc ý nụ cười. Lưu Khang đứng dậy. Ngươi cái này nghịch tặc, đến tột cùng muốn làm cái gì? Làm cái gì? Lưu Phong giang hai tay ra, ngửa đầu cười to, Hoàng bá phụ, muốn ta làm cái gì, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao? Tiếng cười ngừng, Lưu Phong chỉ vào bên cạnh Lương Đế. Cái này quê nhà bằng, muốn đem ta phế đi, hắn muốn đem ta biếm thành thứ dân, ta phải phản kích ta, chẳng lẽ ngươi gọi ta khoanh tay chịu chết? Một bên Lương Đế, sớm đã sắc mặt tái xanh. Hắn ngàn phòng vạn phòng, đề phòng Lưu Tô lại căn bản không nghĩ tới Lưu Phong xuất động thủ trước. Trong lòng của hắn không ngừng kêu khổ. Ngươi, ngươi đừng xúc động. Lương Đế muốn cực lực bảo trì trấn định, nhưng thanh âm vẫn là dừng không ngừng run rẩy. Ngươi thả chấm, phế lập một chuyện, lại đi thương lượng. Ha ha, Lưu Phong cười lạnh một tiếng, phụ hoàng, nhi thần có thể hiểu rất rõ ngươi, thả ngươi, ta còn có thể có đường sống. Lưu Phong. Lưu Khang chỉ vào hắn, ngươi có thể nghĩ thông suốt, lúc này quay đầu, còn kịp. Lắc đầu, Lưu Phong giống như điên cuồng. Quay đầu. Ta không có đường rút lui. Lúc này hoàng tộc cùng bách quan, bị biến cố đột nhiên xuất hiện, dọa đến ôm thành một đoàn. Tế tự nhiều năm, ngoại trừ 10 năm trước trận kia ám sát, còn chưa phát sinh qua như thế biến cố. Đây là mưu phản. Vẫn là thái tử mưu phản. Phu hoàng. Lưu Phong nhìn về phía Lương Đế. Để trong này tất cả mọi người, tất cả đều rời khỏi khe núi, nếu ta gặp lại nửa cái Hoàng Long vệ, đừng trách nhi thần không khách khí. Lương Đế còn chưa mở miệng, Lưu Khang liền đã phất tay khiến. Lui, tất cả mọi người lui ra ngoài. Nghe được mệnh lệnh, hoàng tộc cùng bách quan, tranh rời đi trước khe núi. Âu Dương Chính cùng Võ Hùng vẫn là không có cam lòng, cầm trong tay lưỡi dao cùng đồng cung vệ sĩ giằng co. Lương Đế ngay tại dưới mí mắt bọn hắn bị cưỡng ép, nếu vô pháp cứu ra, hai người nhất định phải tội. Điểm này trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Lưu Khang phát giác được hai người ý nghĩ, lập tức mở miệng, trước cam đoan bệ hạ an toàn. Bất đắc dĩ, Âu Dương Chính cùng Võ Hùng liếc nhau, trong lòng tức giận rời đi. Toàn bộ khe núi chỉ còn Lưu Phong người. Đàm Lâu lập tức hạ lệnh, Chu Minh dẫn đầu tất cả huynh đệ giữ vững khe núi bên ngoài, không được nhường bất luận kẻ nào tới gần. Ân. Chu Song Biến gật đầu nhận lời. Chương 1197, đau lòng tuyệt vọng. Chương 1197, đau lòng tuyệt vọng. Lưu Phong cùng Đàm Lâu Đái Hằng cưỡng ép lấy Lương Đế, tổng cộng 4 người lưu tại khe núi chỗ. Bàn thờ hương nến vẫn lờ lờ. Một khắc trước, nơi này vẫn là người đông nghìn nghịt, ngắn ngủi mấy khắc đồng hồ kỳ biến, nhường cái gọi là hoàng tộc phát tích chi địa biến có chút tiêu điều. Phu hoàng, đi thôi, vào động bên trong nhìn xem, chúng ta tiên tổ cái này phát tích chi địa. Lưu Phong bản ý không muốn dừng lại tại khe núi chỗ, để tránh xảy ra bất chắc. 4 người tiến vào sân động, Trần Đăng sớm đã làm tốt bố trí. Nơi này đầu, nước cùng lương thực đều có, thậm chí có bàn giường gỗ, lấy phòng ngừa bám nhất. Động cung động ở giữa đều có một đạo cửa đá tương liên. Thái tử điện hạ. Trần Đăng mở miệng bẩm báo, những này cửa đá nguyên bản đều có cơ quan, đến nay bảo tồn hoàn hảo, vi thần đã phá giải, có thể thông suốt. Tốt, làm tốt. Lưu Phong đắc ý cười to. Hắn nhìn chung quanh một cái quanh mình, ngọn đèn tươi sáng, vách núi kiên cố. Phu hoàng, xem ra chuyến này tế bái, tiên tổ phù hộ chính là ta, mà không phải ngươi. Nghịch tử. Lương Đế còn tại khí nộ ở trong, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Cái này còn không rõ ràng lắm. Lưu Phong đi đến Lương Đế trước mặt, dùng ngón tay xoa xoa bộ ngực của hắn. Ta mong muốn ngươi hoàn bị, ngươi muốn thí quân hoàn bị. Lương Đế trong lòng giật mình. Không không không, Lưu Phong đong đưa ngón tay, bộ dáng dị thường càn rỡ. Tất cả mọi người biết ta bắt ngươi, đem ngươi giết, cái này hoàn bị, ta là ngồi không đi lên. Vậy ngươi đến tột cùng ý muốn như thế nào? Ngươi hạ một đạo chiếu thư, giao ra ngọc tỷ, nói thân thể khó chịu, nhường ngôi tại ta. Ngươi làm ngươi thái thượng hoàng, ta làm hoàng đế của ta, chúng ta phụ tử bình an vô sự, há không mị quá thay? Ngươi nằm mơ. Lương Đế vô ý thức thốt ra. Lưu Phong ánh mắt hung ác, hướng Đàm Lâu hất đầu, thiên sinh, động thủ. Nhưng Đàm Lâu vẫn là kinh ngạc nhìn xem bên ngoài sơn động đầu, nhất thời thất thần, lại không có chú ý đến Lưu Phong. Thiên sinh. Lưu Phong cất cao giọng. Đàm Lâu cái này mới phản ứng được. Điện hạ. Động thủ a. Ân. Lập tức, Đàm Lâu từ trong ngực móc ra một viên thuốc, cho đến trong tay Đái Hằng. Đái Hằng tiếp nhận, bóp miệng của Lương Đế ra, đem cái kia màu đen dược hoàn cưỡng ép nhường hắn ăn vào. Khu 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 ho khan vài tiếng, Lương Đế chỉ cảm thấy dược hoàn lướt qua, có chút nóng bỏng. Hắn nắm lấy cổ họng của mình, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ngươi cho chấm ăn cái gì? Phu hoàng, thuốc này tên là Thất Nguyệt Bán, chính là dùng con rết cùng bọ cạp nước tiểu huyết dịch hỗn hợp chế thành, chính là tiên sinh tác phẩm đắc ý, thế gian kịch độc. Lúc phát tác, toàn thân ngứa lạ vô cùng, ngươi sẽ nhịn không được đi bắt rơi da của mình, thịt của mình, máu của mình, cuối cùng đem chính ngươi vồ chết. Dứt lời, Lưu Phong lại lần nữa ngửa đầu cười to. Ngươi Lương Đế nghe xong, phía sau lưng phát lạnh. Hắn không khỏi buông tay, đi móc tiết hầu, ý đồ nhường độc dược phun ra. Thấy thế, Lưu Phong cười lạnh một tiếng, ha ha, phụ hoàng, nhi thần không nghĩ tới, ngươi thế mà cũng như thế sợ chết. Lương Đế đâu thèm hắn trào phúng, thẳng nuốt khan, lại phát hiện cái gì cũng nhả không ra. Đừng phí sức, vật này vào bụng tức an, ngươi là nhả không ra. Lưu Phong dị thường đắc ý nghịch tử. Nghịch tử Lương Đế không có gầm thét, chỉ còn kêu rên. Lưu Phong kia không chút nào để ý hắn hành trạng, thẳng trả lời, bất quá phụ hoàng ngươi yên tâm, loại độc này 10 ngày phát tác một lần, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói đi làm, mỗi 10 ngày ta đều sẽ cho ngươi giải dược. Lương Đế thân thể lảo đảo, không ngừng lắc đầu, chảy xuống nước mắt. Vì cái gì? Chấm như thế thiên vị với ngươi, thử hỏi hoàng tử nào có đãi ngộ như vậy? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Xác thực, đổi lại hoàng tử khác, phạm phải như thế tội lỗi chồng chất tội ác, chỉ sợ đã sớm bị ngàn đao bầm thây. Lưu Phong chỉ là bị biếm thành thứ dân mà thôi. Ngươi ám sát Lưu Tô, chấm đều mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ là để ngươi ăn năn. Ngươi đấu với Lưu Tô, chấm không giờ khắc nào không nghĩ đến giúp ngươi. Kia cái gì âm cửu thiên giang thất giang cửu, chấm còn phí hết tâm tư giúp ngươi diệt khẩu, chỉ sợ ngươi về sau rơi xuống đầu để câu chuyện. Chấm như thế thiên vị, ngươi còn không biết dừng. Hiện tại, ngươi lại muốn đối chấm ra tay. Ngươi cái này lang tâm cậu phế chi đồ, uổng chấm một thế yêu thương. Nói xong, Lương Đế che ngực, chỉ cảm thấy trận trận phát đau nhức. Hắn thương yêu nhất trường tử, kết quả là lại là cái thứ nhất muốn đưa hắn tại chết người. Cái này gọi Lương Đế sao sinh không đau lòng, không tuyệt vọng. Đi. Lưu Phong một hai tròng mắt trừng lớn, cơ hồ lồi ra, hai tay bung lên, sắc mặt có chút đỏ lên. Chớ cùng ta xé những này, ngươi nếu thật là thiên vị ta, nên giết Lưu Tô, vững chắc đông cùng. Xuất sinh. Lương Đế gào thét, ngươi cũng làm ra dâm loạn hậu cung chuyện, còn thế nào làm thái tử? Đây hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão, còn dám trách người khác? Phụ hoàng, ngươi lời nói này. Lưu Phong cười hắc hắc, ngươi tuổi già sức yếu, hậu cung những cái kia tần phi có nhiều lời oán giận, ta cái này không phải dâm loạn hậu cung, ta đây là giúp ngươi trấn an các nàng đâu. Nghe nói như thế, Lương Đế huyết dịch khắp người bay thẳng chán. Ngươi cái này không bằng heo chó đổ vật, hắn muốn lên trước, giơ tay lên đi phiến Lưu Phong, lại bị đái hàng gắt gao đè xuống. Tốt, tranh thủ thời gian dựa theo ta ý tứ làm, nếu không chất độc trên người của ngươi phát tác, ta cũng mặc kệ. Lương Đế muốn tận lực kéo dài thời gian, lại nghĩ biện pháp. Hắn lên tiếng nói, không bút không giấy, như thế nào viết chiếu thư? Cái này, bệ hạ không cần lo lắng. Đàm Lâu theo trong tay áo lấy ra sớm đã chuẩn bị xong giấy bút, đưa tới Lương Đế trước mặt. Viết a. Lương Đế nhìn thoáng qua, đưa tay chậm rãi tiếp nhận bút, lại chưa rơi xuống. Thế này, Lưu Phong lập tức mở miệng thúc giục, phụ hoàng, ngươi muốn đuổi nghịch hoa chiêu gì? Chấm không biết, ngươi cũng trốn không thoát tìm đường sống. Lương Đế khôi phục tỉnh táo, đột nhiên ý thức được điểm này. Nghe vậy, Lưu Phong khỏe mắt cơ bắp có quắc mấy lần. Ngươi đừng không biết tốt xấu, ngươi là hoàng đế, ta chỉ là thái tử, cùng chết, thua thiệt là ngươi. Đột nhiên, Lương Đế linh cơ khẽ động. Đi, chấm biết. Bất quá đi. Ngọc tỷ này chấm lại chưa mang theo trên người, viết xuống cái này chiếu thư, thì có ích lợi gì? Lưu Phong cùng Đàm Lâu liếc nhau, lại lần nữa hỏi, Ngọc tỷ ở đâu? Tại chấm Triều Dương Điện. Chấm ngâm một lát, Đàm Lâu lên tiếng nói, nhường hắn trước viết xuống một phong sắc lệnh, nhường Lưu Khang trở về cầm. Nghe vậy, Lưu Phong nhướng mày. Tiên sinh, nơi này khoảng cách Vị Ninh 200 dặm xa, đến lúc này một lần, coi như khoái mã thêm rồi, cũng ít ra cần một ngày thời gian, có thể hay không? Đàm Lâu đưa tay, ngăn trở Lưu Phong lời nói. Không có Ngọc tỷ, cho dù có bệ hạ chính miệng chỉ dụ, cũng không người sẽ thừa nhận, bọn hắn chỉ sẽ cho rằng bệ hạ là chữ bách, ngươi hiểu điểm này sao? Đàm Lâu nghiêm mặt hỏi. Muốn Ngọc tỷ, không chỉ là tại nhường ngôi trên chiếu thư đóng dấu. Đàm Lâu ý tứ, còn phải đem Ngọc tỷ nắm giữ trong tay, mới tính quân lâm thiên hạ. Thấy Lưu Phong còn đang lo lắng, Đàm Lâu lại nói, trong sơn động có ăn có uống, bệ hạ hiện tại lại tại trong tay chúng ta, đây là nhất biện pháp ổn thỏa. Do dự một chút, Lưu Phong mặc dù trong lòng bất an, nhưng chỉ có thể như thế. Không có Ngọc tỷ đóng dấu chồng nhường ngôi chiếu thư, không có người sẽ nhận. Có chiếu thư, lại có Ngọc tỷ nơi tay, tăng thêm Lương Đế chính miệng hướng về thiên hạ thuyết minh nhường ngôi sự tình. Lưu Phong cửa này mới tính không có trở ngại.